Chương 88, Hùng Bá là ai? Chương 88, Hùng Bá là ai? Triệu Nguyên xoa đỏ bừng lỗ tai, nghe xong lời này, nhất thời gấp, mẹ, hiện tại cũng không thể lui a. Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, trên mặt lộ ra hiếm thấy khôn khéo, hoặc là nói bị Tần Thọ hoảng sợ đi ra cầu sinh dục ngài hiện tại để cho ta lui ra, đây không phải là rõ ràng nói cho Tần Thọ, chúng ta sử dụng hết hắn, cầm tới công lao cùng chỗ tốt vừa muốn đem hắn một chân đá văng sao? Ngài suy nghĩ một chút Tần Thọ cái kia tính tình, cái kia thủ đoạn, chúng ta hiện tại cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu, hắn biết nhiều như vậy muốn mạng sự tình. Chúng ta hiện tại thoát ra, đây không phải là phản bội là cái gì? Ngài thì không sợ chọc tới hắn, hắn làm ra cái gì càng cầm thú sự tình đến, hắn liền bệ hạ cũng dám. Cái kia, còn có cái gì là hắn làm không được? Trương Bình công chúa nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Nhi tử nói giống một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng, để cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng a, cái kia tên sát tinh, liên đương kim thiên tử cũng dám dùng tiền đi bịt mồm hành sự không hề cố kỵ, ép hắn, ai biết sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa, cá chết rách lưới hoạt động. Đến lúc đó đệ nhất cái xui xẻo, chỉ sợ sẽ là nỗ lực phản bội hắn vệ quốc công phủ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trương Bình công chúa nhất thời hối hận vừa mới thốt ra lui ra đề nghị, sắc mặt có chút trắng bệnh. Triệu Nguyên gặp mẫu thân bị thuyết phục, đội vàng rèn sắt khi còn nóng an ủi, nương, ngài cũng đừng quá lo lắng. Dù nói thế nào, ta cũng là hoàng cứu cứu thân ngoại sinh. Chỉ cần chúng ta không nhu phản, vô cùng lớn sai lầm, chung quy có một phần hương hỏa tình tại, tử tội khẳng định rơi không đến trên đầu ta. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ổn định tần thọ, đi một bước nhìn một bước. Trương Bình công chúa lo lắng thở dài, mệt mỏi bước bước mi tâm, hy vọng như thế đi. Ai, thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Mẫu tử hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới bên ngoài cửa cung chờ bên cạnh xe ngựa. Một mực lo lắng chờ đợi vệ quốc công Triệu Kình lập tức tiến lên đón, khẩn trương hạ thấp giọng hỏi, thế nào? Bệ hạ bên kia? Thu sao? Trương Bình công chúa bất đắc dĩ gật đầu, biểu lộ phức tạp. Triệu Kình ánh mắt trong nháy mắt tròn, hít sâu một hơi, thanh âm đều mang khó có thể tin run rẩy, thật là được rồi. Ta lão thiên gia. Liền bệ hạ đều có thể. Cái này tần thọ. Triệu Nguyên ở một bên đắc ý tiếp lời, lại bắt đầu nói khoác, đó là. Cha, ngài cũng không nhìn một chút là chủ ý của người nào. Tần đại ca. Ách, tần thọ cái kia thủ đoạn, quả thực là thông thiên. Liền không có hắn không làm được sự tình. Triệu Kinh nhìn lấy nhi tử bộ kia cùng có thực sự tự hào dáng vẻ, há to miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào, chỉ là trên mặt chấn kinh thật lâu không thể rút đi. Hắn nhìn sắc trời một chút, đối phu nhân cùng nhi tử nói, được rồi, sự tình hoàn thành liền tốt. Một hồi phải sớm hướng, vi phụ liền trực tiếp đi phòng nghỉ chờ, thì không hồi phủ. Thời khắc này vệ quốc công, đối sắp đến tảo triều tràn đầy trước nay chưa có chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút, vị kia vừa mới bị bọn hắn thành công thu mua bệ hạ, hôm nay tại Kim Loan Điện phía trên, đến tột cùng sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Lại sẽ như thế nào làm việc. Trương Bình công chúa gật gật đầu, mang theo Triệu Nguyên lên xe ngựa, về trước phủ nghỉ ngơi. Đem mẫu thân đưa về phủ về sau, Triệu Nguyên ngựa không dừng bó, lập tức chạy về lục phiến môn tổng bộ. Lúc này sắc trời đã hơi hơi nhiệt lượng. Triệu Nguyên bước nhanh đi vào Thanh Long ngự đại sảnh, chỉ thấy Tần Thọ quả nhiên vẫn còn, chính đại mã kim đao ngồi ở kia trương rộng lớn ngự chủ trên ghế ngồi, một tay chi gì, tựa hồ tại nghỉ ngơi, lại như là đang chờ cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Tần Thọ lười biếng trừng lên mí mắt, thấy là Triệu Nguyên, ngựa khí bình thản hỏi một câu, trở về rồi. Triệu Nguyên liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất lên nụ cười, trở về đại ca. Sự tình đều làm xong. Bệ hạ bên kia. Ách, thu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Thọ sắc mặt, nói bổ sung, cũng là phát thật lớn một trận hỏa, đem chúng ta thối mắng một trận, nói chúng ta vô pháp vô thiên. Tần Thọ suy cười một tiếng, không để ý, mắng thôi, cũng sẽ không thiếu khối thị. Thu tiền là được. Triệu Nguyên gật gật đầu, lập tức có chút hiếu kỳ nhìn bốn phía một chút, hạ thấp giọng hỏi, đại ca, ngươi làm sao không tại hạ mặt? Ách, thẩm vấn cái kia thánh nữ. Hắn nhớ đến chính mình lúc rời đi, Tần Thọ thế nhưng là tràn đầy phấn khởi muốn lưu lại giải độc. Tần Thọ nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn cùng ghét bỏ. Cốc đặc mã cũng không phải ngựa giống, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút ta. Triệu Nguyên nói thầm trong lòng, đối ngươi không phải ngựa giống, ngươi là cầm thú. Vừa dây vào người hoàn mỹ nhà thánh nữ, quay đầu liền nói muốn nghỉ ngơi một chút, cái này kêu cái gì? Cái này gọi rút. Khu khu, tóm lại cũng là không bằng cầm thú. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu mua, hối lộ, đương kim thiên tử, xem hoàng quyền như không, đem đế vương đùa bỡn trong lòng bàn tay, phản phái hành động làm cho người giận sôi. Khen thưởng, công pháp thiên xương quyền. Tần Thọ trong ý thức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, một cỗ lạnh lẽo thấu xương quyền pháp tinh yếu tràn vào não hải. Hắn bĩu môi, hoán thầm nói, sách, làm tình cảnh lớn như vậy, mới cho cái quyền pháp. Hệ thống cũng thẳng móc. Hắn dương mắt nhìn về phía một mặt hưng phấn Triệu Nguyên, theo miệng hỏi, quá trình còn thuận lợi. Triệu Nguyên lập tức mặt mày hớn hở, cầu vồng cái giấm như là hoàng hà vỡ đê, thuận lợi. Quả thực quá thuận lợi. Đại ca ngài thật sự là thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng hoàng cung đại nội. Bệ hạ hắn. Hắc hắc, ngay từ đầu là có chút mặt rồng không vui, nhưng nhìn đến cái kia và nóng, trắng bóng đổ vỡ, ánh mắt kia. Cha cha. Theo đại ca lan lộn, thật sự là thoải mái lật trời, liền hoàng đế đều có thể thu mua. Cái này khắp kinh thành, không, khắp thiên hạ này, còn có ai? Tần Thọ nghe cái này qua trương tội phồng, nếu mày, ta thì chưa thấy qua hoàng đế nào không thiếu tiền. Thế nào, quang lấy tiền không cho điểm đáp lễ? Thì như thường ngươi cái quận chúa cái gì chơi bừa? Triệu Nguyên gãi gãi đầu, ban thưởng. Ách, không có. Thì miệng khen hai câu, sau đó mắng chúng ta một trận. Tần Thọ suy cười một tiếng, chửi liền chửi thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hoàng đế cũng là keo kiệt đi tìm, ăn hết không kéo. Triệu Nguyên rất tán thành, cũng nỗ lực tiến hành chiều sâu giải độc, kéo xuống. Cái kia cũng không tiện ăn a đại ca. Tần Thọ, hắn quyết định kết thúc cái này có vị đạo chủ đề, cùng cái này hai hàng nói chuyện dễ dàng kéo ai quý thấp. Hắn lười nhắc nói nhảm nữa, tâm niệm nhất động, trực tiếp đem vừa mới lấy được tiên dương quyền cùng trước đó khen thưởng phong thần thối công pháp khẩu quyết, thông qua hệ thống ngưng tụ thành một bản bí tịch, một mạch ném cho Triệu Nguyên. "Ê, cầm lấy, hảo hảo luyện. Quyền cước phối hợp, băng phong song tu, tranh thủ về sau trở thành hùng bá, như thế, nam nhân." Tần Thọ khoát khoát tay, giống như là đánh ra này ăn mày. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, trong nháy mắt nhiều hai bộ tinh diệu tuyệt luân công pháp yếu quyết, nhất thời vui mừng quá đỗi. "Lão đại đây là cho mình tiên vị thêm đồ ăn a." Nhưng hắn lập tức bắt được cái kia tên xa lạ, tò mò hỏi, "Đại ca, hùng bá là ai? Rất lợi hại phải không?" Chương 89, Thiên Sát Lục Phiên Môn. Chương 89, Thiên Sát Lục Phiên Môn. Tần Thọ ánh mắt mang theo nhớ lại, nhưng thật ra là hồi ức phim truyền hình, thản nhiên nói, "Ừm, một cái khá cường đại nam nhân." Triệu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, "Ngự bá. Nam nhân có thể được xưng là ngự bá. Quả nhiên cường đại. Bất quá ta đối với chính mình có tự mình hiểu lấy thôi được rồi." Tần Thọ kém chút bị nước miếng của mình sắp đến, cái trán toát ra hắc tuyến, giận dữ hét, "Cút." Triệu Nguyên dọa đến rụt cổ lại, hắc hắc cười khúc khích, hấp tấp chạy qua một bên suy nghĩ tân công pháp đi, trong miệng còn lẩm bẩm phong xương hùng bá biến thái loại hình tử. Tần Thọ mặc kệ hắn, ánh mắt đảo qua bàn phía trên chồng chất hồ sơ, cuối cùng dừng lại ở trong đó một phần hơi có vẻ cổ xưa trên hồ sơ. Hắn đưa tay đem quất ra, bìa viết thành Nam Tử Vân tự thổ địa tranh chấp cùng tăng chúng lập hồ sơ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập hồ sơ trong địa, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác độ cong. Chính là chỗ này. Mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, những cái kia bị lục phiến môn vào xem qua, giao kết sủ phạt bạc mới lấy thoát thân phú thương cùng thế gia gia chủ nhóm. Thấy một lần cửa như lang như hổ quan sai rốt cục rút đi, lập tức như là chim sợ cảnh cong, liền lăn bỏ phân phó chuẩn bị xe, mục tiêu một cách lạ kỳ nhất trí, lao thẳng tới Tam hoàng tử phủ đệ. Bọn hắn không dám trì hoãn một lát, sợ chậm một bước, cái kia sát thiên lao tần tọ lại sẽ muốn ra cái gì cho mới đến tra tấn bọn hắn. Một đường lên, những thứ này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, óc đầy bụng phệ lao ra môn, từng cái sắc mặt trắng bệch, như cùng chết cha mẹ, tâm lý đem tần thọ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần lại một lần. Cầm thú. Quả thực là vô pháp vô thiên cầm thú. Cường đạo. Cái này so thổ phỉ hạ sơn còn muốn hung ác a. Tiền của ta a. Ta tân tân khổ khổ toàn nửa đời người vốn liếng a. Tam hoàng tử điện hạ nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Ngoại trừ điện hạ, không có người có thể trị được cái kia họ Tần người điên. Xe ngựa tại Tam hoàng tử phủ đệ chỗ đầu phố thì cơ hồ ngăn chặn, đến đây khóc lóc kể lể người lại có vài chục nhiều. Đem cả con đường chắn đến nước chảy không lọt. Bọn hắn không để ý tới thể diện, ào ào nhảy xuống xe ngựa, như ong vỡ tổ mà vọt tới cái kia sơn son đại môn phía trước, cũng không đợi thông báo, thì đấm lực dậm chân, gào khóc lên. Điện hạ, điện hạ ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Thiên sát lục phiên môn, thiên sát tần tọ. Không có cách nào sống a. Cầu điện hạ mở cửa a. Chúng ta hoan a. Trong lúc nhất thời, Tam hoàng tử phủ đệ trước cửa như là mở thủy lục đạo trường, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa, tiếng cầu khẩn vang lên liên miên, dẫn tới chung quanh bách tính nào ào ghé mắt, chỉ trỏ. Trong phủ, Tam hoàng tử Triệu Hằng chính là bởi vì gần nhất mấy món không thuận tâm sự tình mà bực bội, đêm qua lại ngủ không ngon, chính mặt âm trầm dùng đồ ăn sáng. Ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng kêu khóc, như là ma âm quấn nhĩ, trong nháy mắt đốt lên hắn đọc lại nộ hỏa. Ầm. Hắn mãnh liệt đem trong tay bắt ngọc ngã trên mặt đất, chân quý đồ sứ trong nháy mắt vỡ nát, nước canh tung tóe đầy đất. Bên ngoài là người nào tại ồn ào? Khóc tang gào đến bản hoàng tử cửa tới. Muốn chết phải không? Triệu Hằng thái dương nổi gần xanh, đối với ngoài cửa nghiêm nghị gào thét. Đứng hầu ở bên quản gia dọa đến toàn thân run lên, liền lăn bỏ đi ra ngoài xem xét, chỉ chốc lát sau lại sắc mặt trắng bệnh chạy về đến, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm phát run, "Điện, điện hạ." Ngoài cửa. Ngoài cửa tới tốt nhiều phú thương cùng các nhà lao ra, nói là yêu cầu gặp điện hạ, có thiên đại oan khuất. Phú thương, các nhà lao ra. Triệu Hằng cau mày, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường đống nhiên phóng đại, tới bao nhiêu? Nô tài thô sơ giản lược nhìn xuống, sợ là có 30-40 vị nhiều, cơ hồ đều là cùng phụ thượng có tới lui. Quản gia thanh âm càng ngày càng thấp. Triệu Hằng nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đôi đũa trong tay ba một tiếng rơi trên bàn. 30-40 vị, đều là cùng hắn quan hệ mật thiết. Hắn thế lực đây là bị tận diệt sao? Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo lòng bàn chân lui lên đỉnh đầu, hắn đột nhiên đứng người lên, dẫn bọn hắn tiến đến. Lập tức, rất nhanh, một đám quần áo không chỉnh, thần sắc hốt hoảng, như là chạy nạn giống như phú thương đám thân sĩ bị dẫn vào, nguyên bản rộng rãi xa hoa đại sảnh trong nháy mắt bị chen lấn tràn đầy. Những người này vừa thấy được Tam hoàng tử, như là gặp được cứu thế chủ, nhất thời kêu khóc đến càng thêm vang dội, ào ào quỳ rạp xuống đất, dập đầu, khóc lóc kể lể, toàn bộ đại sảnh loạn thành một bầy. Điện hạ, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a? Cái kia tần thọ không phải người a? Ta vốn liếng đều bị tịch thu giống. Lục phiến môn quả thực so Diêm Vương điện còn đáng sợ hơn. Các nói cát, thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản nghe không rõ người nào đang nói cái gì, chỉ nghe được một mảnh tần thọ lục phiến môn xét nhà oan uổng từ ngữ. Tất cả im miệng cho ta. Triệu Hằng bị cái này to lớn tạp âm làm cho não nhân đau, đọc lại nộ hỏa triệt để bạo phát, đột nhiên vô bên cạnh hoàng hoa lê bàn gỗ án, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cường đại tông sư cảnh khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, ép tới tại trường tất cả mọi người hô hấp cứng lại, tiếng kêu khóc im bặt mà dừng, từng cái câm như hến, hoảng sợ nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, như là muốn ăn thịt người giống như tam hoàng tử. Từng chuyện mà nói, Triệu Hằng ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, cưỡng chế lấy giết người xúc động, chỉ hướng quỳ gối phía trước nhất một cái thương nhân lương thực, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thương nhân lương thực bị điểm tên, doa đến khẽ run rẩy, vội vàng hướng phía trước bỏ lên hai bước, một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu khóc lóc kể lể, điện hạ, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Đêm qua tiểu nhân đang cùng thứ 17 phòng tiểu thiếp trong phòng, tại cái kia nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, chính vào thời khắc mấu chốt, cửa phòng thì bịch một tiếng bị người đạp ra a. Triệu Hằng nghe được mi đầu vận thành vấn đề, sắc mặt càng đen hơn mấy phần, không kiên nhận đánh gãy, nói điểm chính, ai để ngươi nói những thứ này chuyện xấu xa? Thương nhân lương thực bị quát lớn đến lại là lắc một cái, vội vàng nói, trọng điểm lập tức đến. Sau đó thì xông tới một đám lục phiến môn bộ khoái, cầm đầu cái kia gọi Điêu Tam, không nói hai lời, thì theo dưới giường đẩy ra ngoài một cái bị đánh đến nửa chết nửa xuống người, nói là cái gì ma đạo cướp ngục trọng phạm, nói tiểu nhân chứa chấp khâm phạm, muốn khám nhà diệt tộc a. Triệu Hằng tâm đông nhiên trầm xuống. Một cái khác thương nhân buôn vải lập tức cướp kêu khóc, đúng vậy a điện hạ, bọn hắn cũng là nói như vậy, trực tiếp theo nhà ta khố phòng bên trong đem người bắt tới, căn bản chính là vu oan hãm hại, nhà ta cũng là theo trong hầm ngầm tìm ra tới, nhà ta nói là tàng tại trong núi giả. Mọi người hào hào phụ họa, tâm tình lần nữa kích động lên, bọn hắn không khỏi giải thích, liền đem chúng ta khóa cầm lên, sau đó liền bắt đầu xét nhà a, vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ, gặp cái gì lấy cái gì, còn nói cái gì nể tình vi phạm lần đầu có thể giao tiền nộp tiền bảo lãnh, há miệng cũng là 10 vạn lượng 20 vạn lượng bạch ngân a, không trả tiền liền phải đem hạ nhân ngục luận tội. Điện hạ, cái này căn bản là ăn cướp trắng trợn a. Một cái niên kỷ lớn hơn thế gia gia chủ nước mắt tuôn đầy mặt, đánh chạm đất mặt, ta Trương gia trăm năm tích lũy, trong vòng một đêm liền bị cái kia họ Tần cầm thú rời trống hơn phân nửa a. Điện hạ, đây là lấy mạng chúng ta a. Thỉnh điện hạ vì bọn ta làm chủ, nghiêm trị Tần Thọ cái kia cương đạo, chỉ có điện hạ có thể cứu chúng ta. Nghe cái này lao nhau lại chỉ hướng cùng một mục tiêu lên án, Triệu Hằng sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, quả thực là hắt như đáy nổi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa cùng chấn kinh. Hắn không phải người ngu, nhiều người như vậy trong cùng một lúc bị dùng cùng một loại thủ đoạn cướp sạch, cái này căn bản không phải phổ thông phá án sai lầm hoặc là thủ hạ nhân làm ẩu, đây là nhằm vào, đây là trần trụi có dự mưu nhằm vào hắn tam hoàng tử thế lực thanh tẩy cùng đả kích. Tần Thọ lại là cái này Tần Thọ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn lại dám như thế trắng trợn động đất chính mình người, đoạt tiền của mình túi. Tốt một cái Tần Thọ, tốt một cái lục phiến môn. Triệu Hằng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm băng lạnh đến như cùng đi tự cửu lũ địa ngục, mang theo sát ý ngập trời, thật coi bản hoàng tử là bùn nặn hay sao? Hắn mãnh liệt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tàn khốc. Thay quần áo, chuẩn bị tiệu, bản hoàng tử phải lập tức tiến cung. Hôm nay tảo triều, bản hoàng tử nhất định phải bạch tội hắn Tần Thọ một bản, không đem hắn rút gân lột ra, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tại Kim Loan điện phía trên, đối mặt cái này chứng cứ rành, mặc dù là bị vu oan lên án, phụ hoàng vẫn sẽ hay không thiên vị cái kia vô pháp vô thiên tiểu xuất sinh. Chương 90, hoàng đế đặc thù ánh mắt. Chương 90, hoàng đế đặc thù ánh mắt. Kim Loan điện phía trên, bách quan đứng trang nghiêm, bầu không khí lại quẩn quẩn sóng ngầm. Thái tử Triệu Càn một thân minh hoàng triều phục, đứng tại bách quan phía trước nhất, hăng hái. Tự nhị hoàng tử, tam hoàng tử liên tiếp gặp khó về sau, hắn trong triều hy vọng nhật lòng, giờ phút này càng là mang theo vài phần xuân phong đắc ý tư thái. Hắn liếc một chút thì thoáng nhìn đứng tại vân quý trong đội ngũ, sắc mặt tái xanh, khóe mắt đều tại hơi hơi co giật tam hoàng tử Triệu Hằng. Thái tử nét miệng lên một vệt trêu tức độ cong, chậm rãi bước đi thong thả tới, thanh âm không lớn lại đủ để cho chung quanh mấy người nghe thấy. Tam đệ, hôm nay khí sắc không tốt à? Nhìn sắc mặt này, đều nhanh bắt kịp đáy nổi. Làm sao? Đêm qua ngủ không ngon? Vẫn là hỏa khí quá mạnh, kìm nén đến khó chịu. Hắn ra vẻ lo lắng hạ giọng, cô chỗ đó có thượng hảo thanh nhiệt trừ hỏa độc nhất vô nhị bí phương, có cần hay không cho ngươi đến một bộ? Cam đoan thuốc đến bệnh trừ, miễn cho một hồi tại phụ hoàng trước mặt. Ân, thất lễ. Tam hoàng tử Triệu Hằng mãnh liệt quay đầu. Cặp kia phủ đầy tia máu ánh mắt giống như rắn độc chết nhìn chằm chằm thái tử liếc một chút. Theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ lại bao hàm đoán độc hư lạnh, căn bản lười nhác đáp lời, lại đem đầu đốn éo trở về, nắm đấm tại trong tay áo nắm đến chết gốc. Thái tử thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhún nhún vai, dùng người chung quanh có thể nghe được gâm lượng tiếc hận nói, ai, thực sự là không biết nhân tâm của ta. Hắn bày làm ra một bộ thắng lợi giả tư thái, khoan thai tự đắc đứng về chính mình vị trí. Đúng lúc này, bọc hậu truyền đến một tiếng kéo dài thai mắt truyền sướng, bệ, hạ, giá, lâm. Bách quan lập tức thu liễm thần sắc, không người cúi đầu. Càn Nguyên Đế tại Thái giám cung nữ chen trúc dưới, chậm rãi đi đến ngự giai, ngồi xuống long ỷ, hắn ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua phía dưới, lại tại đi qua thái tử lúc, cực kỳ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt thâm thúy khó hiểu, tựa hồ mang theo một loại nào đó khó nói lên lời ý vị. Thái tử Triệu Càn trong lòng bỗng nhiên lộn bộ một chút. Ánh mắt kia, tuyệt không phải khen ngợi hoặc cổ vũ, ngược lại giống là một loại nhắc nhở, thậm chí là một tia cực kỳ nhạt. Cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Thái tử trong lòng bị chấn, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tự mình phân tích và thế cuộc phán đoán, phụ hoàng ánh mắt này là ý gì? Chẳng lẽ ta gần nhất có gì chỗ làm được không ổn? Vẫn là tình huống có biến. Ngay tại thái tử nội tâm kinh nghi bất định thời khắc, đứng tại Vân Quý đội ngũ bên trong vệ quốc công Triệu Kình thì kích động đến kém chút xoa tay tay. Hắn nỗ lực cúi đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc trộm ngự tọa phía trên hoàng đế cùng dưới đài sắp làm khó dễ tam hoàng tử, tâm lý điên cuồng hò hét, đến rồi. Sử thượng tối đại oan án sắp mở màn. Bị Tang Bạc Thu mua tối cao tài phán quan liền muốn biểu diễn. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, cái này xuất diễn làm sao kêu. Có bạn khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều, trưởng ấn thái giám làm theo phép kêu nói. Lời còn chưa dứt, tam hoàng tử Triệu Hàng dường như bị nhen lửa pháo cối, một cái bước xa thì bước ra thần ban, tay cầm ngọc hốt, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng biệt khuất mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhi thần có bản đấu. Nhi thần muốn vạch tội lục phiến môn thanh long ngự chủ tần thọ. Vô pháp vô thiên, vu oan như hại, lạm dụng chức quyền, xảo trá bắt chẹt, so như quốc tặc. Hắn cơ hồ là gào thét đem tối hôm qua chính mình thế lực như thế nào bị tần thọ lấy chứa chấp ma đạo vì danh, cưỡng ép xét nhà, bắt chẹt khoản tiền lớn sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, trọng điểm nổi bật tần thọ thủ đoạn sự khốc liệt, hành động chi hoang đường. Phu hoàng, cái kia tần thọ rõ ràng là công báo tư thủ, mượn tiếu ma danh tiếng, được diệt trừ đối lập chi thực. Này hành vi cùng cường đạo không khác. Dân gian rất nhiều lương thiện thương hộ, thân sĩ bị oan không thấu, tài sản bị cướp đoạt không còn, lòng người bàng hoàng, quốc pháp ở đâu? Triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khẩn cầu phụ hoàng minh xét, nghiêm trị tần thọ kẻ này, lấy chính quốc pháp, dẹp an dân tâm. Triệu Hằng than thở khóc lóc, diễn kỹ tinh xảo, đem một cái thâm thụ quyền thần bức hại, vi dân thỉnh mệnh hoàng tử hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn cái này vừa mở đầu, sớm đã chuẩn bị xong mấy vị ngự sử luôn quan lập tức như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, ào ào ra khỏi hàng phụ họa, bệ hạ. Tam điện hạ nói rất là. Thần cũng nghe nói lục phiến môn gần đây hành sự càng phát ra khốc liệt, dám không có bằng chứng tự ý tịch thu lương dân nhà, cùng trộm cấp có gì khác. Bệ hạ, tần thọ kẻ này, tuổi còn trẻ liền tàn nhẫn như vậy quái đản, xem vương pháp như không, như dung túng đi xuống, tất thành quốc họa lớn. Thần tán thành. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ, bắt trói tần thọ, giao tam ti hội thẩm, tra rõ hắn phạm pháp sự tình. Trong lúc nhất thời, trong điện bạch tội thanh âm liên tiếp, mục tiêu trực chỉ tần thọ, nôn tử kịch liệt, dường như tần thọ đã là thập ác bất xá quốc khoảng cách mọn. Thái tử Triệu càng nghe lão tam cùng ngự sử nhóm lên án, trong lòng đầu tiên là giận mình, nguyên lai mấu chốt tại tần thọ nơi này, hắn lại đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Nhưng lập tức hắn lần nữa trở về chỗ cũ lên phụ hoàng vừa mới cái ánh mắt kia, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Ánh mắt kia không giống như là oán trách tần thọ nháo sự, càng không giống như là muốn từ bỏ tần thọ, ngược lại càng giống là một loại chờ mong có người đến đánh vỡ cục diện này, chờ mong có người đến phối hợp. Ngay tại thái tử tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, ngự tọa phía trên càn nguyên đế ánh mắt lần nữa hình như có ý giống như vô ý quét tới, cùng thái tử ánh mắt có trong nháy mắt tiếp xúc. Hoàng đế nội tâm hừ lạnh, xú tiểu tử còn không xuất mã. Cũng là cái nhìn này, thái tử trong nháy mắt phúc trí tâm linh triệt để minh bạch, phu hoàng không phải muốn làm tần thọ, phu hoàng là muốn bảo vệ tần thọ, nhưng cần một người đến đưa cái thang, đến đem việc này để tính, cần hắn đến đánh phối hợp. Nghĩ thông suốt quan trọng, thái tử hoàn toàn yên tâm, nguyên bản kinh nghi trong nháy mắt hóa thành lực lượng. Kim Loan điện phía trên, tam hoàng tử Triệu Hằng than thở khóc lóc lên án cùng ngự sử nhóm lòng đầy căm phẫn phụ họa, để điện bên trong bầu không khí ngưng trọng, dường như tần thọ đã là ván đã đóng thuyền quốc tặc. Ngay tại cái này quần tình xúc động phẫn nộ đỉnh điểm, trên long ỷ Càn Nguyên đế rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một cô băng lãnh uy áp, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Ồ, lại có việc này. Hoàng đế ánh mắt như là thực chất, đảo qua phía dưới quỳ tam hoàng tử cùng ra khỏi hàng ngự sử nhóm, ngữ khí bình thản lại nặng tựa bạc cân, lục phiến môn pha án, chấm là biết đến. Nhưng nếu đúng như hoàng nhi cùng chư vị ái khanh nói, không có bằng chứng, liền dám tùy ý xét nhà, như hại lương dân, bắt trẻ khoản tiền lớn. Hắn hơi hơi dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ tay vịt, phát ra làm người sợ hãi nhẹ vang lên, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vậy cũng đúng là quá không ra gì. Xem triều đình phép tắc là vật gì? Xem chấm là vật gì? Hoàng đế lời này, nhìn như là tại trách cứ tần thọ, thế nhưng cố băng lãnh tức giận, nhưng lại để vừa mới còn tại khẳng khái phân trần mấy vị ngự sử trong lòng không hiểu run lên, vô ý thức cảm thấy một chút bất an. Ngay tại cái này vi diệu một khắc, thái tử Triệu Càn trong nháy mắt bắt được phụ hoàng ánh mắt bên trong cái kia chợt lóe lên tín hiệu. Cái kia không phải chân chính phẫn nộ, đó là một cái sân khấu, một cái cần hắn đăng tràng phối hợp tín hiệu. Hắn lập tức hít sâu một hơi, vừa xài bước ra thần ban, thanh âm to, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lẫm liệt chính khí, trực tiếp đánh gãy mấy vị kia còn muốn bổ sung ngự sử. Phụ hoàng, nhi thần coi là việc này điểm đáng ngờ trung điệp, không thể lại nghe lại tin. Chương 91, nghe tiếng tấu sự. Chương 91, nghe tiếng tấu sự. Thái tử Triệu Càn bước ra một bước, thanh âm to, mang theo không thể nghi ngờ lẫm liệt chính khí, trực tiếp đánh gãy mấy vị kia còn muốn bổ sung ngự sử. Phụ hoàng, nhi thần coi là việc này điểm đáng ngờ trung điệp, không thể lại nghe lại tin. Ánh mắt của hắn như điện, quét về phía mấy cái kia vạch tội ngự sử, mấy vị đại nhân há miệng ngậm miệng tần thọ vô pháp vô thiên, vu oan như hại, chứng cứ ở đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tam đệ môn hạ mấy nhà thương hộ lời nói của một bên, mấy vị đại nhân liền muốn cho một vị vừa mới lập xuống đại công lục phiến môn ngự chủ định tội sao? Triều đình phép tắc, khi nào biến đến như thế trò đùa? Đứng tại Vân Quý đội ngũ bên trong tần chiến, nghe xong thái tử lời này, quả thực là nghe được âm thanh tự nhiên. Có người làm chỗ dựa, vẫn là thái tử. Hắn chỗ nào còn nhịn được? Lúc này như là mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy ra ngoài, thân thể mập mạp bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, chỉ mấy cái kiêm ngự sử cái mũi thì mang lên, thái tử điện hạ thánh minh. Nói hay lắm, các ngươi mấy cái này lao sát tải. Dứt khoát, trên dưới môi đụng một cái liền muốn đoan uổng con ta. Con ta tần thọ vì triều đình xuất sinh nhập tử, vừa phá kinh thiên đại án, thu được ma đạo tăng bạc. Các ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này nghe Điểm Tinh Phong thì dám ngậm máu phun người. Các ngươi ngày bình thường chính là như vậy làm triều đình công vụ sao?
A,
hắn càng nói càng tức, nước bọt cơ hồ phun đến phía trước nhất vị kia ngự sử trên mặt. Ta xem các ngươi cũng là dựa vào tay này đổi trắng thay đen, vu hãm trung lương mới bỏ lên. Nói không chừng trước kia cũng không biết oan uổng bao nhiêu người tốt, hủy bao nhiêu trung thần tiền đồ. Kỳ tâm khả chu. Mấy cái kia ngự sử bị thái tử cùng Tần Chiến bất thình lình liên tục pháo hoanh đến có chút choáng váng, nhất là Tần Chiến cái này không có không nói đạo lý, trực tiếp thân người công kích bát phụ chửi bóng chửi gió thức đấu pháp, để bọn hắn nhất thời cũng không biết như thế nào chống đỡ. Chờ phản ứng lại, Tần Chiến câu kia dựa vào vu hãm thượng bị cái mũ giữ lại, bọn hắn nhất thời mồ hôi lạnh thì xuống. Cầm đầu vương ngự sử tức giận đến ria mép thẳng dốc hết ra, không dám trực tiếp dối thái tử, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Tần Chiến, nghiêm nghị nói, Tần Chiến, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Chúng ta thân là ngự sử, nghe phong phanh tấu sự chính là bản chức, không cần chứng cứ. Nghe được tiếng gió, thật lòng tự đấu, chính là tận trách. Ngươi an dám như thế nói xấu chúng ta danh dự.
Danh dự?
Ta nhổ vào. Tần Chiến chống lạnh, trên mặt thịt mỡ đều giận đến run rẩy, nghe tiếng tấu sự. Tần Chiến suy cười một tiếng, thanh âm tăng lên, tràn đầy xem thường, nói thật dễ nghe. Không phải liền là tin đồn, nghe gió cũng là mưa sao? Hắn lập tức bắt đầu ngẫu hứng phát huy, đối với hoàng đế cùng đẩy triều văn võ, bắt đầu cho mấy vị này ngự sử bố trí lên sự thích đến, vậy hạ. Chư vị đồng liêu, các ngươi là không biết ta. Thì vị này Trương ngự sử, chớ nhìn hắn hiện tại dạng chó hình người, nghe nói khuya ngày hôm trước tại thành Nam Bách Hoa Lâu, vì tranh một cái thanh quan nhân, cùng người đánh cho đầu rơi máu chảy, sau cùng còn quỵt nợ không trả tiền, bị mụ tú bà chỉ cái mũi mắng. Thì cái này đức hạnh, còn có mặt mũi nói người khác vô pháp vô thiên. Còn có vị này Lý ngự sử, càng kỳ quái hơn. Nghe nói có đặc thù đam mê, thì thích uống. Uống cái kia thanh lâu cô nương nước rửa chân. Còn nói cái gì tư âm bổ dương. Ta nhổ vào. Quả thực mất hết triều đình mặt mũi. Vương ngự sử thì càng không cần phải nói, nghe nói em vợ hắn nhị di phu cháu họ nhà mất đi một con gà mái, hắn đều có thể viết thành dân sớ, nói là hư hư thực thực địch quốc mật thám gây nên, đề nghị kinh đô giới nghiêm. Cái này hắn nương không phải nghe tiếng tấu sự, đây là người gà nhảy múa, bị hóa điên. Tần Chiến nói đến có cái mũi có mắt, dường như tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Ngươi nói bơ nói bẩn. Thô bỉ. Hạ lưu. An dám như thế vũ nhục mệnh quan triều đình. Vương ngự sử tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, chỉ Tần Chiến ngón tay đều đang run rẩy. Mấy vị khác ngự sử cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày, ào ào quát lớn, Tần Chiến, ngươi quả thực có nhục nhã nhặn. Nhã nhặn? Cùng các ngươi đám này cái thứ không biết xấu hổ nói cái gì nhã nhặn. Tần Chiến thấy thế càng hăng hái, nhảy chân mắng, là các ngươi bắt đầu trước nghe phong phanh con ta. Hiện tại vòng đến lao tử nghe phong phanh các ngươi, thì không chịu nổi. Liền thành vũ nhục. Song tiêu. Điển hình lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ. Quả thực là triều đình sỉ nhục. Hắn mãnh liệt xoay người, đối với ngự tọa phía trên hoàng đế phủ một tiếng quỳ xuống, này thanh âm gọi một cái bi phẫn sục sôi, vậy hạ, ngài đều thấy được. Như thế không có chút nào liêm sỉ, sẽ chỉ bàn lộng thị phi, cho triều đình bôi nhọ sâu mọt, lưu có ích lợi gì? Thân khẩn thỉnh bệ hạ, đem mấy cái này sẽ chỉ nghe phong phanh bại loại lập tức đào đi quan phục, giải vào thiên lao, xét nhà hỏi tội. Chờ chép xong nhà, xem bọn hắn trong phủ đến cùng thu bao nhiêu hát tâm bạc, liền biết bọn hắn vì cái gì như vậy vội vã nhảy ra mưu hại trung lương. Muốn là tịch thu không ra đồ vật, thân Tần Chiến nguyện ý cho bọn hắn dập đầu bồi tội. Bãi quan xét nhà bốn chữ này như là sấm sét, hung hăng bổ vào mấy cái kia ngự sử trên đầu. Bọn hắn chỉ là thói quen theo tam hoàng tử phất cờ hò reo, muốn soát điểm tồn tại cảm giác, chèn ép một chút thái tử tình thế, nào nghĩ tới sẽ dẫn tới Tần Chiến cái này con chó điên như thế ác độc phản công. Cái này nếu là thật bị xét nhà, bọn hắn người nào cái mông dưới đấy không có điểm không sạch sẽ cức. Vậy hạ, hoan buồn a. Mấy cái ngự sử nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, cũng không đoái hoài tới thể diện, ào ào quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, chúng thần một mảnh công tâm, tuyệt không một chút ý nghĩ cá nhân a bệ hạ. Tần Chiến hắn đây là mang tư trả thù, như hại quần thần. Bệ hạ minh giám a. Trong đó vị kia lớn tuổi nhất Lý ngự sử vốn là khí huyết không thông, bị Tần Chiến lần này hung hăng tàn quái ác độc vô cùng nói xấu cùng xét nhà uy hiếp một kích, chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, ách một tiếng, lại trực tiếp tức giận đến đã bất tỉnh, co quắp ngã xuống đất. Lý đại nhân, nhanh truyền thái y đi. Trong điện nhất thời một trận rối loạn. Tam hoàng tử Triệu Hằng nhìn lấy phía bên mình người bị Tần Chiến dùng loại này vô lại phương thức đánh cho quân lính tăng dã, thậm chí tức giận đến tối tăm chết một cái, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, cũng nhịn không được nữa, chỉ Tần Chiến nghiêm nghị quát lớn, Tần Chiến. Kim Loan điện phía trên, phu hoàng trước mặt, ngươi lại dám như thế làm bừa làm cản, ông luôn nguyên ngữ, như hại đại thần, quấy nhiều thành giá. Ngươi phải bị tội gì? Tần Chiến hiện tại có thái tử chỗ dựa lực lượng đủ cực kỳ, căn bản không sợ tam hoàng tử, cổ cứng lên, phản bác, tam điện hạ. Lao thần làm sao làm cản? Lao thần làm sao mưu hại rồi? Bọn hắn có thể nghe phong phanh con ta, lao thần liền không thể nghe phong phanh bọn hắn. Lao thần đây chính là cùng bọn hắn học, nghiêm ngặt dựa theo ngự sử đài quy củ làm việc. Chẳng lẽ cái này nghe phong phanh tấu sự quy củ, chỉ cho phép bọn hắn ngự sử dùng, không cho phép chúng ta vân quý dùng? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Lao thần một mảnh trung tâm, cũng là vì quét sạch triều cương, miễn cho bị những thứ này còn sâu làm dầu nổi canh hỏng triều đình bầu không khí. Thỉnh bệ hạ thánh tài. Hắn mở miệng một tiếng nghe phong phanh mở miệng một tiếng quy củ đem tam hoàng tử nghẹn đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt từ xanh chuyển tím, ở ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể tự tay bóp chết cái này hung hăng cản quấy tử bản tử. Chương 92, lão thần không sạch sẽ á. Chương 92, lão thần không sạch sẽ á. Trên long ỷ Càn Nguyên Đế, nhìn lấy dưới đài cái này ra nháo kịch, nhìn lấy bị Tần Chiến mang lệnh ra đến cách xa vạn dặm đề tài thảo luận, nhìn lấy tức giận đến té xịu ngự sử cùng sắp nổ tung tam nhi tử, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua cái kia dương thỏi vàng cùng mấy cái xe ngựa tâm ý. Hắn cố nén nâng trán xúc động cùng một tia không hiểu ý cười, ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, như là ẩn chứa vô hình uy áp, trong nháy mắt để hỗn loạn đại điện yên tĩnh trở lại. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung đến hoàng đế trên thân. Đủ rồi. Càn Nguyên Đế thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Kim Loan điện phía trên, ồn ào, còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn đảo qua có quắp ngã xuống đất bị ấn huyệt nhân trung chậm tới Lý Ngự Sử, lại đảo qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy mấy vị khác ngự sử, sau cùng rơi vào cứng cổ Tần Chiến cùng sắc mặt tái xanh tam hoàng tử trên thân. Nghe phong phanh tấu sự, chính là tổ chế, có đạo lý riêng, nhưng cũng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, há có thể trở thành công kích như hại chi công cụ. Hoàng đế trước gõ đánh một cái ngự sử nhóm, nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Chiến, ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Tần Ái Khanh, bảo trì con cháu chi tâm, chấm có thể lý giải, nhưng ngôn từ quá kịch liệt, có sai lầm đại thần thể thống, phạt đổng 3 tháng, gian đe." Cái này trừng phạt, nhẹ đến cơ hồ như là gãi ngứa ngứa. Tần Chiến lập tức thuận cán bỏ, phù phù quỳ xuống, "Thần lãnh phạt, tạ bệ hạ long ân." Trên mặt nào có một tia bị phạt bộ dáng. Càn Nguyên Đế sau cùng đưa ánh mắt về phía Tam hoàng tử Triệu Hằng, ngữ khí chậm lại chút, lại mang theo một tia thâm ý, "Hằng nhi, ngươi môn hạ người nếu thật thụ oan khuất, có thể để bọn hắn cố bề ngoài tấu, đem nhân chứng vật chứng từng cái liệt minh, chấm tự sẽ giao cho quan lại hạch tra rõ ràng, tuyệt không nhân nhượng trái pháp luật người." Mắt thấy hoàng đế tựa hồ liền muốn hời hợt đem việc này bỏ qua, Tam hoàng tử Triệu Hằng trong lòng khẩn trương, hắn biết một khi để phụ hoàng định điều, lại nghĩ vận ngã Tần Thọ thì khó càng thêm khó. Hắn đột nhiên lần nữa ra khỏi hàng, thanh âm bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi bén nhọn, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là nói mà không có bằng chứng. Nhi thần phụ thượng, giờ phút này thì có đêm qua gặp nạn khổ chủ tại trường. Bọn hắn đều là có thể làm chứng, thuật câu câu là thật. Khẩn cầu phụ hoàng tuyên bọn hắn lên điện, ở trước mặt trần tình." Trên long ỷ Càn Nguyên Đế mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một chút, tựa hồ đối với nhi tử loại này từng bước ép sát hành động có chút không vui, nhưng trước mắt bao người, hắn vẫn là trầm giọng nói, "Nếu như thế, tuyên." Rất nhanh, mấy tên mặc lấy cẩm bào, nhưng thần sắc hốt hoảng, như là chim sợ cảnh con phú thương bị thái giám dẫn, lơ lửng lo sợ đi nhập Kim Loan điện. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này chiến trận, bắp chân đều đang phát run, vừa tiến đến thì phủ phủ quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay tại lúc này, thái tử Triệu Càn đỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng nghi hoặc, "Ồ, như thế có ý tứ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia mấy tên quỳ xuống đất phú thương, ngữ khí bình thản lại thẳng vào chỗ yếu hại, "Các ngươi đều là kinh thành có mặt mũi thương hộ, thân sĩ. Đêm qua nhà bên trong gặp như thế đầy trời đại họa theo lẽ thường, cho dù không tin lục phiến môn, cũng nên đi kinh đô phủ doãn nhà môn dòng chống kêu oan, hoặc là hướng chủ quản hình ngục đại lý tự, hình bộ đệ trình đơn kiện, thỉnh cầu triều đình phán xét mới đúng." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tam hoàng tử Triệu Hằng, ngữ khí vẫn như cũ mang theo cười, lại làm cho Triệu Hằng trong nháy mắt tê cả da đầu, "Làm sao? Chư vị không đi nha môn, ngược lại không hẹn mà cùng nhau gom lại ta tam đệ trước cửa phủ đệ khóc lóc kể lể kê ban. Chẳng lẽ chư vị cùng ta tam đệ có gì đặc thù quan hệ?" Vẫn là nói, "Tại các ngươi trong lòng, cái này Tam hoàng tử phủ, lại so triều đình pháp định ba ti nha môn, càng có thể vì các ngươi chủ trì công đạo." Thái tử lời nói này, như là độc xà lẻ lưỡi, vô cùng tinh chuẩn cắn lấy mấu chốt nhất vị trí bên trên. "Đúng a? Các ngươi bị khi phụ, không đi tìm quan phủ, toàn chạy hoàng tử trong nhà đi làm gì? Quan hệ này có thể đồng dạng sao?" Tam hoàng tử Triệu Hằng bị thái tử bất thình lình một cái muộn côn đánh cho trở tay không kịp, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, há to miệng, nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích. "Hắn cũng không thể nói bởi vì bọn hắn đều là người của ta, cho nên mới tìm ta a." Cái kia mấy tên phú thương càng là dọa đến hồn phi phách tán, nằm rạp trên mặt đất, liên thanh nói không dám, tiểu nhân hồ đồ lại càng tô càng đen. Thái tử lại không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, lập tức rèn sắc khi còn nóng, ánh mắt quét về phía văn quan trong đội ngũ mấy vị sắc mặt đã ngưng trọng lên đại thần, cất cao giọng nói, "Đỗ thượng thư, Chu tự khanh." Bị điểm tên hình bộ thượng thư Đỗ Văn Tùng cùng đại lý tự khanh Chu Đình Nho lập tức ra khỏi hàng con người, thần tại. Thái tử một mặt đau lòng nhức óc cùng không hiểu mà hỏi thăm, chẳng lẽ thật là bởi vì hình bộ cùng đại lý sự gần đây công vụ lười biếng, từ chối tác trách, khiến bách tính oan uổng không chỗ khiếu nại, mới bước đến bọn hắn không thể không lách qua triều đình phép tắc, đi leo lên hoàng tử phủ đệ, để cầu che chở sao? Nếu như đúng như này, đây chính là triều đình chi thất, hai vị đại nhân chi trách a. Lời này quả thực là đem một miệng to lớn nổi đen trực tiếp quăng tới. Hình bộ thượng thư Đỗ Văn Tùng, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lao thần, nghe vậy như là mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt thì nổ. Hắn cả đời cương chính, nặng nhất danh dự, chỗ nào chịu được loại này ám chỉ hắn không làm tròn trách nhiệm dẫn đến bách tính hàm đoan lên án. Chỉ gặp lao đầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh đều bộc phát lên, cũng không nói hoài tới cái gì trước điện lễ nghi, đối với thái tử phương hướng, kỳ thực là hướng về phía cái kia lên án, thì phát ra bi phẫn vô cùng gào thét, thanh âm to đến chấn động đến trong điện ông rung động, "Thái tử điện hạ, lời ấy chú tâm, lao thần oan uổng, vô cùng lớn oan uổng." Hắn kích động đến toàn thân phát run, tay chỉ ngoài điện, dường như chỉ mình nha môn, thanh âm mang theo vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ, "Lao thần chấp trưởng hình bộ hơn 10 năm, không dám nói mọi chuyện hoàn mỹ, nhưng từ trước đến nay cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, án không tích quyền, ngục không án tù. Mỗi một vụ án đều lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, e sợ cho có phụ thánh nhân, có phụ bách tính nhờ vả. Bây giờ gần già rồi, lại bị người như thế nghi vấn, nói lao thần không làm cho bách tính đi đầu quân hoàng tử. Cái này, đây quả thực là tại cầm đao đâm lão thần trái tim, là tại hướng lao thần cả đời thanh danh phía trên dội nước bẩn a. Bệ hạ, lao thần không sạch sẽ á. Đỗ lao đầu càng nói càng kích động, sau cùng cơ hồ là khàn cả giọng hô lên, lão lệ đều tại trong hốc mắt đảo quanh, dường như thụ vô cùng nhục nhã. Bên cạnh đại lý tự khanh Chu Đình Nho tuy nhiên không có Đỗ Văn Tùng kích động như vậy, cũng là sắc mặt tái xanh, không người trầm giọng nói, bệ hạ, thái tử điện hạ, đại lý tự cũng chưa bao giờ lười biếng, các cấp quan viên ngày đêm vất vả, hồ sơ vụ án lưu chuyển đều có quy chế thời hạn, tuyệt không chỉ hoãn từ chối sự tình. Chúng thần thực sự không biết vì sao khổ chủ sẽ bỏ gần tìm xa, vứt bỏ triều đình phép tắc tại không để ý việc này, xác thực cần tra rõ. Hai vị này tư pháp đại lão một tỏ thái độ, nhất là Đỗ Văn Tùng cái kia bi phẫn muốn tuyệt biểu diễn, trong nháy mắt đem dư luận lại kéo lại. Chương 93, đã ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã thì nên trách không được chấm. Chương 93, đã ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã thì nên trách không được chấm. Đúng vậy à, Đỗ lao đầu là có tiếng bướng bỉnh con lừa hòa thanh quan, hắn quản hình bộ có lẽ hiệu suất không nhất định tối cao, nhưng muốn nói làm cho bách tính không chỗ giải oan chạy tới ôm hoàng tử bắt đuổi, cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Nhất thời, toàn bộ người ánh mắt lần nữa tập trung đến cái kia mấy tên phú thương cùng tam hoàng tử trên thân, ánh mắt biến đến càng cổ quái cùng tìm tòi nghiên cứu. Thái tử Triệu Càn muốn chính là cái này hiệu quả, trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng ấy náy vội vàng hướng Đỗ Văn Tùng cùng Chu Đình Nho nói, hai vị đại nhân bất giận, cô cũng không phải là nghi vấn hai vị đại nhân chuyên cần chính sự, chỉ là việc này kỳ quặc, cô nhất thời không hiểu, cố hữu câu hỏi này. Đã hai vị đại nhân nha môn vận chuyển như thường, cái kia. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia mấy tên phú thương cùng tam hoàng tử, ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Những người này bỏ gần tìm xa, thế tụ tam hoàng tử phủ đệ hành động, thì càng lộ ra ý vị sâu xa. Tam đệ, ngươi là có hay không cái kia cho Đỗ thượng thư, Chu Tự Khanh, còn có đầy triều văn võ một lời giải thích. Tam hoàng tử Triệu Hàng giờ phút này sắc mặt đã hắc đến có thể chảy ra nước, ở ngực kịch liệt chập trùng, tức đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn muốn là đến cáo trạng khổ chủ, làm sao trong nháy mắt chính mình ngược lại đã thành bị nghi vấn cấu kết thương hộ, y đồ không rõ cái kia. Đây hết thảy, tất cả đều quái cái kia đáng chết tần thọ. Còn có cái này bỏ đá xuống giếng thái tử. Trên long ỷ Càn Nguyên Đế nhìn lấy dưới đài đại nhi tử tay này xinh đẹp họa thủy đông dẫn cùng trà đũa trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt vẻ hài lòng, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm. Hắn háng giọng một cái, rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vì cuộc náo kịch này tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn, tốt. Việc này chấm đã biết. Khổ chủ chân tình, hoàng tử thay tấu, vốn không ổn. Không sai, triều đình tự có phép tắc tại. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mấy tên run lẩy bẩy phú thương, các ngươi như cảm giác quan quất, có thể theo luật hướng quan lại đệ trình đơn kiện, chấm sẽ trách lệnh tam ti cũng lục phiến môn cộng đồng kiểm tra đối chiếu sự thật việc này, chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lời này nghe công bằng, kỳ thực tương đương đem bóng cao su lại đã trở về, để cho các ngươi đi cáo, nhưng tra án vẫn là ban đầu đám người kia, thậm chí bao gồm bị cáo lục phiến môn. Tam hoàng tử Triệu Hàng mắt thấy phụ hoàng có ý đem việc này tạm thời đè xuống, trong lòng bạn phần không cam lòng. Cái kia bị bắt đi tài phú kết sủ như là khoét cục thịt trong lòng hắn, càng liên quan đến hắn kinh doanh nhiều năm thế lực cùng thể diện. Hắn bỗng nhiên lần nữa ra khỏi hàng, thanh âm bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi bén nhọn thất thố, "Phụ hoàng, khổ chủ đã lên điện, vụ án lại liên quan đến hình bộ phía dưới quản lý chi lục phiên môn, nhi thần coi là, đang lúc nhân cơ hội này, từ Đỗ thượng thư tại chỗ làm rõ thị phi, để tránh ngày sau từ chối trì hoãn, rét lạnh trong kinh sĩ dân chi tâm a." Trên long ỷ Càn Nguyên Đế ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, "Cái này lao tam, thật sự là không biết tiến thối. Chấm đã cho ngươi bậc thang, ngươi càng muốn vì những tiền bạc kia, cứng rắn muốn cùng chấm. Chấm bạc không qua được." Hoàng đế trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt trầm hơn mấy phần. "Đã ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, thì nên trách không được chấm." Liên tại điện bên trong bầu không khí lần nữa ngưng trệ thời điểm, vì trên mặt đất phú thương bên trong, một cái nhìn như tinh minh trung niên nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là lấy hết dũng khí, cướp hồi đáp, "Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ, không phải là tiểu dân chờ không tin triều đình phép tắc, quả thật người hành hung là lục phiến môn quan sai. Lục phiến môn lệ thuộc hình bộ, tiểu dân chờ thật sự là trong lòng hoảng sợ, không dám tiến về a." Hắn một bên nói, một bên len lén liếc hướng tam hoàng tử, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại, khắp kinh thành ai không biết, tam hoàng tử điện hạ nhân đức thích dân, thương cảm bách tính. Tiểu dân chờ cùng đường mặt lộ, chỉ có cả gan tiến về điện hạ trước phủ, khẩn cầu điện hạ có thể vì tiểu dân chờ làm chủ. Chứ này thực không cách khác a. Lần giải thích này, nhìn như hợp tình hợp lý, đã giải thích bọn hắn vì sao không đi hình bộ báo án, sợ quan lại bao che cho nhau, vừa hung ác đập tam hoàng tử mông ngựa, ám chỉ tam hoàng tử là duy nhất thanh thiên. Không ít quần thần nghe vậy, cũng khẽ bước cảm thấy lời giải thích này cũng là nói thông được. Dù sao, bị ngành chấp pháp khi dễ, không còn dám đi cái kia bộ môn thiếu lại, ngược lại tìm kiếm càng mạnh mẽ hơn người che chở, cũng là thường tình. Liên tại điện bên trong bầu không khí bởi vì cái kia phú thương xào rượu trả lời mà hơi có vẻ hòa hoãn, bộ phận quần thần cảm thấy này tình có thể mượn thời điểm, huân bí trong đội ngũ tần chiến bỗng nhiên nhảy ra ngoài, hắn một mặt kinh ngạc cũng không bằng thẳng thanh âm to đến như là gõ cái chiêng, đối với hình bộ thượng thư Đỗ Văn Tùng phương hướng hét lên, "Đỗ thượng thư, ngài nghe một chút, ngài chấp trưởng hình bộ nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ duy trì danh tiếng, tại nhân gia tâm lý còn không bằng tam hoàng tử phủ đệ cửa sư tử đá dễ dùng đâu. Nhân gia thả rằng tin hoàng tử, đều không tin các ngươi hình bộ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Cái này ngài đều có thể nhẫn, cái này muốn đổi lại là ta con mẹ nó có thể nhịn không được. đây quả thực là đem ngài lão nhân ra mặt mũi đè xuống đất dẫm a. Đỗ Văn Tùng vốn là bởi vì thái tử nghi vấn tức sôi ruột, giờ phút này lại bị Tần Chiến cái này âm dương quái khí chân ngòi thổi gió mà nói một kích, cái kia cố vừa đè xuống tà hỏa vụt một chút lại xông lên đỉnh đầu. Hắn nguyên bản thoáng hòa hoãn sắc mặt trong nháy mắt lần nữa đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, đối với cái kia mấy tên phú thương cùng tam hoàng tử phương hướng thì phát ra như lôi đình nổ hống, nước bọt cơ hồ muốn phun ra xa ba thước, đánh giám. Quả thực là nói bậy nói bạn, nói vơ nói bẩn. Ta Hình Bộ nắm thiên hạ hình danh chi trọng, từ trước công chính nghiêm minh, há lại cho các ngươi như thế nói xấu, không dám báo án. Trong lòng có sợ, tất cả đều là lý do. Nếu thật như các ngươi nói, tao nộ như thế bất công, càng nên tin tưởng triều đình phép tắc, tin tưởng bệ hạ thánh minh. Tế tụ hoàng tử trước phủ, ý muốn như thế nào? Hắn mãnh liệt địa chuyển hướng tam hoàng tử Triệu Hằng, ánh mắt sắc bén như lao, ngựa khí mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng bị khiêu khích uy nghiêm. Tam điện hạ, lao thần hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Việc này đã liên lụy đến lao thần hình bộ, liên lụy đến lao thần danh dự. Ngài không phải muốn công đạo sao? Tốt. Lao thần hiện tại liền ngay trước bệ hạ cùng đẩy triều văn võ trước mặt, tự mình đến hỏi, tự mình đến đoạn. Nếu là lục phiến môn thật có phạm pháp, lao thần đệ nhất cái không dung tha hắn. Nhưng nếu là có người lòng dạ khó lường, như hại mệnh quan triều đình, như toàn sử dụng hoàng tử, đảo loạn triều cương. Hừ. Đỗ Văn Tùng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, dù chưa nói xong, thế nhưng cố lao tử không để yên cho ngươi chơi liều đã đập vào mặt. Tam hoàng tử Triệu Hằng bị Đỗ Văn Tùng bất thình lình bạo phát cùng không chút khách khí thái độ tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lao thất phu này, lại dám như thế đối hắn nói chuyện. Thái tử Triệu càng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý cười, lập tức tiến lên một bước, vừa đúng hòa giải, ngựa khi ôn hòa lại không thể nghi ngờ, Đỗ thượng thư bất giận, ngài cương trực công chính, triều chính đều biết, cô tự nhiên là tin được. Chương 94, chứng cớ rành rành. Chương 94, chứng cớ rành rành. Hắn nhìn về phía trên long ỷ hoàng đế, chắp tay nói, phụ hoàng, đã Đỗ thượng thư có ý tại chỗ lấy chứng trong sạch, lấy nhìn thẳng vào nghe, nhi thần coi là, không bằng thì tuyên lục phiến môn tương quan phụ trách người lên điện, song phương đối chất, từ Đỗ thượng thư chủ trì, tại chỗ hỏi cho rõ, để tránh ngày sau tái sinh vận sóng, cũng có thể còn các phương một cái trong sạch. Thỉnh phụ hoàng thánh tài. Càn Nguyên đế ánh mắt thâm thúy nhìn thái tử liếc một chút, khẽ bước cằm, chuẩn. Rất nhanh, ý chỉ truyền ra. Không bao lâu, một thân áo vàng, dáng người thẳng tắp tần thọ, mang theo vài phần lười biếng cùng không bị trói buộc, chậm rãi đi vào Kim Luân điện. Phía sau hắn còn theo cúi đầu, nỗ lực thu nhỏ tồn tại cảm giác Triệu Nguyên. Thân Tần Thọ, Triệu Nguyên, tham kiến bệ hạ. Hai người hành lễ. Càn Nguyên đế nhìn lấy điện hạ Tần Thọ, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, trong lòng không hiểu lóe qua một tia cổ quái dự cảm. Giống như mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này, luôn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn không biết lần này. Thái tử Triệu Càn trước tiên mở miệng, chỉ cái kia mấy tên quỳ xuống đất phú thương, hỏi Tần Thọ, Tần ngự chủ, mấy người kia, ngươi có thể nhận biết? Tần Thọ nghe vậy, hứng hờ lườm những người kia liếc một chút, ánh mắt như là nhìn bên đường cục đá, lập tức thu hồi ánh mắt. Trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng một tia bị mạo phạm không vui, thái tử điện hạ nói bừa. Mấy vị này là làm cái gì? Lạ mặt vô cùng. Ta chính là mệnh quan triều đình, lục phiến môn ngự chủ, mỗi ngày xử lý đều là liên quan đến kinh thành an nguy đại án trọng án, làm sao có thể nhận biết những thứ này những người không liên quan. Cái kia mấy tên phú thương nghe xong, nhất thời gấp, cũng không đoái hoài tới sợ hãi, ào ào ngẩng đầu, chỉ Tần Thọ kêu lên, Tần đại nhân. Ngài sao có thể nói không biết? Đêm qua cũng là ngài thủ hạ người xông vào nhà ta. Ngài quên cái kia 10 vạn lượng bạc phạt mà rồi. Tần Thọ nhướng mày, ngữ khí nhất thời lạnh xuống, làm càn. Kim Loan điện phía trên, há lại cho các ngươi ồn ào liên quan vu cáo. Còn dám nói bậy, lấy nhiễu loạn triều đường luận sự. Hắn trên thân khí thế đột nhiên biến đến sắc bén, dọa đến mấy cái kia phú thương nhất thời rụt trở về, không còn dám ồn ào. Tam hoàng tử Triệu Hằng thấy thế, cũng nhịn không được nữa, bước ra một bước, chỉ Tần Thọ nghiêm nghị quát nói, Tần Thọ, ngươi còn dám ngụy biện? Ngươi dám nói không phải ngươi hạ lệnh, đêm qua dò xét nhà của bọn hắn, bắt chẹt tiền tài của bọn họ. Đối mặt Tam hoàng tử hùng hổ dọa người chỉ trích, Tần Thọ chẳng những không có e ngại, ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không có không tránh né nên tiếp Triệu Hằng, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một câu nghĩa chính từ nghiêm lẫm liệt chi khí, thậm chí lấn át Tam hoàng tử khí thế, Tam hoàng tử điện hạ, xin ngài nói cẩn thận. Ngài thân là Thiên hoàng quý trụ, Kim chi ngọc diệp, nói chuyện đại biểu thiên gia thể diện, há có thể như phố phường chi đồ giống như ăn nói lung tung, không có bằng chứng liền nói xấu mệnh quan triều đình. Xét nhà, bắt chẹt. Điện hạ, ngài nói những thứ này, nhưng có bệ hạ ý chỉ, nhưng có hình bộ giá thiếp, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Nếu không có bằng chứng, ngài dứt khoát liền nói ta hạ lệnh xét nhà. Bản quan ngược lại là nghĩ hỏi một câu, điện hạ ngài như thế vội vàng đem cái này có lẽ có tội danh đội lên trên đầu ta, đến tuột cùng là dụng ý gì? Tần Thọ cái này liên tiếp hỏi lại, như là bắn liên thanh giống như đánh ra, ngựa khí lên keng, thái độ cương ngạnh, thậm chí mang theo một tia bị hoan uổng phất ướt, trong nháy mắt đem Tam hoàng tử cho hỏi động. Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, hắn nào có cái gì chính thức ý chỉ giả thiếp, những cái kia chứng cứ vốn là Tần Thọ bu an, hắn chỉ có thể cắn răng nói, ngươi đừng muốn cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải ngươi gây nên, nhà bọn hắn bạc chẳng lẽ có thể chính mình mọc cánh bay hay sao? Tần Thọ nghe vậy, dường như nghe được chuyện cười lớn, suy cười một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào miệng ai, điện hạ, ngài lời này coi như thật là làm trò cười cho thiên hạ. Bọn hắn chính mình mất đi bạc, không đi kinh đô phủ doan báo án, không đi hình bộ đại lý tự đưa đơn kiện, ngược lại chạy đến ngài hoàng tử phủ trước cửa khóc lóc kể lể, bây giờ càng là lao động bệ hạ cùng đẩy triều văn võ tại này nghe bọn hắn hổ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mấy tên phú thương, ánh mắt băng lãnh, hiện tại điện hạ ngài không đuổi theo hỏi bọn hắn bạc vì sao mà ném, bị người nào chỗ trộm, ngược lại trực tiếp hỏi ta cái này lục phiến môn ngự chủ. Làm sao? Chẳng lẽ tại điện hạ xem ra, nhà bọn hắn bạc mất đi, liền nên do ta Tần Thọ phụ trách? Là ta có thể cho bọn hắn biến ra, vẫn là ta có thể vị bạc tiên tri, biết bọn hắn bạc giấu chỗ nào rồi? Điện hạ nếu là hoài nghi ta lục phiến môn phá án bất lực, đều có thể đốc thúc quan lại nghiêm tra. Nhưng nếu muốn đông dưng đem cái này mất trộm tội danh thua ở ta Tần Mộ trên đầu. Tần Thọ thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm, tha thứ ta nói thẳng, điện hạ, cho dù ngài là hoàng tử, cũng cần tuân theo triều đình phép tắc. Há có thể như thế cho đùa? Những lời này, có lý có cứ, có tiết có độ, đã phủ nhận chính mình, lại đem mất trộm bóng cao su hoàn mỹ đá trở về, sau cùng càng là đứng ở triều đình phép tắc điểm cao phía trên, ngược lại lộ ra tam hoàng tử hung hăng càng quái, ý thế hiếp người. Trong điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu đại thần đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tần Thọ, lại nhìn xem sắc mặt đã từ xanh chuyển tím, tức giận đến toàn thân phát run lại một câu đều không nói được tam hoàng tử Triệu Hằng. Cái này Tần Thọ, không chỉ có thủ đoạn hung ác, cái này một mép công phu cùng đổi trắng thay đen bản sự, càng là có thể xưng nhất tuyệt a. Trên long ỷ Càn Nguyên Đế, khoe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, tranh thủ thời gian bưng lên bên cạnh chén trà nhấp một miếng, che giấu đi cái kia cơ hồ muốn tràn đi ra ý cười. Quả nhiên, lại là như vậy. Tiểu tử này, mỗi lần đều có thể cho chấm chỉnh ra điểm cho mới. Hoàng đế trong lòng thầm than, lại không hiểu cảm thấy có chút thoải mái là chuyện gì xảy ra. Liên tại điện bên trong bầu không khí bởi vì Tần Thọ một phen cái chảy cái cối mà lâm vào cục diện bế tắc, tam hoàng tử Triệu Hằng tức giận đến toàn thân phát run lại không thể nào phản bắt lúc, vì trên mặt đất phú thương bên trong, một cái lá gan hơi lớn, đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay run rẩy chỉ hướng đứng tại Tần Thọ sau lưng, nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác điêu tam, thanh âm sắc nhọn kêu lên, "Bệ hạ, điện hạ, chư vị đại nhân, cũng là hắn. Đêm qua dẫn người xâm nhập tiểu nhân phủ bên trong, cưỡng ép tìm ra cái gọi là tội phạm bắt chẹt ngân lượng cũng là hắn. Điêu tam, hắn coi như hóa thành cho tiểu nhân cũng nhận ra." Một chỉ này nhận như cùng ở tại tức sắp tắt trên đống lửa rội cho một bầu dầu nóng, trong nháy mắt đem toàn bộ người ánh mắt đều hấp dẫn đến Điêu Tam trên thân. Tam hoàng tử Triệu Hằng như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, nhất thời tinh thần đại chấn, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, thanh âm đều bởi vì kích động mà cất cao, chỉ Tần Thọ nghiêm nghị nói, "Tần Thọ, ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi thủ hạ thân tín đều đã bị người xác nhận, chứng cứ rành rành. Ngươi vừa mới những cái kia ngụy biện, bất quá là tại khi quân phạt thượng." Trong nháy mắt, toàn bộ kim loan điện ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tập trung tại Điêu Tam trên thân, áp lực đột ngột tăng. Tần Thọ nhưng như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo một tia hiếu kỳ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Điêu Tam, ngựa khí bình thản hỏi, "Điêu Tam, hắn nói, nhưng có việc này." Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Điêu Tam sờ lên đầu, trên mặt lộ ra một bộ trung thực biểu lộ, rất là lưu manh gật gật đầu, thanh âm to thừa nhận nói, "Hồi thiếu gia." Hắn nhất thời thuận miệng, quên đổi tên hô, "Có chuyện này." Chương 95, Tần Thọ xuất trình. Không có một mảng cỏ. Chương 95, Tần Thọ xuất trình. Không có một mảng cỏ. Cái gì? Tam hoàng tử Triệu Hằng quả thực không thể tin vào tai của mình, lập tức buộc phát ra càng lớn cuồng hỉ cùng đắc ý, ha ha ha. Tần Thọ, ngươi đã nghe chưa? Chính hắn đều thừa nhận. Ngươi còn có cái gì có thể chống chế? Bệ hạ, ngài đều nghe được đi. Đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ a. Thình bệ hạ lập tức trị Tần Thọ khi quân trái pháp luật, dù cho nô hành hung chi tội. Hắn dường như đã thấy Tần Thọ bị cởi xuống quan phục, đánh vào thiên lao chẳng cảnh, trên mặt tràn đầy trả thù khoái cảm. Thế mà, Tần Thọ lại giống như là không nghe thấy tam hoàng tử kêu gào đồng dạng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không hướng hắn nhấc một chút, chỉ là tiếp tục xem Điêu Tam, khẽ nhíu mày, ngựa khí mang theo một tia không vui cùng nghi hoặc, gấp cái gì? Ta lục phiến môn phá án, từ trước đến nay theo lệ theo quy, sao lại vô duyên vô cớ xâm nhập khu dân cư? Điêu Tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Điêu Tam lập tức hiểu ý, trên mặt lộ ra ủy khuất cùng đương nhiên biểu lộ, lớn tiếng nói, "Thiếu gia, không phải ngài hôm qua hạ đạt nghiêm lệnh sao? Ngài chính miệng nói, phàm là dám chứa chấp đêm qua cướp ngục ma đạo tội phạm, có một cái tính toán một cái, cho lão tử một đường tịch thu đi qua." Tuyệt không nhân lượng. Chúng tiểu nhân thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo ngài mệnh lệnh làm việc a. Tam hoàng tử nghe xong, càng là nắm được cán, thanh âm bén nhọn, "Tần Thọ, ngươi người đều thừa nhận là phụ mệnh lệnh của ngươi, ngươi còn có lời gì để nói? Đây chính là ngươi cái gọi là theo lệ theo quy." Tần Thọ lúc này mới dường như vừa mới chú ý tới tam hoàng tử đồng dạng, chậm rãi quay đầu, dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Tam hoàng tử điện hạ, ngài có thể hay không để cho người nói hết lời? Làm sao luôn đánh gậy người khác? Như vậy vội vã cho ta định tội sao?" Hắn không tiếp tục để ý tức giận đến bốc khói tam hoàng tử, lần nữa nhìn về phía Điêu Tam, thanh âm hơi trầm xuống, "Ta đúng là hạ mệnh lệnh này, nhưng ta là cho ngươi đi xét nhà sao? Ta là cho ngươi đi vô cớ quấy rối lương dân sao? Nhà hắn chứa chấp ma đạo tội phạm rồi." Điêu Tam đem vỗ ngực vang ầm ầm, một bộ tuyệt đối không sai chắc chắn bộ dáng, khẳng định chứa chấp a thiếu gia. Bằng không mượn tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám a. Chúng ta là một đường truy tung cái kia ma đạo dương nghiệt, nhìn tận mắt cái kia tặc tử leo tường trốn vào nhà hắn biệt tử. Lúc này mới đi vào điều tra. Kết quả ngài đoán làm gì? Vẫn thật là theo nhà bọn hắn hậu viện trong hầm ngầm đem cái kia thụ thương ma đạo tặc tử cho bắt tới. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn phụ thượng gia đinh hộ vệ còn thử đồ cầm giới phản kháng, ngăn cản chúng ta bắt khâm phạm của triều đình. Điều này chẳng lẽ còn không phải chứa chấp? Điều này chẳng lẽ còn không phải đồng đảng? Điêu Tam nói đến nước miếng văng tung tóe, sinh động như thật, dường như xác thực. Tần Thọ nghe xong, mới chợt hiểu ra giống như nhẹ gật đầu, quay người mặt hướng ngự tọa cùng đẩy Triều Văn Võ, giang tay ra, một mặt chân tướng rõ ràng đương nhiên biểu lộ, "Bệ hạ, chư vị đồng liêu, các ngươi đều nghe được à? Lục Phiến môn bộ khoái điều tam, phụng ta chi mệnh, đuổi bắt đêm qua cướp ngục ma đạo trọng phạm, một đường truy tung đến khổ chủ nhà bên trong, cũng tại chỗ ở tại nhà trong hầm ngầm bắt được tội phạm, trong lúc đó còn tao nộ khổ chủ gia đinh bạo lực kháng pháp. Người và tang vật cũng lấy được, chứng cứ rành rành." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tam hoàng tử, ngữ khí mang theo một tia giọng địa mai cùng không hiểu, "Tam điện hạ, xin hỏi, đối mặt như thế chứng cứ xác thực, ta Lục Phiến môn theo lệ phạt một số ngân lượng, bắt người liên quan các loại, có gì vấn đề? Này làm sao có thể gọi vu oan, gọi bắt chẹt đầu? Đây rõ ràng là tận hết chức vụ, vì quốc trừ gian a." Tam hoàng tử Triệu Hằng bị chủ này buộc hai người kẻ sướng người họa, đổi trắng thay đen vô sỉ hành động tức đến cơ hồ thổ huyết, chỉ Tần Thọ, ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi, ngươi nói bậy. Cái kia ma đạo tội phạm rõ ràng là chính các ngươi vụng trộm nhét vào. Đây là vu oan, trần trụi vu oan." Tần Thọ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ngựa khí trong nháy mắt biến đến băng lãnh mà uy nghiêm, "Tam hoàng tử điện hạ, xin ngài chú ý ngài ngôn tử. Ngài là cao quý hoàng tử, miệng vàng lợi ngọc, nói ra mỗi một câu đều phải có trách nhiệm. Ngài luôn miệng nói ta vu oan, xin hỏi chứng cứ đâu? Ngài có chứng cứ gì có thể chứng minh cái kia ma đạo tội phạm là ta Lục Phiến môn nhét vào, mà không phải bọn hắn vốn là chứa chấp trong đó?" Tam hoàng tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn ở đâu ra chứng cứ? Chỉ có thể cái chảy cái cối nói, "Cái kia, vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh không phải vu oan?" Tần Thọ dường như liền đợi đến hắn câu nói này, lập tức đối Điêu Tam giơ lên cái cằm, "Điêu Tam, nói cho Tam điện hạ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh các ngươi là theo luật xử án mà không phải vu oan?" Điêu Tam lập tức thẳng tắp sống lưng, thanh âm so vừa rồi còn lớn, lẽ thẳng khí hùng quát, "Chứng cứ, ngươi cũng là theo nhà bọn hắn trong hầm ngầm tìm ra tới. Nhà bọn hắn người còn cầm đao thương côn đồng ngăn cản chúng ta bắt người. Cái này chẳng lẽ không phải chứng cứ? Cái này muốn là cũng không tính là chứng cứ, kia cái gì mới tính chứng cứ? Chẳng lẽ muốn cái kia ma đạo tặc tử chính miệng thừa nhận chính mình là nhà bọn hắn người mới được sao?" "Đúng a." Tần Thọ lập tức tiếp lời, dường như nghe được cái gì chân lý, chuyển hướng Tam hoàng tử, nghiêm trang hỏi lại, "Tam điện hạ, ngài nghe một chút, điều này chẳng lẽ không tính chứng cứ sao? Người và tang vật cũng lấy được, bạo lực kháng pháp, cái này cũng không tính là chứng cứ, vậy ngài nói cho ta biết, cái gì mới tính chứng cứ?" Một bên Tần Chiến đã sớm nhịn không nổi, lập tức nhảy ra hất đệm, đối với Tam hoàng tử hét lên, "Đúng rồi, Tam điện hạ, ngài cũng không thể bởi vì bọn họ là ngài môn hạ người, thì như thế thiên vị a. Chứng cứ này đều vô cùng xác thực thành dạng này, ngài còn nói là vu oan. Ngài đây rõ ràng là muốn bao che chứa chấp ma đạo tội phạm a. Vậy hạ, ngài nhưng muốn minh xét a." Quân thân nhìn lấy Tần Thọ, Điêu Tam, Tần Chiến ba người này kẻ sướng người họa, phối hợp đến không chê vào đâu được, cứ thế mà đem một trận trắng trận vu oan bắt chẹt nói đến như thế đường hoàng, chính khí lâm nhiên, nguyên một đám khỏe miệng co giận, mí mắt nhảy lên. Bọn hắn xem như thấy rõ, cái này hắn mụ ở đâu là thẩm án. Đây rõ ràng là Tần Thọ mang theo hắn cho săn, tại Kim Loan điện phía trên cho Tam hoàng tử diễn vừa ra đại hình giật dây kịch a. Hết lần này tới lần khác cái này trình diễn, ngươi còn rất khó tại chỗ đâm thủng. Dù sao, người đúng là theo nhân gia trong nhà tìm đi ra, kháng pháp cũng có thể là thật, dù sao nhà ai bị như thế xông vào vu oan sẽ không phản kháng. Ngươi, các ngươi. Phốc. Hắn chỉ Tần Thọ, một câu cũng không nói ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo ngã về phía sau. Điện hạ, nhanh chuyển thái y đi. Kim Loan điện phía trên, nhất thời lại là một hồi náo loạn. Trên Long ỷ Càn Nguyên Đế nhìn lấy dưới đài cái này ra nháo kịch dĩ nhi tử thổ huyết chấm dứt, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Tam hoàng tử Triệu Hằng bị nội thị đỡ lấy, miễn cưỡng đè xuống quần quần khí huyết, nghe được Tần Thọ cái kia gần như vô lại giải thích, càng là nộ hỏa công tâm, hắn giáng chống đỡ lấy đẩy ra nội thị, thanh âm khàn giọng mà bén nhọn phản bác, cưỡng tử đoạt lý. Coi như theo nhà bọn hắn bên trong tìm ra ma đạo tập nhân, vậy cũng chỉ có thể chứng minh là tập nhân giàu hạn, chui vào kỳ gia. Làm sao có thể như vậy kết luận những thứ này thương hộ thì là ma đạo đồng đảng, liền muốn tịch thu không có gia sản của bọn hắn. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền, là cưỡng đoạt. Tần Thọ nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ hoang mang cùng vô tội biểu lộ, buông tay nói, Tam điện hạ, ngài có phải hay không tức đến chập mạch rồi? Ta cái gì thời điểm nói những thứ này thương hộ là ma đạo đồng đảng rồi? Chương 96, Tam hoàng tử lại bị gọi đi khảo giáo thơ văn. Chương 96, Tam hoàng tử lại bị gọi đi khảo giáo thơ văn. Hắn giọng nói vừa chuyển, biến đến lời nói thâm thiế, căn cứ đại chu luật bắt vong lệnh phạm cảnh bên trong bách tính, đều có hiệp trợ quan phủ truy nã đạo phỉ, tố giác phạm pháp chi trách. Nếu có tội phạm lần trốn nhập kỳ gia trạch, cửa hàng, ruộng đất, biết chuyện không báo người, trượng 80, như cung cấp ẩm thực, chỗ ẩn núp người, cùng phạm nhân cùng tội. Mà đêm qua chi ma đạo tặc tử, chính là cướp ngục trọng phạm, tội đồng lưu nịch. Những thứ này thương hộ, cho dù không phải chủ động chứa chấp, chí ít cũng là dung nạp che giấu tra xét bất lực chi tội a. Tần Thọ quay đầu nhìn về phía hình bộ thượng thư, đại nhân, không biết hạ quan làm việc sự tình phải chăng phù hợp hình bộ luật pháp? Đỗ thượng thư ánh mắt nghiêng nghiêng thoáng nhìn, người tạm cũng lấy được. Tại chỗ bắt, hợp tình hợp lý. Cho dù là xét nhà, lưu đày, mất đầu cũng không gì không thể. Tam hoàng tử nghe xong, cái này lao đông tây thế mà ác như vậy. Tần Thọ thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm khắc, bản quan niệm tại bọn hắn khả năng cũng không phải là cố ý, lại chủ động giao nạp phạt bạc lấy xung quân tư, biểu dương ăn năn chi ý, lúc này mới mở ra một con đường, chỉ tịch thu không có bộ chia ra sản gian đe, vẫn chưa đem bọn hắn hạ ngục luận xử. Đây đã là theo lệ theo quy, xét xử lý sau theo nhẹ phát lạc. Làm sao đến Tam điện hạ trong miệng, ngược lại thành ta Lục Phiến môn không đúng. chẳng lẽ nhất định phải ấn luật đem bọn hắn toàn bộ bắt trói hạ ngục, thậm chí chặt đầu xét nhà, mới xem như theo lệ làm việc sao? Hắn những lời này, lần nữa trộm đổi khái niệm, đem vu oan biến thành dung nạp che giấu, đem bắt chẹt biến thành chủ động giao nạp phạt bạc, đem chính mình cách ăn mặc thành một lòng bí nước, chấp pháp nghiêm minh nhưng lại lòng mang nhân hậu thanh thiên đại lao ra.
Ngươi,
Tam hoàng tử chỉ Tần Thọ, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, chiếc tia tụ huyết ngăn ở ngực, trên dưới không được, cơ hồ muốn ngạt thở. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, Tam hoàng tử sắp lần nữa bị tức hộc máu thời khắc, trên long ỷ càn nguyên đế, ánh mắt đảo qua Tần Thọ bộ kia chính khí lẫm nhiên sắc mặt, lại nhìn một chút khí đến sắp nổ tung tam nhi tử, trong đầu đống nhiên lóe qua đêm qua cái kia dương thỏi vàng cùng mấy cái xe ngựa, tâm ý lại liên tưởng đến binh bộ võ khố ti sói mòn phích lịch lôi hỏa đạn tựa hồ cũng cùng lao tam có chút không minh bạch liên lụy. Hắn tuy nhiên đối Tần Thọ thủ đoạn lòng dạ biết rõ, nhưng giờ phút này bạc đã thu, tay cầm tựa hồ cũng nắm một chút, càng quan trọng hơn là hắn cần một bậc thang kết thúc trận này càng ngày càng không tưởng nổi chiều hội. Hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt để sở hữu người chú ý lực đều tập trung tới. Càn Nguyên Đế thanh âm mang theo một tia mỏi mệt cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, chiều đường phía trên, ồn ào, còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Thọ cùng Tam hoàng tử, chậm rãi nói, Tần ái khách nói, mặc dù thủ đoạn kịch liệt chút, nhưng tra cứu kỹ càng, tựa hồ cũng xác thực có pháp có ý để tiếu ma sự tình, liên quan đến xã tắc an nguy, phi thường lúc, được phi thường pháp, cũng không phải không có thể hiểu được. Đến mức phạt không ngân lượng thì tu, ân, như có thể dùng cho tiếu ma an dân, cũng là tính toán lấy trong trường hợp. Ách, dụng chi bu dân. Hoàng đế lời này, nghe các đánh 50 đại bản. Kỳ thực thiên vị chi y đã hết sức rõ ràng, hắn cơ hội chấp nhận Tần Thọ hành động tính hợp pháp. Tần Chiến, Thái tử Triệu Càn, Tần Thọ bọn người nhiều thông minh, lập tức nắm lấy cơ hội, cùng kêu lên hô to, vậy hạ thánh minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm to, trong nháy mắt lấn át trong điện cái khác nhỏ xíu tạp âm. Tam hoàng tử Triệu Hằng nhìn lấy cái này một màn, nghe phụ hoàng cái kia gần như kéo lại khung, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng to lớn khuất đục sông lên đầu, trước mắt đống nhiên tối đen, cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, may mắn bị sau lưng nội thị kịp thời đỡ lấy. Mới không có co quắp ngã xuống đất, nhưng đã là mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, chỉ có thể dùng một đôi tràn ngập án độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ. Càn Nguyên Đế nhìn lấy Tam Nhi tử bộ dáng này, trong lòng cũng là thở dài, nhưng trên mặt lại không chút nào lộ, trực tiếp giải quyết dứt khoát, việc này như vậy coi như thôi. Bài triều, lui, hướng. Trường ấn thai giám hai mắt âm thanh vang lên. Bách quan không mình hành lễ. Càn Nguyên Đế đứng dậy, ánh mắt tựa hồ vô ý đảo qua bị nội thị đỡ lấy Tam hoàng tử, nhàn nhạt bổ sung một câu, "Hàm Nhi, chấm nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tốt, tâm thần quấy động, như thế chẳng ái, làm sao có thể vì quân vân ưu?" Một hồi tàn triều, đến ngự thư phòng đến, chấm muốn khảo giáo ngươi thơ văn, yên tĩnh tính cách. Kim Loan điện phía trên bãi triều thanh âm còn đang vang vọng, quần thần tâm tư dị biệt chậm rãi lui ra đại điện. Không ít quan viên đi qua bị nội thị đỡ lấy Tam hoàng tử Triệu Hằng bên người lúc, đều vô ý thức bước nhanh hơn, ngoan ngoãn, không dám nhìn nhiều. Ai cũng biết, bệ hạ câu kia khảo giáo thơ văn tuyệt không chỉ là khảo giáo thơ văn đơn giản như vậy, Tam hoàng tử hôm nay trận giáo huấn này là chạy không thoát. Mấy vị cùng Tam hoàng tử đi được gần quan viên càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lo sợ bất an, sợ bị liên lụy. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí cùng Kim Loan điện phía trên huyên náo hoàn toàn khác biệt, đè nén để người thở không nổi. Càn Nguyên Đế lui tả hữu, chỉ để lại hai tên tay cầm đỉnh trượng, mặt không thay đổi đại hán tướng quân đứng hầu một bên. Tam hoàng tử Triệu Hằng quỳ gối băng lãnh gạch vàng trên mặt đất, tuy nhiên đã phục dụng thái y đưa tới thanh tâm hoàn, tạm thời đè xuống quần quần khí huyết, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập loạn thanh âm. Càn Nguyên Đế cũng không có lập tức phát tác, hắn chậm rãi cầm lấy một phần tấu chương, dường như thật chỉ là muốn thi dạy con trai học vấn, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi, luận ngữ vi chính phần, tử biết, nói chi lấy chính, đủ chi lấy hình, dân miễn mà vô sỉ sau một câu là cái gì? Triệu Hằng sững sờ, không nghĩ tới phụ hoàng thật bắt đầu khảo giáo thơ văn, hắn không dám thất lễ, vội vàng tập trung ý chí, cung kính đáp, hồi phụ hoàng, sau một câu là nói chi lấy đức, đủ chi lấy lễ, có hổ thẹn lại cách. Ừm. Càn Nguyên Đế từ chối cho ý kiến lên tiếng, để xuống tấu chương, ánh mắt như là băng lãnh đao phòng, đột nhiên đâm về Triệu Hằng. Vậy ngươi nói cho chấm, ngươi thân là hoàng tử, là như thế nào nói chi lấy đức, đủ chi lấy lễ? Là dựa vào lấy nuôi nốt đông đảo thương hộ, bóc lột bọn hắn huyết mồ hôi, đến biểu dương ngươi được sao? Triệu Hằng toàn thân run lên, da đầu trong nháy mắt run lên, vội vàng giải thích, phụ hoàng minh giám. Nhi thần tuyệt không? Y miệng. Càn Nguyên Đế bỗng nhiên vô ngữ án, phát ra tiếng vang, ngắt lời hắn, thanh âm đột nhiên biến đến sắc bén, chấm còn chưa nói xong. Chấm hỏi lại ngươi, Chu Lễ địa quan có nói, lấy chín lượng hệ bang quốc chi dân trong đó thất viết thương nhân, phụ tiền tệ hối là để hoàng tử đi cùng thương nhân cấu kết, được cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ, cùng dân tranh lợi sự tình sao? Ngươi trước cửa phủ những cái kia hai to mặt lớn thương hộ, cũng là ngươi mấy năm này phụ tiền tệ hối thành quả. Chương 97, phụ hoàng bất giận. Nhi thần có tội. Nhi thần đến chậm. Chương 97, phụ hoàng bất giận. Nhi thần có tội. Nhi thần đến chậm. Triệu Hằng bị cái này liên tiếp chất vấn nện đến đầu góc choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, bò trên mặt đất run giọng nói, phụ hoàng, nhi thần chỉ là thương tiếc bọn hắn buôn bán không dễ, ngẫu nhiên che chở một hai, tuyệt không cấu kết bóc lột sự tình a. Cái kia Tần Thọ rõ ràng là vu oan hãm hại, thỉnh phụ hoàng. Vu oan hãm hại. Càn Nguyên Đế cười lạnh một tiếng, thanh âm như là hàn băng, tốt, coi như đêm qua sự tình tạm thời lại không để cập tới. Cái kia chấm hỏi ngươi, binh bộ võ khố ti sói mòn phích lịch lôi hỏa đạn, tại sao lại xuất hiện tại đêm qua cướp ngục ma đạo yêu nhân trong tay? những cái kia sát khí chẳng lẽ cũng là Tần Thọ Vu Hoan đưa cho ngươi sao? Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Triệu Hằng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Sự kiện này, Phu Hoàng làm sao lại biết? Hơn nữa còn chắc chắn như thế cùng đêm qua sự tình, cùng ma đạo liên hệ với nhau. Nhìn lấy nhi tử bộ này như là gặp ma biểu lộ, Càn Nguyên Đế trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng đã biến mất, nộ hỏa như là hỏa sơn giống như bạo phát đi ra, nói không ra lời. Chấm nhìn ngươi không phải cha xét bất lực, ngươi là to gan lớn mật. Cấu kết ma đạo, tư tàng quân giới, ngươi còn muốn hướng Tần Thọ trên thân dội nước bẩn. Chấm nhìn ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị quyền thế mê mắt. Ngươi có phải hay không còn muốn phái giết người, đem người biết chuyện này đều diệt khẩu, tốt che giấu tội của ngươi. Nhi thần không dám. Nhi thần vạn vạn không dám a phụ hoàng. Triệu Hằng dọa đến hồn phi phách tán, chỉ biết là liều mạng giật đầu, trên trán rất nhanh một mảnh tím xanh, nhi thần thề với trời, tuyệt không cấu kết ma đạo. Lại không dám tư tàng quân giới, phái giết người. Định là có người hãm hại nhi thần. Thỉnh phụ hoàng minh xét. Phụ hoàng minh xét a. Hắn tuy nhiên cực lực phủ nhận, nhưng trong nháy mắt kia kinh hoàng thất thố cùng trắng xám vô lực giải thích, tại thịnh nộ hoàng đế trong mắt, đã cùng thừa nhận không khác. Vu xuẩn mất khôn. Đến giờ phút này còn dám ngụy biện. Càn Nguyên Đế trong mắt tràn đầy thất vọng cùng nổi giận, mãnh liệt vung lên tay, cho chấm đánh. Hung hăng đánh. Để cái này nghịch tử thật tốt thanh tỉnh một chút. Hai tên đại hán tướng quân lập tức tiến lên, không chút lưu tình đem Triệu Hằng đè ngã xuống đất, trầm trọng đỉnh trượng mang theo tiếng gió, hung hăng rơi xuống. Ba, ba, ba. Đỉnh trượng đập nện tại trên nhục thể tiếng vang trầm trầm, nương theo lấy tam hoàng tử không đè nén được thống khổ kêu rên, tại yên tĩnh ngự thư phòng bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Hoàng đế quay lưng đi, nghe sau lưng trượng trách âm thanh cùng nhi tử kêu đau, ở ngực kịch liệt chập trùng, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, đã là phẫn nộ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. 20 trượng rất mau đánh xong, Triệu Hằng mông đã là máu thịt bé bét, kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ bất tỉnh đi, co quắp trên mặt đất hùng trô ở rên rỉ. Càn Nguyên Đế xoay người, nhìn lấy nhi tử bộ này thê thảm bộ dáng, lửa giận trong lòng lại tựa hồ như vẫn chưa tiêu tận, ngược lại có một loại càng sâu bực bội cùng thất vọng xuống tới. Ánh mắt của hắn đảo qua ngự thư phòng, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, đối bên người nội thị âm thanh lạnh lùng nói, "Đi, đem lão nhị cũng cho chấm gọi tới." Huynh trưởng làm thành cái dạng này, đệ đệ vô pháp vô thiên, hắn chẳng lẽ thì một điểm trách nhiệm đều không có sao? Cùng nhau gọi tới khảo giáo thơ văn. Nội thị trong lòng run lên, liền vội vàng không người lui ra ngoài truyền chỉ. Không bao lâu, nhị hoàng tử Triệu Duệ cước bộ đội vàng đuổi tới ngự thư phòng. Hắn vừa vào cửa, liền thấy co quắp trên mặt đất, cái mông nở hoa, rên rỉ không ngừng tam đệ, cùng ngự tọa lên mặt sắc âm trầm đến có thể chảy nước phụ hoàng, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Hắn tuy nhiên không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng chiến trận này vừa nhìn liền biết lao tam gây đại họa, mà lại phụ hoàng ngay tại nổi nóng. Nhị hoàng tử phản ứng cực nhanh, căn bản không chờ hoàng đế đặt câu hỏi, phù phù một tiếng thì quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo vừa đúng sợ hãi cùng tự trách, đoạt mở miệng trước. Phụ hoàng bất giận, nhi thần có tội, nhi thần đến chậm. Hắn một bên nói, một bên theo trong tay áo lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt, không tính đặc biệt quý giá nhưng cực kỳ tinh xảo lịch sự tao nhã hộp gỗ tử đàn, hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhi thần gần đây ngẫu nhiên đạt được tiền triệu đại nho lòng tuyết tiên sinh một chiếc nghiên mực cổ, biết rõ phụ hoàng nhã tốt thư pháp, chuyên tới để hiến cùng phụ hoàng thưởng ngoạn. Chỉ là gặp tam đệ như thế, nhi thần trong lòng thực sự sợ hãi. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến càng thêm sâu sắc, đưa ánh mắt về phía trên đất tam hoàng tử, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Tam đệ tuổi trẻ khí thịnh, nếu có đi sai bước nhầm chỗ, nhi thần làm là huynh trưởng, không thể tới lúc quên đủ dẫn đạo, quả thật lỗi nặng. Nhi thần cam nguyện lãnh phạt, thỉnh phụ hoàng trùng điệp trách phạt, nhi thần không một câu oán hận. Phen này thao tác, mây bay nước chảy, nhận sai, hiến lễ, ôm trách một mạch mà thành, thái độ thành khẩn vô cùng. Càn Nguyên Đế nhìn lấy quỳ trên mặt đất, một bộ minh hữu đệ cung dũng cảm gánh chịu bộ dáng nhị hoàng tử, lại nhìn một chút cái kia chiếc nghiên mực cổ, lại so sánh một chút có quắp trên mặt đất chết không nhận lao tam, trong lòng khí bỗng nhiên thì thuận không ít. Tuy nhiên hắn biết lao nhị cái này hơn phân nửa là giả vờ, nhưng cái này thái độ chí ít để người dễ chịu. Hoàng đế lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, ngươi ngược lại là có mấy phần làm huynh trưởng bộ dáng. Còn biết thay hắn ôm trách. Hắn phất phất tay, đã ngươi chủ động tình phạt, chấm liền thành toàn ngươi, cũng để cho ngươi nhớ lâu. Đình trượng 10 lần. Tạ phụ hoàng giáo huấn. Nhị hoàng tử lập tức giật đầu, trên mặt không có chút nào bất mãn, ngược lại giống như là được lớn lao ân điển. 10 lần đình trượng rất mau đánh xong, so với lao tam cái kia 20 lần hung ác, cái này 10 lần rõ ràng hạ thủ lưu tình rất nhiều, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Nhị hoàng tử cắn răng thụ xong, tuy nhiên cũng đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì dáng vẻ, một lần nữa quý tốt, nhi thần. Lãnh phạt tạ ơn. Càn Nguyên Đế nhìn lấy hai cái nhi tử, một cái co quắp lấy, một cái quỳ, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, phất phất tay, đều lăn đi xuống. Thật tốt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Không có chấm ý chỉ, không cho phép ra phủ. Vâng. Nhi thần cáo lui. Nhị hoàng tử vội vàng dập đầu, sau đó ở bên trong tùy tùng trợ giúp dưới, đỡ lên cơ hồ không cách nào hành tẩu tam hoàng tử, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đi ra ngự thư phòng, cảm thụ được sau lưng đau rát đau cùng ban đêm lương phòng, nhị hoàng tử Triệu Duệ nhìn thoáng qua bên người thảm không nỡ nhìn tam đệ, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp tâm tình, có hậu sợ, có một tia cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thọ chết hồ buồn hàn ý phụ hoàng hôm nay. Là thật nổi giận a cái kia thần thọ, có thể đem lão tam bước đến một bước này, còn có thể để phụ hoàng cam tâm tình nguyện thay hắn dọn sạch chướng ngại. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần Thọ muốn là ở đây, tuyệt đối sẽ lạnh hừ một tiếng, ngươi biết lao tử cho hoàng đế làm bao lớn cống hiến sao? Nhìn lấy hai cái nhi tử lẫn nhau đỡ lấy, đi lại tập tễnh biến mất tại ngự ngoài cửa thư phòng, Càn Nguyên Đế trên mặt vẻ giận dữ dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại thâm trầm mỏi mệt cũng khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đối bên cạnh đứng hầu Cao Công Công thản nhiên nói, đi, đem Tần Thọ tiểu tử kia cho chấm gọi tới. Đúng, bệ hạ. Cao Công Công không người đáp, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Không bao lâu, ngự thư phòng ngoại truyền đến thông báo âm thanh, Tần Thọ chậm rãi đi đến. Chương 98, mổ gà lấy trứng. Lão tử giết chính là hắn tam hoàng tử gà. Chương 98, mổ gà lấy trứng. Lão tử giết chính là hắn tam hoàng tử gà. Hắn vẫn như cũng là bộ kia nhìn như lười nhác kỳ thực sắc bén dáng vẻ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt đất, chỗ đó tuy nhiên đã bị nội thị thanh lý qua, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn đến một điểm chưa khô nước động cùng một tia cực kỳ nhạt huyết tinh khí. Khoe miệng của hắn mấy cái không thể tra câu một chút, lập tức quy quy củ củ hành lễ, thần Tần Thọ, tham kiến bệ hạ. Được rồi được rồi, chỗ này không có ngoại nhân, miễn đi những hư lễ kia, ngồi đi. Càn Nguyên Đế chỉ dưới tay một tấm tử đàn một ghế dựa, ngựa khí nghe có chút tức giận, nhưng so với vừa mới đối xử hai vị hoàng tử lôi đình chi nộ, đã là một trời một vực. Tần Thọ cũng không khách khí, tạ ơn sau liền dừng dưng ngồi xuống, thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, để cho mình ngồi thoải mái hơn chút. Càn Nguyên Đế nhìn lấy hắn bộ này bại hoại bộ dáng, khí thì không đánh một chỗ đến, dùng ngón tay hư điểm lấy hắn, bắt đầu lấy một bộ trưởng bối răn dạy vãn bối giọng điệu nói ra, ngươi nói một chút ngươi. Tần Thọ a Tần Thọ, để chấm nói ngươi cái gì tốt? Tuổi còn trẻ, hỏa khí làm sao lại lớn như vậy? Làm việc làm sao lại như thế đúng đâu? Đúng, chấm biết, lao tam thủ hạ những người kia là có chút không tưởng nổi, là nên sửa trị. Có thể ngươi nhìn một cái ngươi dùng đây đều là cái biện pháp gì? A, đêm hôm khuya khoắt, xông cửa nhập nhà, vũ oan. Ách, điều tra. Làm đến gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Sau cùng còn nháo đến cái này Kim Loan điện phía trên, để chấm theo ngươi cùng một chỗ thu thập cái này cục diện rối rắm. Hoàng đế nói đến vũ oan lúc dừng một chút, cứ thế mà đổi thành điều tra nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Tần Thọ ngồi ở phía dưới, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ khiêm tốn thụ giáo nhưng kiên quyết không thay đổi bộ dáng. Càn Nguyên Đế nhìn lấy hắn cái này đức hạnh, hừ một tiếng, ngựa khí tăng thêm mấy phần, mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị, chấm nói cho ngươi, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng dựng lên điểm công, chấm tưởng ngươi, ngươi liền có thể bay tới bầu trời, liền có thể tùy theo tính tình làm ẩu. Cái này kinh thành nước sâu đâu? Lần này là lao tam chính mình cái mông không sạch sẽ, để ngươi bắt được tay cầm, lần sau đâu? Làm việc phải thêm động não, coi trọng cái sách lược, coi trọng cái phân tốc. Giống ngươi như vậy là mưa, bốn phía thụ địch, phong mang quá lộ, là lấy họa chi đạo. Chớ có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, còn có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi hay sao? Nói đến đây, Càn Nguyên Đế câu chuyện bỗng nhiên vi diệu nhất chuyện, tuy nhiên vẫn như cũng là gian dạy giọng điệu, nhưng nội dung lại biến đến ý vị thâm trường, ngươi muốn thăng quan, muốn trèo lên trên, chớ minh bạch. Tuổi trẻ người có dạ tâm, không phải chuyện xấu. Nhưng đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cái này kiến công lập nghiệp cùng cái kia gây sự nghiệp, hoàng đế tựa hồ khó có thể mở miệng hàm hồ một chút, nó không xung đột. Thậm chí nó cần phải hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh mà. Ngươi liền không thể muốn chút càng ổn thỏa, càng ân khe nhỏ sông dài biện pháp, nhất định phải dùng loại này mổ gà lấy trứng, kinh thế hái tục thủ đoạn, làm cho chàng diện khó coi như vậy. Chấm đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, trông cậy vào ngươi có thể vì triều đình làm nhiều hiện thực, trở thành giường cột chi tài. Ngươi ngược lại tốt rồi, tận cho chấm cả những thứ này kinh tâm động phách việc. Hoàng đế nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là lời nói thâm thiế, trong ánh mắt rõ ràng truyền lại tin tức, tiểu tử muốn thăng quan phát tài chấm không ngăn, nhưng tướng ăn đẹp mắt một chút, đường đi ổn thỏa điểm, mấu chốt là tòa kia có thể để chứng vàng sự nghiệp cũng không thể cho ta bỏ gánh. Chấm bên trong nâu còn trông cậy vào đâu? Tần Thọ hạng gì khôn khéo, chỗ nào nghe không ra cái này răn dạy sau lưng chân ý. Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, cống hiến. Lao tử cống hiến cũng là để ngươi đánh nhi tử còn có thể thuận tiện tràn đầy tư khố. Trên mặt lại lập tức lộ ra một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ thâm thụ dạy bảo biểu lộ, liền vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay nói, bệ hạ dạy phải. Là thần tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ không chu toàn, hành sự quá càng rỡ, cho bệ hạ thêm phiền toái. Bệ hạ lời bằng ngọc, như thể hồ quán đỉnh, thần sẽ làm ghi nhớ tại tâm. Ngày sau ổn thỏa thu liễm tính tình, nói nhiều sách lược, chú ý phân tích, tuyệt không lại như thế xúc động, chắc chắn tìm chút. Ân, ổn thỏa chu toàn khe nhỏ sông dài biện pháp, vì bệ hạ phân ưu, vì triều đình hiệu lực. Hắn lời nói này đáp đến xinh đẹp, đã nhận sai, lại tinh chuẩn tiếp nhận hoàng đế ném qua tới khe nhỏ sông dài ám chỉ. Càn Nguyên Đế gặp hắn lĩnh hội chính mình ý tứ, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, ra vẻ uy nghiêm ừ một tiếng, phất phất tay, biết sai cũng là hảo hải tử. Đi xuống đi, thật tốt làm ngươi kém, đừng có lại gây chuyện thị phi. Vâng, thần cáo lui. Định không phụ bệ hạ hy vọng. Tần Thọ không mình hành lễ, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đi ra ngự thư phòng, cảm thụ được bên ngoài không khí thanh tân, Tần Thọ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia sâm nghiêm cửa điện, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nay hoàng đế lao nhi đã sĩ diện lại muốn lớp bài lót, đã muốn dùng hắn thanh này quái đao chém người, lại ngại trên đao huyết sở trạng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần gây sự nghiệp đèn xanh vẫn sáng, đại gia thì còn có thể vui sướng chơi đùa. Đến mức vương thức phương pháp, ha ha, lại muốn cho ta kiếm tiền, lại muốn cho ta làm bẽ ngoan, nghĩ hay thật. Tần Thọ xài bước trở lại lục phiến môn thanh long ngự đường miệng, trên mặt điểm này lười biếng trong nháy mắt bị sắc bén thay thế. Hắn hướng tấm kia rộng lớn ngự chủ trên ghế ngồi xuống, đối với ngoài cửa quát nói, Diêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, đều cút ngay cho ta tiền đến. Thanh âm vừa dứt, tứ đại ác nô liền như là nghe thấy được mùi máu tươi chó săn giống như lui vào, mang trên mặt hưng phấn cùng định nọt đủ cười. Thiếu gia, ngự chủ, ngài phân phó. Tần Thọ thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay dùng lực đập mặt bàn, phát ra tùng tùng tiếng vang, ánh mắt băng lãnh, đều nghe cho kỹ. Tam hoàng tử đã bị bệ hạ cấm túc phủ bên trong tỉnh lại. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, ngựa khí chém đinh chặt sắt, trước đó nhảy ra cáo ngự chạm những cái kia thương hộ, còn có tất cả cùng lao tam liên lụy sâu phú thương, thế ra, có một cái tính toán một cái, cho ta vào chỗ chết cha. Sổ sách, ruộng đất và nhà cửa hàng, buôn lậu, trốn thuế lậu thuế. Đem bọn hắn trong đúng quần điểm này nát sự tình cho hết ta lật ra đến. Một kiện đều không cho để lọt. Tội danh nếu là có điểm mơ hồ, cân nhắc mức hình phạt khả năng cao đáng có thể thấp. Tần Thọ nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, hết thể ấn tiêu chuẩn cao nhất cho lão tử làm. Ta muốn để bọn hắn lần này triệt để lật người không nổi. Vâng. Thiếu gia, ngự chủ. Tứ đại ác nâu nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt toát ra lục quang, kích động đến ma quyền sát trưởng, dường như nhìn đến vô số công lao cùng chất béo tại hướng bọn hắn gắp. Loại này khám nhà diệt tộc, mập chính mình tổn hại người việc, bọn hắn thích nhất làm đi. Một bên Triệu Nguyên nghe cái này đằng đằng sát khí mệnh lệnh, lại có chút chần chờ tiến lên trước, hạ giọng nói, đại ca, cái này có thể hay không quá độc các điểm. Những thứ này thương hộ tuy nhiên đáng giận, nhưng cũng là kinh thành thương mậu một bộ phận, làm như vậy, quả thực là mổ gà lấy trứng a. Về sau, Tần Thọ đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, ánh mắt như là nhìn một cái đầu góc chậm chạp bung ốc, mổ gà lấy trứng. Lao tử giết chính là hắn tam hoàng tử gà. Chương 99, gà không lên bị, không đẻ trứng vàng. Chương 99, gà không lên bị, không đẻ trứng vàng. Không ra tay độc ác đem những này chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân gà mái toàn làm thịt, chúng ta nuôi con gà con làm sao thượng bị? Chúng ta gà làm sao đi cái kia hầm cầu đẻ trứng? Hắn đứng người lên, dùng lực vỗ Triệu Nguyên bả vai, ngựa khí kích động, chúng ta gà không lên bị, không đẻ trứng vàng, lấy cái gì đi đút no bụng trong cung vị kia chỉ nhận kim nguyên bảo không nhận người hoàng đế lão nhi. Ngươi quên vừa mới ngự thư phòng bên trong chuyện. Bệ hạ vì cái gì nhẹ nhàng để xuống? Thật sự cho rằng là nhìn chúng ta thuận mắt. Đó là xem ở cái kia mấy cái xe ngựa tầm ý phân thượng. Không cố gắng tiếp tục thu mua hắn, người ta làm sao thăng quan phát tài? Hiểu không? Triệu Nguyên bị Tần Thọ lần này dưỡng gà đẻ trứng thô tục ví von cùng trực chỉ hạch tâm lợi hại phân tích rung động đến sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vô ý thức lẩm bẩm nói, giống như, tựa như là đạo lý này. Nói nhảm. Tần Thọ lườm hắn một cái, lập tức hạ giọng, tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, quang làm thịt gà còn chưa đủ. Chống ra hố, đến lập tức để chúng ta người lấp đi lên. Ngươi lập tức đi liên hệ Thiên Cơ phường Mặc Trần, để hắn buông lời ra ngoài. Liên nói kinh thành một nhóm cấu kết ma đạo, làm giàu bất nhân gian thương đã bị thanh tẩy, rất nhiều sản nghiệp, con đường chống chỗ, lục phiến môn. Không. Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, liền nói thái tử điện hạ có ý tuyển chọn một nhóm thành tín đáng tin hoàng thượng, cộng đồng vì triều đình hiệu lực, vì bệ hạ phân ưu. Để bọn hắn có chút ánh mắt sức lực, muốn tự vị, tranh thủ thời gian mang theo thành ý tìm đến phương pháp. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, lập tức đuốt mông ngựa, cao á đại ca. Để Mặc Trần đi kéo thái tử ra hổ. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có thái tử đỉnh ở phía trước. Hay lắm. Tần Thọ nghe vậy, lại ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, đội bao. Ngươi làm sao nói chuyện? Khó nghe như vậy. Chúng ta đây là tại vì bệ hạ thanh trừ sâu mọt, tuyển bạt hiền năng. Cuối cùng được lợi chính là người nào? Là bệ hạ, là quốc khố. Huynh đệ chúng ta cùng người phía dưới, bất quá là lấy chút chân chạy vất vả tiền. Coi như tương lai thật có cái gì vấn đề, đó cũng là thái tử điện hạ thay hắn cha hành sự bất lực, biết người không rõ. Quan chúng ta lục phiến môn chuyện gì? Chúng ta chỉ là theo luật xử án, thuận tiện truyền một chút thái tử ra thiện ý mà thôi. Hiểu chưa? Triệu Nguyên nghe được trợn mắt hốt mồm, cẩn thận suy nghĩ lấy trong lời nói này còn cong lượn lượn, trong nháy mắt có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đây cũng không phải là đơn giản buông nổi, đây là đem nổi trực tiếp hàng chết tại thái tử trên đầu, còn để thái tử không có cách nào kêu an. Hắn kích động đến bô đùi, trên mặt tràn đầy sùng bái, đại ca. Ta hiểu. Ngài thực sự là. Mưu tính sâu xa, giọt nước không lọt. Nói có lý. Quá có đạo lý. Ta cái này đi làm. Nhìn lấy Triệu Nguyên hấp tấp đi ra ngoài bóng lưng, Tần Thọ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai chân chéo ngoe, khỏe miệng lộ ra một kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Làm thịt gà, đổi gà, đẻ trứng, đưa trứng, đầu này dây chuyển sản nghiệp, có thể được một mực bắt ở trong tay chính mình. Tam hoàng tử phụ đệ, nội thất. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, Triệu Hằng ghé vào phủ lên nệm êm giường nằm phía trên, bờ mông bao vây lấy thật dày băng gạc, hơi hơi nhúc nhích liền liên lụy được hắn nghe răng trợn mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thế mà, trên nhục thể kịch liệt đau nhức, kém xa hắn trong lòng nộ hỏa đốt cháy một phần bạn. Một tên tâm phúc phụ tá chính nơm nớp lo sợ quỳ gối trước giường, hồi báo vừa từ bên ngoài truyền đến, một cái so một cái càng hỏng bét tin tức, điện hạ. Thành Đông Lương hành lưu trưởng quỹ, bị lục phiến môn lấy cấu kết ma đạo, chữ hàng đầu cơ tích chữa tội danh xét nhà, tài sản toàn bộ tịch thu. Thành Nam phụ trách thủy vận Lý gia, cũng bị an cái giúp đỡ trộm cướp, nhiễu loạn thủy vận tội danh, cầu tàu cùng đội tàu đều bị niêm phong. Còn có, chúng ta ám trung trưởng khống mấy nhà cửa hàng bạc cùng hiệu cầm đồ, trưởng quỹ tất cả đều mặc danh kỳ diệu mất tích đổi lại lục phiến môn cùng thái tử người bên kia. Mỗi nghe một câu, Triệu Hằng sắc mặt thì âm trầm một phần, nắm chặt nắm đấm bởi vì dùng lực mà đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Nghe tới chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm, trọng yếu nhất mấy đầu tài lộ cơ hồ bị Tần Thọ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đồng thời chặt đứt, nổ tận gốc lúc, hắn cũng nhịn không được nữa. Phúc. Lại là một miệng tụ huyết đống nhiên phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ trước giường nhung thảm. Điện hạ, điện hạ bảo trọng thân thể a. Phụ tá dọa đến hồn phi phách tán, liền đội vàng tiến lên. Tần Thọ, cầu tặc, cầm thú. Triệu Hằng hai mắt đỏ thẫm, như là thú bị nhốt giống như phát ra khàn giọng gào thét, thanh âm tràn đầy khắc cốt toán độc. Hắn sao dám như thế? Hắn sao dám như thế đuổi tận giết tuyệt? Bản vương muốn giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Kịch liệt tâm tình chập chờn liên lụy đến vết thương, kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ ngất, nhưng trong mắt của hắn điên cuồng sát ý lại càng hực. Hắn đột nhiên bắt lấy phụ tá cánh tay, móng tay cơ hồ bóp tiến đối phương trong thịt, thanh âm bởi vì cực hạn cừu hận mà bặm mẻo. Đi, lập tức đi liên hệ Tân Nguyệt lâu. Không, trực tiếp liên hệ thành giáo tổng bộ. Nói cho bọn hắn, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bản vương muốn Tần Thọ đầu người. Lập tức, lập tức. Cái kia phụ tá nghe vậy, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cũng không nói hoài tới cánh tay đau đớn, vội vàng hạ giọng khuyên can, điện hạ, không thể, tuyệt đối không thể a. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ nghiêm trị, trách lệnh ngài đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lúc này như vận dụng ma giáo lực lượng ám sát mệnh quan triều đình, vẫn là danh tiếng đang thịnh Tần Thọ, cái này không khác nào công nhiên đánh bệ hạ mặt a. Một khi sự tình bại lộ, bệ hạ tức giận phía dưới, chỉ sợ cũng không chỉ là cấm túc trượng trách đơn giản như vậy. Điện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Bàn bạc kỹ hơn. Bản vương nhất thiên cũng không chờ. Triệu Hằng giống như điên cuồng, quát đầm lên, hắn Tần Thọ ngay tại từng đao toát bản vương thịt, uống bản vương huyết. Chờ đợi thêm nữa, bản vương thì thật thành không có gì cả phế nhân. Đến lúc đó còn có cái gì đại mưu có thể nói? Phụ tá nhìn lấy chủ tử cơ hồ mất lý trí bộ dáng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu đống nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, vội vàng nói, điện hạ, cho dù muốn động thủ, cũng tuyệt không thể do ta nhóm đơn độc xuất thủ, chí ít không thể để cho người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, điện hạ, ngài suy nghĩ một chút, bây giờ cục diện này, người nào muốn nhất không đếm xỉa đến? Là ai tại triều đường phía trên nhìn như khuyên can, kỳ thực hận không thể chúng ta cùng Tần Thọ đánh đến lưỡng bại câu thương. Triệu Hằng đỏ thâm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lão nhị, chính là nhị hoàng tử. Phụ tá dùng sức chút đầu, hắn hôm nay tại ngự thư phòng nhìn như thay ngài cầu tình, kỳ thực liếc đến sạch sẽ, còn trắng được bệ hạ một câu có huynh trưởng bộ dáng khích lệ. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đã hắn muốn bảng quan hỏa, chúng ta thì lại không cho hắn như ý, nhất định phải đem hắn cùng một chỗ lôi xuống nước. Chương 100, bầy gà huy động đại hội. Chương 100, bầy gà huy động đại hội. Đúng a? Lão nhị, bản vương ta tại sao lại quên hắn? Hắn kích động đến cơ hồ muốn dãy rủa lấy ngồi dậy, nhưng lại bởi vì bờ mông kịch liệt đau nhức ngã về trên giường, đau đến hắn hít sâu một hơi, nhưng trên mặt cuồng hỉ không chút nào chưa giảm. Cái kia Ngụy quân tử, mặt ngoài không tranh quyền thế, sau lưng vơ vét tiền cũng không so bản vương thiếu. Cái kia mấy chỗ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp. Đúng. Thành Tây tụ bảo đồ phường, còn có Nam Thành cái kia mấy nhà treo đầu dê bán thịt chó tơ lụa trang bí mật làm đều là cho vay nặng lãi tiền, thủ tiêu tăng vật hoạt động. Còn có. Hắn càng nói càng hưng phấn, dường như đã thấy Tần Thọ cái kia con chó điên nghe thấy được mùi máu tươi sau nhào về phía nhị hoàng tử sản nghiệp chẳng cảnh. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn lại lóe qua một tia lo nghĩ cùng kiên kỵ, cau mày, thế nhưng là, lão nhị người kia tinh khôn giống hồ ly, xảo trá tàn nhẫn, làm việc cực kỳ cẩn thận, cái đuôi giấu sâu đậm. Thì coi như chúng ta đem tình báo đưa tới Lục Phiến môn, Tần Thọ người kia tuy nhiên điên, nhưng cũng không phải người ngu, không có chứng cứ xác thực, hắn sẽ tùy tiện đi động một vị thực quyền hoàng tử sao? Vạn nhất đánh rắn không chết, ngược lại bị lão nhị ghi hận, chẳng phải là càng hỏng bét? Cái kia phụ tá tựa hồ sớm đã ngờ tới chủ tử sẽ có câu hỏi như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, tiếp cận đến thêm gần, thanh âm ép tới cực thấp, như là độc xà lẻ lưỡi, điện hạ lo lắng rất đúng. Nhị hoàng tử xác thực giàu hạn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới không thể trực tiếp đi tố giác, như thế quá rõ ràng, dễ dàng bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Chúng ta muốn làm là mượn đao giết người càng là họa thủy đông dẫn. Chúng ta không cần chứng cứ xác thực, chúng ta chỉ cần trùng hợp cùng điểm đáng ngờ. Phụ tá trong mắt lóe ra tính kế quan mang, chúng ta có thể cho mấy cái tin được, nhìn như hoàn toàn không liên quan khổ chủ đi Lục Phiến môn báo án. Liên nói tại nhị hoàng tử những cái kia sản nghiệp bên trong ăn phải cái lô vốn, thì như tại đổ phường bị thiết lập bán cục lừa khoản tiền lớn, đi tơ lụa trang bán tổ truyền bảo vật lại bị áp ép giá đến mất hết vô liếng. Vân vân. Báo án lý do muốn lộ ra chân thực, nhưng lại không muốn trực tiếp lên án nhị hoàng tử, chỉ nói là cửa tiệm kia cửa hàng chiếm linh thị trường. Sau đó, phụ tá nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chúng ta lại thông qua cái khác bí ẩn con đường, đem một số liên quan tới những thứ này sản nghiệp sau lưng khả năng liên lụy đến một vị nào đó quý nhân thậm chí cùng một ít thế lực không rõ, tỉ như ma đạo, có tiền tài tới lui mơ hồ manh mối xảo diệu, từng nhóm tiết lộ cho Lục Phiến môn trong kia chút phá án lớn nhất cấp tiến, lớn nhất muốn lập công bộ khoái, nhất là Tần Thọ Tâm Phúc, tỉ như cái kia Diêu Tam. Tần Thọ người này, vô pháp vô thiên, lại cực độ tự tin. Hắn có lẽ sẽ không hoàn toàn tin tưởng chúng ta manh mối, nhưng chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ, lấy tính tình của hắn thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định sẽ đi thăm dò. Chỉ cần hắn đi thăm dò, lấy hắn thủ đoạn, lại thêm chúng ta trong bóng tối cung cấp một số tiện lợi khó đảm bảo không thực sự tra ra chút vật gì đến. Coi như tra không ra bằng chứng, chỉ cần náo ra động tĩnh, đem nhị hoàng tử những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng xin ý vén đến trên mặt nổi. Phụ tá thâm trầm cười nói, đến lúc đó, nhị hoàng tử còn có thể ngồi được vững sao? Hắn còn có thể tiếp tục bình chân như vậy sao? Tần Thọ cái này con chó điên, cũng sẽ không quản đối phương là nhị hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, chỉ cần bị hắn cắn, thì tuyệt sẽ không nhả ra. Kể từ đó, nước thì bị triệt để quấy đủ. Hắn Tần Thọ muốn đồng thời đối mặt hai vị hoàng tử nộ hỏa. nhìn hắn còn có thể hay không giống như bây giờ không kiêng nể gì cả. Mà chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có trực tiếp ra mặt, chỉ là tại vi dân thỉnh mệnh cùng cung cấp mơ hồ manh mối mà thôi. Coi như lão nhị hoài nghi, không có chứng cứ, hắn cũng chỉ có thể đem sổ sách ghi vào Tần Thọ trên đầu. Tam hoàng tử Triệu Hằng nghe phụ tá đầu này độc kế, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, trên mặt cuồng hỉ cơ hồ đè nén không được. Diệu, diệu a, kế này rất hay. Hắn kích động vô dưỡng, thậm chí quên đau đau, cứ làm như thế. Lập tức đi an bài, tìm mấy cái tuyệt đối có thể dựa vào, miệng kín người đi báo án. Tiết lộ đầu mối sự tình, nhất định phải làm đến sạch sẽ, tuyệt không thể lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Vâng, điện hạ, thuộc hạ cái này đi làm, cam đoan làm được không chê vào đâu được. Phụ tá trong mắt cũng lóe qua vẻ hưng phấn, không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài. Tầm điện bên trong lần nữa chỉ còn lại có Tam hoàng tử một người. Hắn ghé vào trên giường, thở hổn hển, bờ mông vết thương vẫn như cũ nóng bỏng đau, nhưng trong lòng bị một loại vặn vẹo khoái ý cùng chờ mong chỗ tràn ngập. Tần Thọ, lão nhị, hừ, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi chó cắn chó, có thể khai ra kết quả gì đến? Tốt nhất, lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, kinh thành nào đó chỗ bí ẩn lại trang tu được cực điểm xa hoa tư nhân hội quán bên trong. Cẩn trọng nhung màn rủ xuống, ngăn cách ngoại giới sở hữu nhìn trộm. Trong không khí tràn ngập đỉnh cấp hương hương thanh nhã khí tức cùng một loại không đè nén được, tên là tham lam sao động. Trong sảnh ngồi lấy, cũng không phải là trước kia những cái kia ba hoa khoác lác văn nhân nhã sĩ hoặc hân quý tử đệ, mà chính là nguyên một đám ăn mặc lộng lẫy, ánh mắt khôn khéo, trên ngón tay mang theo to lớn bảo thạch giới chỉ hoặc nhẫn ngọc phú thương doanh nhân. Bọn hắn bên trong rất nhiều người, vốn chỉ là nhị tam lưu thương nhân, hoặc là một ít đại hoàng đường, thế gia phụ thuộc. Nhưng giờ phút này, bọn hắn trên mặt đều mang một loại hỗn hợp có kích động, tâm thần bất định cùng cự giá tâm lớn hồng quang. Bởi vì bọn hắn biết, một cái cơ hội trời cho, chính bày tại bọn hắn trước mặt, tam hoàng tử rơi đài sau chống ra cự thị trường lớn cùng lợi ích dây xích, ngay tại một lần nữa phân phối. Trên đài, Triệu Nguyên một thân cầm bảo, hăng hái. Hắn không còn là cái kia tại Tần Thọ trước mặt cúm núm tiểu đệ, mà chính là tay cầm quyền hành, có thể quyết định tại trường rất nhiều người vận mệnh Triệu Kim Ý Liễu vệ quốc công thế tử. Hắn dùng lực vẫy tay, thanh âm bởi vì kích động mà hơi hơi cất cao, tràn đầy mê hoặc lực. Chư vị, cũ bố cục đã đánh vỡ, trật tự mới chính tại thành lập. Những cái kia chiếm cứ nhiều năm, hút máu mọt đã bị quét dọn. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa vô số cơ hội, mang ý nghĩa lượng lớn tài phú, chính chờ đợi chân chính có bá lực, có ánh mắt người đi cướp lấy. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài những cái kia khát vọng gương mặt, cố ý dừng lại một chút, thấp giọng, nhưng lại bảo đảm mỗi người đều có thể nghe rõ. Ta biết, đại gia tâm lý đều tại đánh trống, đều đang lo lắng. Lo lắng làm ăn này làm không lâu dài, lo lắng hôm nay nắm bắt tới tay, ngày mai lại bị người khác chiếm đi. Nhưng ta hôm nay ngay ở chỗ này, đại biểu Lục Phiến Môn, đại biểu Ân, đại biểu một ít không nguyện ý lộ ra tính danh đại nhân vật, cho chư vị ăn một viên thuốc an thần. Hắn rồi ra ngón tay, hướng lên chỉ, trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu thần bí nụ cười, chúng ta thượng đầu, có người, mà lại là rất cứng người. Chỉ cần chư vị tuân thủ quy củ, cái kia giao đếm đúng hạn giao, nên làm sự tình sinh đẹp làm, như vậy chư vị sau lưng chỗ dựa, thì so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn vững chắc. Một câu, vung tay đi làm. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều không là vấn đề. Chương 101, tính toán nhóm này gà cái gì thời điểm giết. Chương 101, tính toán nhóm này gà cái gì thời điểm giết. Hoa, đài phía dưới nhất thời vang lên một trận không đè nén được hương phấn tiếng nghị luận. Đám thương nhân trao đổi lấy ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, trên mặt tâm thần bất định dần dần bị cuồng hỉ thay thế. Triệu Nguyên lời này, cơ hồ cũng là công khai nói cho bọn hắn, lớn nhất ô dù đã đổi người, mà lại càng cường lực hơn. Triệu Nguyên rất hài lòng loại này hiệu quả, hắn rèn sắt khi còn nóng, thanh âm lần nữa đề cao, nhớ kỹ, chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu chỉ có một cái, kiếm tiền. Hợp pháp kiếm tiền, hợp lý kiếm tiền, đại lượng kiếm tiền. Chỉ có chúng ta kiếm được càng nhiều, chúng ta sau lưng đại thụ mới có thể càng vững chắc, chúng ta có thể lấy được che chở mới có thể càng nhiều. Đây là một cái lành tính tuần hoàn. Đó lấy, hắn đi đến một bên sớm đã chuẩn bị xong to lớn kinh thành thương mậu địa đồ trước, cầm lấy một cây ốm dài gậy gỗ, bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, thành Đông Thủy vận cầu tàu, về sau từ Lý Lao bạn phụ trách. Hàng năm số này, hắn khoa tay một thủ thế. Tây thị dự tài, hàng gia xin ý, Vương lão bản, ngươi là người trong nghề, giao cho ngươi. Quy củ một dạng. Nam thành bãi bóc, tơ lụa, còn có mấy cái kia tử lâu. Lưu lão bản, ngươi phân ngạch nhiều nhất. Đừng để phía trên thất vọng. Hắn mỗi chỉ đến một cái tên, dưới đài thì có một người kích động đứng người lên, liên tục chắp tay, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vui sướng, dường như thấy được từng tòa núi vàng núi bạc đang hướng về mình mắt. Dưới đài nơi hẻo lánh, Tần Thọ lười biếng tựa ở một trương thái sư ghế phía trên, trong tay vướt vướt một chi tinh xảo bút lông, trước mặt bày ra một bản trống không sổ. Hắn không có khán đài phía trên kích tình tứ xạ Triệu Nguyên, mà chính là ánh mắt sắc bén quét mắt dưới đài mỗi một cái đứng lên, bị phân phối đến sản nghiệp thương nhân. Ánh mắt của hắn như là chim ưng, tỉ mỉ quan sát lấy nét mặt của bọn hắn, động tác, thậm chí trong mắt chỗ sâu nhất tâm tình. Triệu Nguyên hăng hái theo đài bên trên xuống tới, trên mặt còn mang theo chưa cởi hưng phấn đỏ ửng. Hắn bước nhanh đi đến nơi hẻo lánh, nhìn đến Tần Thọ đang túi đầu tại sách tử cắn câu vẽ lấy cái gì, tò mò ghé đầu tới. Đại ca, bận rộn gì sao? Có phải hay không tại cái người nào không thành thật? Vẫn là tính toán chúng ta lần này có thể thu phía trên đến bao nhiêu cỏ khô? Triệu Nguyên cười hì hì hỏi, trong giọng nói tràn đầy đối tương lai ước mơ. Tần Thọ không có ngẩng đầu, ngòi bút vẫn tại trên giấy hoạt động, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, ngựa khí bình thản giống như là đang thảo luận thiên khí. Ừm, không sai biệt lắm. Tại tính toán nhóm này vừa bỏ vào trong hố gà, đại khái bao lâu có thể vô béo, cái gì thời điểm giết so sánh phù hợp? Hả? Tính toán thu hồi ra? Cái gì? Giết? Triệu Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt đống nhiên trợn tròn, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn đống nhiên hạ giọng, mang theo khó có thể tin kinh ngạc, đại ca, ngươi nói cái gì? Giết? Những thứ này thế nhưng là chúng ta vừa chọn lựa ra, chính mình nuôi gà a? Cái này hố bị vừa mới phân phát, nóng hổi sức lực còn không có qua đây, làm sao lại? Liền nói đến giết. Tần Thọ cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Triệu Nguyên bộ kia chấn kinh đến cơ hồ buồn cười biểu lộ, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong, phảng phất tại chế giễu hắn ngây thơ, không phải vậy đâu. Gà vô béo không giết, giữ lấy sang năm làm tổ tông cùng bái sao? Hắn dùng cán bút nhẹ nhàng gõ gõ sổ phía trên vừa mới ghi chép một cái tên, ngươi cho rằng dưỡng gà là vì thấy bọn nó đẻ trứng? Ngu. Dưỡng gà là vì ăn thịt của bọn nó, ép chơi chết bọn nó một điểm cuối cùng giá trị. Là một con gà ăn hết cỏ khô cùng nó sản xuất trứng, giá thịt giá trị không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, nó còn sống cũng là đang lãng phí. Thuông chi. Tần Thọ thanh âm đệ thấp, mang theo một loại hiểu rõ nhân tính hắc ám lạnh lùng, những thứ này gà, bây giờ nhìn lấy là gà có thể, đối ngươi mang ơn. Chỉ khi nào để chúng nó tại trong hố ở lâu, ăn mập, cánh cứng cắp rồi, bọn chúng thì lại biến thành mới đại gà. Đến lúc đó, bọn chúng ở cái này trong kinh doanh cắm rễ càng ngày càng sâu, thế lực càng lúc càng lớn, kết giao quyền quý càng ngày càng nhiều. Bọn chúng sẽ còn giống như bây giờ nghe lời sao? Bọn chúng thậm chí sẽ trái lại, sử dụng nắm giữ con đường cùng tài nguyên, kẹp lại cổ của ngươi, theo ngươi cổ kẻ mà cả, thậm chí một chân đem ngươi đá văng ra. Bọn chúng sẽ lũng đoạn thị trường, nhấc giá cao, chèn ép mới tiểu gà trống. Đến lúc đó, cái này thị trường thì lại biến thành một đầm nước đọng. Con gà con chưa trưởng thành, đại gà không đẻ trứng, sau cùng mọi người cùng nhau chơi xong. Triệu Nguyên nghe được trợn mắt hốt hoồm, não tử ông ông rung động, Tần Thọ lời nói này triệt để lật đổ hắn vừa mới thành lập dưỡng gà đẻ trứng, khe nhỏ sông dài mỹ hảo tưởng tượng. Hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, có thể. Thế nhưng là, dạng này giết chính mình nuôi gà, có phải hay không quá? Quá cái kia? Quá cái nào? Tần Thọ suy cười một tiếng, khép lại sổ, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Triệu Nguyên, cái này gọi quý củ, cái này gọi thủ đoạn. Thỉnh thoảng giết một nhóm gà béo, thứ nhất là cảnh cáo cái khác trong hố gà, thật tốt đẻ trứng, đừng núp nhích ý đồ xấu, người nào không nghe lời, người đó là cái kế tiếp. Thứ hai, cũng là cho phía dưới những cái kia trông mong chờ lấy thượng vị gà con nhóm một điểm hy vọng cùng cơ hội. Để chúng nó biết, chỉ phải cố gắng, chỉ phải nghe lời, phía trên luôn có hố vị sẽ để trống. Chỉ có dạng này, nước mới có thể sống, thị trường mới có cạnh tranh, chúng ta mới có thể một mực ngồi ở phía trên, vững vàng tu nhiều nhất có khô ăn lớn nhất mà gà. Hiểu không? Triệu Nguyên nhìn lấy Tần Thọ cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái hiểu cái không gật gật đầu, thanh âm hơi khô chát chát, "Hiểu." "Đã hiểu." Đại ca mưu tính sâu xa. Tiểu đệ bội phục. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng Tần Thọ trên lệnh, không chỉ có ở chỗ đảm lượng cùng thủ đoạn, càng ở chỗ loại này lánh khốc đến cực hạn, đem hết thảy đều coi là có thể tiêu hao từ nguyên tinh kế. Chính mình còn đang suy nghĩ lấy làm sao dưỡng gà, đại ca đã tại kế hoạch giết thế nào gà. Tần Thọ thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí lại khôi phục trước đó lời nhắc, dường như vừa mới cái kia phiên lánh khốc ngôn luận chỉ là thuận miệng nhắc lên, hiểu thế là được. "Đi thôi, đi xem một chút chúng ta mới nuôi những thứ này gà thuận tiện thu chút tiền đặt cọc." Nhìn lấy Tần Thọ đứng dậy đi hướng đám kia còn đắm chìm trong trong vui sướng thương nhân, Triệu Nguyên hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng hàn ý đè xuống, bước nhanh đuổi theo. Chỉ là hắn lại nhìn về phía những cái kia thương nhân ánh mắt đã lặng yên cải biến, không còn là nhìn hợp tác đồng bọn, mà là tại nhìn một đám nuôi dưỡng ở trong vòng chờ đợi phía trên cái cân gà béo. Bí ẩn hội quán bên trong, bầu không khí hỏa nhiệt đến cơ hồ muốn bốc cháy đắt đỏ bà tư thảm. Nguyên một đám chiếu nặng túi tiền, một sấp sấp thật dày ngân phiếu, bị những cái kia hai mắt tỏa ánh sáng, dường như bắt lấy thông thiên bậc thang các thương nhân, tranh nhau chen lấn nhét vào Triệu Nguyên tùy tùng nhất tới dương lớn bên trong. "Triệu đại nhân, đây là chúng tiểu nhân một điểm tâm ý, cần phải vui vẻ nhận." "Triệu Kim Vi đi, về sau toàn bộ nhờ ngài để về." "Thế tử gia, về sau ta vương gia duy ngài như tiên lôi sai đâu đánh đó." Linh nọ tâm thanh, bày tỏ lòng trung thành âm thanh bên tai không dứt. Triệu Nguyên nhìn lấy cái kia cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới kim ngân, cảm thụ được trong tay ngân phiếu cái kia dày đặc xúc cảm, cười đến khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Chương 102, Tần Thọ tiểu tử kia có phải hay không lại trung gian kiếm lời túi riêng rồi? Chương 102, Tần Thọ tiểu tử kia có phải hay không lại trung gian kiếm lời túi riêng rồi? Loại này chúng tinh phụ nguyện, tài nguyên vô cùng cảm giác, quả thực so với hắn đi qua vài chục năm hoàn khố kiếp sống cùng nhau còn muốn thoải mái. Hắn một bên cơ giới thu tiền, một bên tâm lý đắc ý mà tính toán, phát. Cái này thật phát. Theo đại ca lăn lộn quả nhiên không sai. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ ta đi tùy tiện tiêu xài. Ngay tại hắn lâng lâng, chuẩn bị lại ám chỉ một chút đến tiếp sau hiếu kính cũng không có thể thiếu thời điểm, một cái thon dài mà có lực nhẹ tay đặt nhẹ tại hắn ngay tại tiếp tiền trên cổ tay. Triệu Nguyên sững sờ, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tần Thọ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười biểu tình, khẽ lắc đầu. "Đại ca." Triệu Nguyên không rõ ràng cho lắm, dùng ánh mắt hỏi thăm. Tần Thọ không có lập tức giải thích, mà chính là ánh mắt đảo qua những cái kia còn đang liều mạng hướng phía trước chen, nỗ lực đưa tiền tương nhân, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Chư vị tâm ý, Triệu Kim Ý cùng bản quan tâm lĩnh. Hắn dừng một chút, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tiếp tục nói, có điều, đại gia không cần vội như vậy, chúng ta khe nhỏ sông dài. Hắn tiện tay theo trong dương cầm lấy mấy cái thỏi lớn nhất kim nguyên bảo cùng mấy cái sấp mệnh giá lớn nhất ngân phiếu, giống như là ném rác rưởi một dạng, tùy ý đánh còn cho phía trước mấy cái xuất tiền vô cùng tàn nhẫn nhất thương nhân. Lấy về, hiện tại chính là các ngươi cần tiền vốn mở rộng, chiếm trước thị trường thời điểm. Trong tay có đầy đủ tiền tài, thị trường mới có thể cấp tốc mở rộng, mới có thể biến thành đẻ trứng gà. Đem bốn liếng đều móc rỗng, nói đến ra bọc xương, còn chỉ nhìn các ngươi có thể phía dưới ra trứng vàng tới sao? Đám kia thương người nhất thời ngây ngẩn cả người, bưng lấy bị ném trở về kim ngân, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Bọn hắn trà trộn thương trường nhiều năm, thấy qua quan lão già không có chỗ nào mà không phải là lòng tham không đáy, hận không thể đem bọn hắn trong xương tủy chất béo đều ép đi ra, chưa từng gặp qua chủ động đem tiền tới tay tài đẩy ra phía ngoài. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt, gần như cảm động đến rơi nước mắt reo hò. Tần đại nhân, ngài thật sự là thanh tiên đại lao ra a, thương cảm chúng ta thương nhân không dễ. Triệu đại nhân, Tần đại nhân cao thượng a. Ô ô ô, tiểu nhân buôn bán 20 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế vì dân suy nghĩ hạ quan. Về sau ta cái mạng này cũng là hai vị đại nhân. Các thương nhân ảo ảo chắp tay thở dài, có thậm chí kích động đến mắt đục đỏ ngầu, phản phất như gặp phải tái sinh phụ mẫu. Triệu Nguyên nhìn lấy đám người này đối Tần Thọ cảm ơn đái đức bộ dáng, suy nghĩ lại một chút đại ca vừa mới cái kia phiên vô béo giết ngôn luận, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nội tâm không khỏi vì bọn này sắp bị vô béo đợi làm thịt gà béo cảm thấy một trận thật sâu bi ai. Một đám ngu xuẩn. Đại ca đây là sợ các ngươi ngay từ đầu liền bị ép cô, dài không mập a. Còn tại cái kia tạ ơn đây. Hắn thì thầm trong lòng, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra phụ họa đủ cười. Đúng lúc này, Tần Thọ não hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Linh, kiểm tra đến ký chủ áp dụng có thể kéo dài tính tát ao bắt cá sách lược, hoàn mỹ thuyết minh vô béo lại giết phản phái tinh túy, sâu sắc nắm chắc tham lam cùng khống chế thăng bằng nghệ thuật. Khen thưởng, mắt cấp long tượng bản ngược công." Trong chốc lát, một cỗ rồi rào vô cùng, dường như đến tự viễn cổ hồng hoang lực lượng kinh khủng như là vỡ đê giang hà giống như tràn vào Tần Thọ toàn thân. Hắn gân cốt, bắp thịt, kinh mạch thậm chí mỗi một tế bào đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng lại điên cuồng nhảy cẫng ngoằng. 13 tầng long tượng bản ngược công hạo hãn vĩ lực trong nháy mắt ra thân. Một long một tượng chi lực, nhị long nhị tượng chi lực, cho đến thập long thập tượng chi lực cầm vang viên mãn. Hắn cảm giác chính mình thân thể dường như hóa thành một tòa ẩn chứa long tượng chi lực hồng lô, hơi động đậy thì ẩn chứa xé trời nứt đất kinh khủng uy năng. Trước đó tu luyện kim cương bất hoại thần công ở bên trong lực ra chỉ phía dưới càng cường hắn hơn, mà giờ khắc này long tượng bản ngược công mang tới là thuần túy nhất, dã man nhất, lớn nhất cực hạn lực lượng tăng gọn. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay thậm chí không có phát ra nổ vang, nhưng không khí xung quanh lại tựa hồ như hơi hơi bóp méo một chút, một loại có thể một quyền đánh xuyên qua thành tượng, một chân đạp tan đại địa tự tin tự nhiên sinh ra. Lực lượng, làm cho người say mê lực lượng. Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kim mang, lập tức cấp tốc nội liễm. Hắn nhìn thoáng qua bên người còn tại đối các thương nhân giả cười Triệu Nguyên, cùng đám kia còn tại cảm động đến rơi nước mắt gà béo khỏe miệng cái kia mạt nghiền ngẫm đường còn sâu hơn. Giữa gà, cần phải kiên nhẫn. Giết gà, thì cần muốn tuyệt đối lực lượng. Mà bây giờ, hắn cả hai đều có. Tốt, chư vị. Tần Thọ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại tựa hồ như mang tới một tia vô hình cảm giác áp bách, hố vị đã định, cỏ khô đã chuẩn bị, tiếp đó thì nhìn chư vị các hiện thần thông. Nhớ kỹ, người nào hạ chứng nhiều, người nào đạt được đến đỡ liền có thể càng lớn. Các thương nhân nghe vậy, như là điên cuồng, lần nữa hào hào cam đoan tỏ thái độ, sau đó mới cảm xúc mênh mông lần lượt thối lui. Hội quán bên trong rất nhanh chỉ còn lại có Tần Thọ cùng Triệu Nguyên, cùng cái kia mấy cái dương tuy nhiên lui về một bộ phận nhưng vẫn như cũ kinh người tiền tài. Triệu Nguyên nhìn lấy Tần Thọ, ánh mắt phức tạp, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu, "Lại ca, vừa mới cái kia lực lượng?" Tần Thọ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là nói, "Đi thôi, đi xem một chút chúng ta mới sản nghiệp." Thuận tiện, suy nghĩ một chút đám tiếp theo của khô làm như thế nào thu mới có thể đã để bọn hắn mắc ơn, lại có thể để bọn hắn nhanh chóng giải mập. Hắn ánh mắt đã tìm đến phía càng xa xôi, dường như thấy được tương lai vô số phê gà béo tuần hoàn qua lại vận mệnh. Dưỡng tâm điện bên trong, Càn Nguyên Đế nỗ lực sụ mặt, nỗ lực duy trì đế vương uy nghiêm, thế nhưng cuồng loạn mắt trái cùng hơi hơi dương lên khóe miệng lại bán rẻ hắn nội tâm chờ mong. Trương Bình công chúa cùng Triệu Nguyên giơ lên một cái rõ ràng so với lần trước tiểu không ít nhưng vẫn như cũ chịu nặng cái dương đi đến. "Thần muội, nhi thần, tham kiến hoàng huynh, bệ hạ." "Bình thân, bình thân." Càn Nguyên Đế thanh âm so bình thường nhanh nửa phần, ánh mắt như có như không đảo qua cái kia cái dương. "Hôm nay lại tới, vì chuyện gì a?" Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, trang làm không quá để ý dáng vẻ. Triệu Nguyên lập tức tiến lên một bước, trên mặt chất lên ân cần nụ cười, cất lời nói, "Bẩm bệ hạ, đại ca." "A không, là Tần ngự chủ phân phó, nói người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, để ngài đem bố cục mở ra. Điểm ấy có khô trước cho ăn phía trên, đến tiếp sau còn có gà béo. Ách, là còn có rất nhiều công lao cùng hiếu kính chờ lấy ngài đâu." Lời nói này đến bữa bãi, nửa văn hơi bạc, còn kém chút nói lộ ra miệng, nghe được Trường Bình công chúa ở một bên thẳng che mặt, hận không thể đem cái này ngu xuẩn nhi tử nhét về trong dương đi. Càn Nguyên Đế nghe được cũng là khẽ miệng giật một cái, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Cái này cái gì quỷ lời nói? Còn có cỏ khô gà béo. Tần Thọ cái kia tiểu hôn đản đến cùng tại giáo chấm bảo bối ngoại xanh những thứ gì? Nhưng hắn tự động loại bỏ những thứ này lung ta lung tung, tinh chuẩn bắt lấy hạch tâm ý tứ, đến tiếp sau còn có. Bố cục mở ra. Hừ. Càn Nguyên Đế ra vẻ không vui hừ một tiếng, chỉ cái kia cái dương, chỉ có ngân ấy. Tần Thọ tiểu tử kia có phải hay không lại trung gian kiếm lời túi riêng rồi? Chấm nhìn hắn là gan là càng ngày càng mập. Chương 103, câu cá chấp pháp. Chương 103, câu cá chấp pháp. Triệu Nguyên nghe xong, đội vàng quát tay, một mặt ngài có thể oan uổng chết ta rồi biểu lộ, không có không có. Tuyệt đối không có. Vậy hạ minh dám. Đại ca. Tân ngự chủ hắn một mảnh trung tâm chứng giám nhận nguyện. Hắn nói, lần này chỉ là trước đưa chút tiền đặt cọc để bệ hạ ngài trước vui á, nếm thử ngon ngọt. Đầu to còn ở phía sau đâu. Chủ yếu là lần này bắt gà đều còn có chút gầy, đến lại dưỡng dưỡng. Trường Bình công chúa thực sự nghe không nổi nữa, cái này càng tô càng đen, tranh thủ thời gian trong bóng tối hung hăng bóp nhi tử cánh tay một chút, tiến lên một bước tiếp lời đầu, nỗ lực duy trì lấy đoan trang dáng vẻ, hoàng huynh chớ có nghe nguyên nhi nói vậy. Tân ngự chủ có ý tứ là, tân chính ban đầu được, bách phế đại hưng, một chút không quan trọng đọc được, bày tỏ tâm ý, xung nhập bên trong nô, chuẩn bị bệ hạ bất cứ tình huống nào. Đợi ngày sau hiệu quả rõ rệt, lại đi dâng lên. Vẫn là Trường Bình công chúa biết nói chuyện, càng nguyên đế sắc mặt nhất thời hòa hoãn không ít. Hắn kỳ thật cũng chính là thói quen đánh một chút, sao có thể thật ngại ít. Chân mũi cũng là thịt ta. Húng chi cái dương này thấy thế nào cũng không giống chỉ là chân mũi. Ừm, cái này còn giống câu tiếng người. Càng nguyên đế bước bước cũng không tồn tại trong dâu, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên cái dương, cái kia mắt trái nhảy đến càng vui vẻ hơn, nếu là hắn một mảnh hiếu tâm cái kia chấm thì cố mà làm nhận. Nói cho hắn biết, dũng tâm làm cảnh sát, chấm. Ân, nhìn lấy đây. Cao công công lập tức ngầm hiểu, chỉ huy tiểu thái giám tiến lên nhấc cái dương. Đúng lúc này, Triệu Nguyên tựa hồ lại nghĩ tới Tần Thọ dặn dò, nói bổ sung, vậy hạ, đại ca còn nói, để ngài tuyệt đối đừng bất lấy hoa. Nên đánh điểm thì chuẩn bị, nên ban thưởng thì ban thưởng. Chỉ có ngài bên này đem nước quấy sống, cái kia một bên mới tốt mỏ. Ách, mới tốt vì ngài ra sức châu ngựa, vơ vét càng nhiều. Ách, lập càng lớn công lao. Càn Nguyên đế. Hắn đã lười đi hốn nắn cái này ngoại xanh quỷ dị thố tử, dù sao ý tứ hắn đã hiểu, để hắn yên tâm dùng tiền, Tần Thọ sẽ cố gắng đi vơ vét. Hắn vô lực phất phất tay, được rồi, chờ biết. Để hắn quản tốt chính mình là được. Không có việc gì thì lui ra đi. Hắn sợ cái này ngốc ngoại xanh lại nói đi xuống, chính mình sẽ nhịn không được cười một trận hoặc là muốn đánh người. Thần muội, nhi thần, cáo lui. Trường Bình công chúa tranh thủ thời gian lôi kéo còn tại cái kia cười ngây ngô Triệu Nguyên hành lễ lui ra ngoài. Vừa ra cửa điện, Trường Bình công chúa thì tức giận đến lại muốn bật nhi tử lỗ thai, ngươi cái đồ hỗn trướng, có biết nói chuyện hay không? Có gì tài liệu gà béo? Đó là có thể tại trước mặt bệ hạ nói sao? Triệu Nguyên ủy khuất bịt lấy lỗ thai, nương, ta đây không phải thuật lại đại ca lời nói nha. Đại ca nói dạng này lộ ra thân thiết, bệ hạ thích nghe. Thích nghe cái rắm. Trường Bình công chúa hiếm thấy băng tụ, bệ hạ đó là xem ở cái kia dương đồ vật phân thượng. Một bên khác, Càn Nguyên đế nhìn lấy lần nữa biến đến phong phú tiểu kim khố nơi hẻo lánh, tâm tình thật tốt, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian. Cao công công ở một bên cười làm lành, bệ hạ, Trường Bình công chúa cùng thế tử điện hạ, thật đúng là. Ách, thương cảm thành ý a. Càn Nguyên đế liếc mắt nhìn hắn, cười mắng, thương cảm cái rắm. Một cái là thấm ốc, một cái là giả ngu, sau lưng cái kia là lại tinh lại xấu. Thôi, xem ở. Ân, phân thượng, chấm thì cố mà làm, bồi bọn hắn chơi đùa đi. Hắn sờ lên rốt cục không nhảy mắt trái, cảm thán nói, bất quá cái này tần suất, chấm ưa thích. Hy vọng bọn hắn có thể bảo trì. Triệu Nguyên cất chi phí chung ăn uống hưng phấn kình cùng đối tương lai vô hạn ước mơ, hấp tấp trở lại lục phiến môn thanh long ngự đường cầu. Hắn vừa bước vào đại môn, đang chuẩn bị giật ra cuống họng hô, đại ca, tiền đưa xong, hoàng đế cứu cứu vui vẻ mắt trái trực bình cao. Kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng, liền bị cảnh tượng trước mắt cứ thế mà chẹn họng trở về, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, cái cằm loạng xoạng một tiếng kem chút nện trên bàn chân. Chỉ thấy Tần Thọ quả nhiên đã giải hết độc sảng khoái tinh thần đứng ở trong viện, cái này không tính là gì. Mấu chốt là, vị kia vốn nên bị giam tại Thiên Lao tầng dưới chốt nhất, thân phận tôn quý lại khổ đại cửu thâm ma giáo thánh nữ Liêu Thanh Thi, giờ phút này vậy mà liền đi theo Tần Thọ sau lưng nửa bước vị trí. Nàng tuy nhiên vẫn như cũ mặc lấy một thân một mạc quần áo, không có trang điểm, nhưng sắc mặt tựa hồ so tại địa lao bên trong hồng nhuận một chút, ánh mắt phức tạp, chủ yếu là nhìn Tần Thọ cái hốt lúc mang theo sắc ý, nhìn nơi khác lúc một mảnh lỗ trống, nhưng nàng thế mà cứ như vậy đi ra rồi. Dưới ba ngày ban mặt, tại lục phiến môn tổng bộ viện tử bên trong, đại ca, Triệu Nguyên đầu lưỡi thắt nút, ngón tay run rẩy chỉ Liêu Thanh Thi, thanh âm cũng thay đổi điều, rất giống gặp quỷ, nàng sao lại ra làm gì? Cái này nếu để cho ngoại nhân trông thấy. Tần Thọ lười biếng liếc mắt nhìn hắn, dường như cái này căn bản không phải cái gì đại sự, há, ngươi nói nàng á không có việc gì, ta mang ra. Hắn ngáp một cái, tiếp tục dùng loại kia tức chết người lười biếng ngữ điệu nói ra, gần nhất ma đạo đám kia tôn tặc một điểm động tĩnh đều không có, đoán chừng là sợ mất mật, hoặc là cũng là cảm thấy chúng ta lục phiến môn đầm rồng hang hổ quá kinh khủng, không dám tới. Luôn ôm cây đợi thỏ cũng không phải biện pháp. Tần Thọ vỗ vỗ bên người Liễu Thanh Ti bà bay, Liễu Thanh Ti thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong ánh mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cho nên ta quyết định mang chúng ta vị này khách nhân trọng yếu ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem có thể hay không câu lên mấy đầu ngốc cá tới. Lao con lấy, mồi câu đều không mới mẻ. Triệu Nguyên nghe được trợn mắt hốt mồm, đại não đều nhanh đứng máy. Mang theo ma giáo thánh nữ dạo phố câu cá. Cái này mạch suy nghĩ cũng quá thanh kỳ đi. Hắn vô ý thức thốt ra, đại ca, cái kia buổi tối còn trở lại không? Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Nguyên thì hối hận, hắn không thể cho mình một cái tát mạch tử. Cái này hỏi là cái gì ngu xuẩn vấn đề? Hắn tranh thủ thời gian đoạt tại Tần Thọ trả lời trước đó, ba một tiếng thanh thúy địa phiến chính mình một bạn hai, vội vàng ngủ, ôi, nhìn ta tấm này phá miệng, nên đánh. Lắm miệng hỏi. Trọng yếu như vậy khách nhân. Đại ca ngài khẳng định đến tiếp thân bảo hộ, một tấc cũng không rời a. Nhất định. Buổi tối khẳng định. Đến xâm nhập giao lưu. Ách, là xâm nhập bảo hộ. Bảo đảm ngồi câu tuyệt đối an toàn. Hắn một bên nói một bên nháy mắt ra hiệu, trên mặt viết đầy ta hiểu, ta đều hiểu bị ổi biểu lộ. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này tên dở hơi bộ dáng, tức giận cười mắng một câu, biết liền tốt. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Hắn lười nhắc lại để ý tới não bổ quá độ Triệu Nguyên, chào hỏi một tiếng, đi. Liền dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Liêu Thanh Ti ánh mắt lạnh như băng lườm Triệu Nguyên liếc một chút, ánh mắt kia để Triệu Nguyên trong nháy mắt cảm giác cổ lạnh siêu siêu, sau đó hít sâu một hơi, giống như là nhận mệnh giống như, theo Tần Thọ đi ra ngoài. Triệu Nguyên bưng bít lấy vừa mới bị chính mình quạt một bạt hai mặt, nhìn lấy hai người một trước một sau rời đi bóng lưng, nhất là Tần Thọ bộ kia giống như là năm sùng vật đi ra ngoài tản bộ nhàn nhã tư thế, tự lẩm bẩm, ta thân nơi ấy. Đại ca cũng là đại ca. Cái này chơi cũng quá kích thích. Cái này cái nào là câu cá a, đây là gánh lấy túi thuốc nổ đi trên cá đường a. Chương 104, ta thì đứng đấy nhìn lấy ngươi đổi. Chương 104, ta thì đứng đấy nhìn lấy ngươi đổi. Hắn đã bắt đầu yên lặng vì kinh thành những khả năng kia còn tại ẩn nút ma đạo dư nghiệt điểm sát, thuận tiện cầu nguyện đại ca chuẩn mất ngồi thời điểm, tuyệt đối đừng đem kinh thành phá hủy. Kinh thành đường cái hối hả, Tần Thọ hai tay gối ở sau, lười biếng bước chân đi thong thả, dường như thật sự là đi ra đi dạo. Liêu Thanh Ti cùng ở bên người hắn sau đó vị trí, sắc mặt lạnh lùng như cũ, nhưng nhìn lấy chung quanh ồn ào phố phường cảnh tượng, ánh mắt chỗ sâu vẫn là lóe qua một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo thấu xương trào phúng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói ra, Tần đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn, dùng nữ nhân của mình làm mồi dụ, ngươi thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Tần Thọ đầu cũng không quay lại, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đang thảo luận thiên khí, cảm ơn khích lệ. Có điều đến cường điệu một điểm, ngươi chỉ là mồi câu, nhiều lắm là tính toán cái nhân viên tạm thời, dùng thử kỳ đều không qua, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Chờ dọn dẹp lần này ngoi đầu lên tạm ngư, ta thì tiễn ngươi lên đường, cam đoan không khất nợ tiền lương. Liêu Thanh Ti bị lời này nghẹn đến ở ngực một tố, ngân nha thầm cắm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Tần Thọ. Ngươi cùng ngươi danh tự, thật đúng là xứng. Tần Thọ rốt cục nghiêng đầu, đối nàng nhe răng cười một tiếng, răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, không phải vậy đâu. Ta một mực coi đây là binh. Cảm ơn khích lệ a, thánh nữ điện hạ. Hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, một phương diện, đằng sau theo tứ đại ác nô cũng không có nhàn rỗi, nguyên một đám nháy mắt ra hiệu, xì xào bàn tán. Điều Tam nhìn lấy phía trước bóng lưng của hai người, lấy tuổi trỏ thọc bên cạnh lại tứ, hạ giọng, ca mấy cái, nó. Chúng ta Tần phủ hậu viện, sợ không phải rất sắp nhiều một vị chủ mẫu. Lại tứ chép miệng một cái, một mặt kinh thán, hoắc. Thì ma đạo thánh nữ làm chủ mẫu. Thiếu gia khẩu này vị, chơi đến hoa thật. Thật kích thích. Man Ngũ sờ lên cái cằm, thật thà trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Hy vọng vị này tương lai chủ mẫu tính khí có thể tốt đi một chút, đừng quá khắc khe chúng ta những thứ này bộ hạ cũng là được. Thiên Lục thì là một bộ nhìn thấu hết thể biểu lộ, thâm trầm mở miệng, huynh đệ nhóm yên tâm. Thiếu gia cùng nàng, nhiều lắm thì nhất thời cao hứng, xa giao vui vẻ. Huynh đệ chúng ta, mới là theo chân thiếu gia theo hầu phủ đến Lục Phiên môn, một đường trong gió trong mưa giết ra tới. Chúng ta mới là thiếu gia vĩnh viễn yêu mến. Lại tứ cùng Man Ngũ nghe vậy, lập tức rất tán thành, cùng nhau gật đầu, Lục ca nói rất đúng a. Lúc này, Điêu Tam tiện tay theo bên cạnh một cái táo bảy ra nắm lên một thanh giọt áo. Nhìn cũng chưa từng nhìn thì ném một túi nhỏ tiền, một bên răng rắc ăn một bên mơ hồ không do nói lời tạm biệt nói đến quá bài toàn. Vạn nhất thiếu gia thật sự vương bắt nhìn đậu xanh, mắt đối mắt đâu. Thiếu gia cái kia náo mạch kín, là chúng ta có thể theo kịp. Man Ngũ ồm ồm nói tiếp, làm coi như thôi. Thế nào, Tam ca, ngươi còn muốn cùng tương lai chủ mẫu tranh sủng a? Lại tứ cùng Thiên Lục lập tức cùng nhau nhìn về phía Điêu Tam, ánh mắt cổ quái, trong miệng một lời trêu chọc nói, đúng rồi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Coi như hiện tại đi tìm thái giám tổng quản cắt, thiếu gia cũng chướng mắt ngươi a. Điêu Tam bị nẹn đến mắt trợn trắng, kém chút bị hạt táo kẹp lại, thật vất vả thuận thần tượng, tức giận chỉ cái kia túi tiền nói sang chuyện khác, phi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lao tử nói là cái này sao? Lao tử nói là cái này. Thấy không, ta đưa tiền. Lại tứ một mặt mạc danh kỳ diệu, người ăn đồ ăn trả thù lao không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Có cái gì tốt khoe khoang? Trước kia chúng ta cũng không dạng này. Điêu Tam một mặt các ngươi cái này liền không hiểu được đi cảm giác ưu việt, hạ giọng nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Cái này là thiếu gia mới định quy củ. Thiếu gia nói, tiền của chúng ta đến trong tay, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu xài. Chạy tới trên thị trường, hắn chỉ cái kia người bán hàng rong, chúng ta bỏ ra tiền, bọn hắn mới kiếm tiền, bọn hắn có tiền, những cái kia du côn lưu manh mới có thể thu đến càng nhiều bảo hộ phí. Sau đó hắn chỉ bên hông mình lục phiến môn lệnh bài, đáp ý nói, sau đó thì sao? Chúng ta lại đi tìm những cái kia thu bảo hộ phí lưu manh tiền phạt. Phạt tới tiền, chúng ta lại tiêu xài. Cái này kêu là, thiếu gia nói cái từ kia nhi gọi là cái gì nhỉ? Đúng, bạc tuần hoàn. Chúng ta là ngọn nguồn nước chảy. Ba người khác nghe được trợn mắt hốt mồm, cẩn thận suy nghĩ một chút này quỷ dị logic. Lại tứ bỗng nhiên vô đuổi, ngoa tạo. Giống như rất có đạo lý a. Man Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dùng tiền cũng là vì càng tốt hơn tiền phạt. Thiên Lục thâm trầm gật đầu, thiếu gia mưu tính sâu xa, phi thường nhân có thể bằng. Sau đó, một màn kế tiếp để bên đường người bán hàng rong nhóm vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy tần bộ đầu sau lưng cái kia bốn cái hung thần ác sát người hầu, đột nhiên bắt đầu điên cuồng tiêu phí. Cái này mua một sâu kẹo hồ lô, cái kia xưng hai cân điểm tâm, còn có một cái chạy tới chọn bài bóc, thậm chí Thiên Lục đều cầm lấy một cái cô nương ra châm hoa nhìn một chút, tại người bán hàng dòng ánh mắt hoảng sợ bên trong lại buông xuống. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều ngoan ngoãn trả tiền, thậm chí cho đến còn có chút xa xỉ. Người bán hàng rong nhóm bưng lấy tiền, nhìn lấy cái này bốn cái đột nhiên đổi tính sắt thần cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Tần Thọ dẫn Liêu Thanh Ti đi theo phía sau bốn cái hết nhìn đông tới nhìn tây, trong tay còn cầm lấy các loại tiểu ăn quả và tác nô, trùng trùng điệp điệp đi vào một nhà xem ra có chút khí phái tơ lụa trang kiêm tiệm thợ may. Lão bản, Tần Thọ vừa vào cửa thì gào to, đem các ngươi chỗ này tốt nhất, mắt sáng nhất, có thể nhất nổi bật khí chất y phục lấy ra, cho bên cạnh ta vị cô nương này trang điểm một chút. Yêu cầu thì một cái, một lên đường phố, nhất định phải có loại kia hiện ra toàn kinh thành mắt cho cầu gãy cảm giác. Hiểu không? Lão bản xem xét địa bộ này, nhất là đằng sau cái kia bốn cái tuy nhiên trả tiền nhưng tướng mạo thực sự không giống lương thiện quan sai, doa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu với người. Hiểu. Hiểu. Quan gia yên tâm. Tính trên người tiểu nhân. Cam đoan để vị cô nương này diễm áp quần vương, quan mang vạn trượng. Lão bản con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm người này muốn là hiện ra mắt chó hiệu quả, cái kia nhất định phải phía dưới mãnh liệt tài liệu. Hắn lập tức từ giữa ở giữa bưng ra một kiện trấn điếm chi bảo, một kiện dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, theo công thức tạp hoa lệ, nhan sắc là cực kỳ tươi đẹp chói mắt kim nghe thải phượng lưu quan váy. Cái này váy vừa lấy ra, toàn bộ cửa hàng dường như đều sáng rỡ mấy phần, phía trên dùng kim tuyến, sợi bạc cùng các loại sợi tơ thêu lên mạng lớn phượng hoàng cùng mẫu đơn đồ án, tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, xác thực phi thường phù hợp hiện ra mắt chó thẩm mỹ. Tần Thọ sờ lên cằm, gật gật đầu, ừm, nhìn lấy là thằng lóe. Thì nó, thử một chút đi. Hắn chỉ lầu hai thử đồ địa phương. Liêu Thanh Ti nhìn lấy món kia dường như đem toàn bộ sân khấu kịch mặc lên người váy, khóe mắt hơi hơi run rẩy, nhưng ở Tần Thọ hiền lành ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là kiên trì nhận lấy. Lầu hai phòng thử áo bên ngoài, Liêu Thanh Ti ôm lấy váy, nhìn lấy không có chút nào né tránh ý tứ Tần Thọ, gương mặt từng đỏ, hạ giọng cả giận nói, "Tần Thọ, ngươi ra ngoài." Tần Thọ ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa, một mặt đương nhiên, "Ra ngoài." Đó là không bằng cầm thú người mới làm ra sự tình. "Ta ở chỗ này, nhìn lấy ngươi đổi." Chương 105, Cầm Long thủ chương 105, Cầm Long thủ Liêu Thanh Ti tức giận đến muốn dùng váy nện hắn, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi đối phương vô sỉ lại cường đại khí chẳng. Nàng quay lưng đi, cắn răng, tại Tần Thọ cái kia không che giấu chút nào, có chút hăng hái ánh mắt nhìn soi mói, tốc độ cực nhanh đổi lại món kia kim nghe thải phượng lưu quần váy. Thay xong về sau, nàng hít sâu một hơi, xoay người lại. Trong chốc lát, dường như toàn bộ phòng thử áo đều bị chiếu sáng. Không thể không nói, cái này váy tuy nhiên thẩm mỹ nhà giàu mới nổi điểm, nhưng dùng tài liệu cùng chế tác đúng là đỉnh cấp, xuyên tại Liêu Thanh Ti bực này tuyệt sắc trên thân, lại cứ thế mà để lại đưa qua tại ồn ào hoa lệ. Ngược lại nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt thế, cái kia toàn thân quý khí cùng bị hoa phục kích phát ra lãnh diễm khí tràng, sắc thực có loại làm cho người không dám nhìn thẳng kinh diễm cảm giác. Thi Liên Tần Thọ, trong lúc nhất thời cũng nhìn ngây người, vô ý thức sờ lên cái mũi, lẩm bẩm nói, "Ách, xem ra vừa mới độc còn không có giải sạch sẽ, tại sao lại có chút phát hỏa?" Liêu Thanh Ti nhìn lấy Tần Thọ trong nháy mắt kia thất thần, trong lòng không hiểu lóe qua vẻ đắc ý, nàng hơi hơi hất cằm lên, khôi phục một chút thánh nữ cao ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhìn đủ chưa?" Tần Thọ lập tức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt hoán đổi về bộ kia cần ăn đòn lưỡi nhác bộ dáng, nhíu môi, trái lương tâm nói, "Bình thường giống như đi, cũng tạm được, cũng liền miễn cưỡng có thể làm nổi bật lên bản thiếu gia mười phong thái." Liêu Thanh Ti vừa dâng lên điểm này, đắc ý trong nháy mắt bị tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người một trước một sau đi xuống thang lầu. Thay đổi hoa phục Liêu Thanh Ti nhất thời hấp dẫn trong tiệm toàn bộ người ánh mắt, hiệu quả kia xác thực có thể xưng hiện ra mắt chó liền điều tam bọn hắn đều quên ăn đồ ăn, há to mồm nhìn lấy. Tần Thọ đi đến trước quầy, gõ bàn một cái nói, "Lão bản, tính tiền." "Bao nhiêu tiền?" Lão bản nhìn trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ nhân, tuy nhiên sắc mặt rất úi, cùng vị này khí chàng cường đại quang ra, tâm lý trong bụng nở hoa, nghĩ thầm cái này trấn điểm chi bảo rốt cục bán đi. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra một cái tay, khoa tay một chút, quang ra, nhận vệ, nam. Hắn cái kia trăm chữ còn chưa nói ra miệng, Tần Thọ đã không kiên nhẫn trực tiếp từ trong ngực móc ra một thỏi mười lượng bạc, ba một tiếng ném ở trên quầy, vung tay lên, mới năm lạng. Như thế tiện nghi. Đi, không cần tìm. Sẽ giúp ta làm theo yêu cầu mấy cái bộ quần áo, còn lại giúp ta tổn các ngươi chỗ này, lần sau lại đến mua. Lão bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn, nhìn lấy cái kia thỏi tiểu tiểu mười lượng bạc, lại nhìn xem món kia giá trị 5.000 lượng ấy, kém chút một hơi không có lên đến. Nam, nam. Lão bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn, nhìn lấy cái kia thỏi tiểu tiểu mười lượng bạc, lại nhìn xem món kia có giá trị không nhỏ trấn điếm chi bảo. Trong cổ họng năm, nam. Nửa ngày, cái kia ngàn chữ quả thực là kẹt tại trong cổ họng, bị Tần Thọ cái kia đương nhiên lại dẫn vô hình chèn ép ánh mắt bức cho trở về. Hán nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải, điên cuồng gào thét, năm lạng. Lão tử nói là 5.000 lượng. 5.000 lượng a, thiên sát a. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Còn không cần tìm, làm theo yêu cầu mấy bộ, còn lại tồn. Ngươi hắn mụ cái này 10 lượng bạc liền cái tay áo biên nhi cũng mua không nổi. Không có cái này khi dễ người. Nhưng trên mặt hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn lung túng cười, bờ môi run rẩy, sửng sốt không dám buồn nắn. Lúc này, Liêu Tam lại tứ mấy người xuống tới, trong miệng còn nhai lấy ăn vặt, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Lão bản, thế nào à nha? Có vấn đề gì sao? Lão đại của chúng ta chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi không vui?" Lão bản nhìn lấy cái này bốn cái đồng dạng không dễ cho chủ, doa đến giật mình, vội vàng đem đầu dao động như đánh trống chậu, không có, tuyệt đối không có. quan gia nhóm chiếu cố tiểu điếm sinh ý là tiểu nhân phúc khí. Phúc khí. Lại tứ đem sau cùng một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, vỗ vỗ tay phía trên cặn bã, cũng móc ra 10 lượng bạc ném trên quầy, lao đại đều chiếu cố, ta ca mấy cái cũng chiếu cố một chút. Ê, đây là 10 lượng, dùng tốt nhất vật liệu, cho ra cũng làm theo yêu cầu một bộ lớn nhất uy phong. Man Ngũ cùng Thiên Lục cũng học theo, mỗi người ném ra 10 lượng, ta cũng giống vậy. Đến một bộ. Lão bản nhìn lấy trên quầy cái kia cùng nhau tổng cộng 40 lượng bạc, suy nghĩ lại một chút món kia bị năm lạng mua đi trấn điếm chi bảo cùng bốn vị này ra yêu cầu lớn nhất chất liệu tốt định chế, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp mất đi. Chưa xong à hả? Ngươi mụ, một cái so một cái hung ác. 40 lượng liền muốn làm bốn bộ lớn nhất chất liệu tốt y phục. Các ngươi tại sao không đi đoạn? Không đúng, các ngươi đây chính là tại đoạn. Lão bản nội tâm điên cuồng tích huyết, trên mặt bắp thịt run rẩy, vẫn còn đến cưỡng ép gạt ra cảm ơn đái đức đủ cười. Điều Tam tựa hồ rất hài lòng lão bản hiểu chuyện dùng lực vô vô bờ vai của hắn, đập đến lão bản một cái lảo đảo, "Trưởng quỹ, ngươi tiệm này lợi ích thực tế. Về sau huynh đệ chúng ta thường đến, ai dám tìm ngươi phiền phức, báo chúng ta Lục Phiến môn Thanh Long Ngự danh hảo." Vừa mới bị kia, chính là chúng ta Tần Ngự chủ. Lão bản nguyên bản lòng như cho nguội, nghe xong Lục Phiến môn Tần Ngự chủ mấy chữ này, nhất là liên tưởng đến gần đây kinh thành liên quan tới người này đủ loại hung danh cùng thủ đoạn nhất thời một cái giật mình. Hắn trong nháy mắt hiểu, cái này cái nào là mua bán lô vốn? Đây rõ ràng là giao bảo hộ phí a, mà lại là trực tiếp giao cho lớn nhất tôn này sát thần trong tay bảo hộ phí. Tuy nhiên thịt vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ đến về sau có thể định lấy Tần Ngự chủ bảo bọc cửa hàng tên tuổi làm ăn, giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ ít so cửa hàng bị tịch thu, người đi vào cường. Trên mặt hắn thống khổ trong nháy mắt chuyển hóa làm một loại sen lẫn kính sợ cùng may mắn phức tạp đủ cười, liên tục cúi đầu, nhất định nhất định. Đa tạ các vị quan gia nâng đỡ. Tiểu điếm nhất định thật tốt kinh doanh, tuyệt không cô phụ Tần Ngự chủ cùng các vị gia hậu ái. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ ép mua ép bán, bá cao ban y phục trưởng quỹ, hoàn mỹ thuyết minh phản phái chiếm lĩnh thị trường tác phong, khen thưởng, cầm long thủ. Cách không lấy vật, cầm địch chiến thắng, diệu dụng vô cùng, Tần Thọ chính thưởng thức Liêu Thanh Ti bộ kia mặc lấy hoa phục lại một mặt biệt khuất thú vị bộ dáng, nao hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, một cố liên quan tới cầm long vật hình, cách không nhiếp vật pháp môn trong nháy mắt tràn vào. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cảm giác vô cùng an uổng, "Nóa, lão tử rõ ràng trả tiền, 10 lượng khoản tiền lớn đâu, làm sao lại gọi ép mua ép bán rồi? Hệ thống ngươi phân xử thử." Nhưng cảm nhận được cái kia tinh diệu tuyệt luân cầm long thủ pháp, điểm này tiểu oan uổng trong nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây, nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, "Cầm long thủ. Hắc hắc, cái này nhưng là không sợ mỗi câu. A không, là người chạy. Diệu a." Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm truyền tới một thanh thúy lại mang theo rõ ràng bất mãn cùng tiêu hành nữ tử thanh âm, "Uy, đứng lại." Chương 106, ngươi mặc vào không có nàng để mắt. Chương 106, ngươi mặc vào không có nàng để mắt. Tần Thọ cùng Liễu Thanh Ti vừa đi ra cửa tiệm, liền bị một người mặc vàng nhạt quần áo, đầu đội châu ngọc, xem xét cũng là hân quý nhà tiểu thư nữ tử ngăn cản đường đi. Nữ tử kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ti trên thân kim nghe thải phượng lưu quang váy mày liễu dựng thẳng, đưa tay chỉ váy, đối với Tần Thọ quát nói, "Ngươi bộ quần áo này từ đâu tới? Ngươi tại sao mặc bản tiểu thư coi trọng y phục?" Tần Thọ bị cái này không đầu không đuôi chất vấn làm đến sững sờ, quan sát một chút cái này đột nhiên xuất hiện cô nàng, tức giận trả lời, "Ngươi là ai a? Còn chưa tỉnh ngủ a? Cái gì y phục của ngươi? Đây là lão tử vừa mới bỏ ra 5 lạng khoản tiền lớn, vàng dòng bạc trắng tại trong tiệm này mua." "Nam, 5 lạng?" Cái kia áo vàng nữ tử nghe vậy, như là mèo bị giẫm đuôi, thanh âm bỗng nhiên cất cao 8 độ, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng phẫn nộ, "Ngươi nói y phục này ngươi 5 lượng mà mua?" Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mới từ trong tiệm theo Điều Tam bọn hắn đi ra trưởng quỹ, thanh âm sắc nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ, "Vương trưởng quỹ, ngươi lăn tới đây cho ta, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Cái này kim nghe thải phượng lưu quang váy ngươi hôm trước rõ ràng nói với ta là Giang Nam đại sư phụ thủ công tế thừa, dùng chính là tô hàng tối đỉnh cấp vân cẩm cùng kim biến, độc nhất vô nhị, một miệng giá 5000 lượng bạc, thiếu một văn đô không bán. Làm sao quay đầu ngươi thì 5 lượng bạc bán cho hắn rồi? Ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ, không phải vậy ta đập ngươi cái này hạt điểm." Tần Thọ nghe xong 5000 lượng số này, ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, hít sâu một hơi. "Nhiều? Bao nhiêu?" "5000 lượng." "Thì cái này vài rách phim." Hắn chỉ Liễu Thanh Ti trên thân váy, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Trưởng quỹ, ngươi tiệm này là hấp điểm a? Đoạt tiền a?" Hắn giờ mới hiểu được tới, vừa mới hệ thống vì sao nói hắn ép mua ép bán, hắn đường, 10 lượng bạc mua nhân ra 5000 lượng trấn điếm chi bảo, cái này cùng ăn cướp trắng trợn sát thực không có khác biệt. Tuy nhiên, cảm giác vẫn rất thoải mái. Cái kia áo vàng nữ tử gặp Tần Thọ bộ này chấn kinh bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, nhận định hắn là cố ý giả vờ ngây ngốc, nhục nhã chính mình, giọng khe thế nói, "Hiện tại biết là vài rách phí tử." "Vương trưởng quỹ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái bàn giao." Đúng lúc này, Diêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người rất hợp thời xông tới, trong miệng còn ngậm cây tăm, cả lơ phất phơ dáng vẻ. Diêu Tam chống lạnh, âm dương quái khí mở miệng, "Ôi bi, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt. Đây là nhà ai tiểu thư a? Khẩu khí lớn như vậy, còn muốn đánh nện cửa hàng. Có biết hay không Vương pháp hai chữ viết như thế nào a?" Nữ tử kia ngay tại nổi nóng, nghe vậy lập tức chỉ hướng Liêu Thanh Ti, "Bàn giao. Đây chính là bàn giao. Bộ y phục này rõ ràng là bản tiểu thư nhìn thấy trước. Dựa vào cái gì bán cho nàng?" Lại Tứ cười hắc hắc, tiến lên một bước, ánh mắt tại cái kia nữ tử trên thân không có hảo ý lướt qua, "Ư à, cùng ca mấy cái chơi trước coi trọng một bộ này đúng hay không? Chiếu ngươi thuyết pháp này, cái này hoàng thành căn nhi ngài cũng trước coi trọng, cũng không thể cái này hoàng thành cũng là của ngài à? Ha ha ha. Man Ngũ cùng Thiên Lục cũng theo phát ra cười vang, cực điểm chào phúng sở trường. Một bên Liễu Thanh Ti nhìn lấy bọn này tên dở hơi chủ tớ kẻ sướng người họa, khi dễ một cái cô nương ra, tuy nhiên chính mình cũng là người bị hại một trong, vẫn là không nhịn được thấp giọng xì một câu, quả nhiên, có dạng gì chủ tử thì có dạng gì nô tài. Cá mẹ một lửa. Cái kia áo vàng nữ tử bị Điêu Tam mấy người đẩy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng chưa từng nhận qua bực này đầu đường lưu manh thức đục nhã. Tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Liễu Thanh Ti đối Tần Thọ nói, ta mặc kệ, để cho nàng cởi ra. Bản tiểu thư xem ở các ngươi không biết rõ tình hình phân thượng, ra 500 lượng mua trên người nàng cái này, tính toán tiện nghi các ngươi. Tần Thọ vốn đang tại thịt đau cái kia 5000 lượng, tuy nhiên không được, nghe xong lời này, nhất thời vui vẻ, lười biếng phất phất tay, 500 lượng. Đánh ra này ăn mày đâu? Không có nghe trưởng quỹ nói sao? Cái này bấy, ít nhất 5000 lượng. Thiếu một văn đô không bán. Trưởng quỹ, có phải hay không a? Hắn quay đầu nhìn về phía run lẩy bẩy trưởng quỹ. Trưởng quỹ sắc khóc, chỉ có thể kiên trì gật đầu, là. Quan gia nói chính là. Nữ tử kia quả thực muốn tức điên, âm thanh mắng, vô sỉ. Tần Thọ, ngươi vô sỉ. Tần Thọ móc móc lỗ tai, một mặt vô tội, ta làm sao vô sỉ? Công khai đi giá, công bình mua bán mà. Liêu Thanh Ti cũng nhíu chặt mi đầu, nhìn lấy Tần Thọ, ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin cùng khuất nhục. Tần Thọ, ý địa phục này, ta đều mặc lên người. Ngươi còn muốn lột xuống bán cho người khác? Nàng cảm giác mình cũng thành hàng hóa một bộ phận. Tần Thọ nghe vậy, trên dưới đánh giá nàng liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ. Ngươi cũng xứng cùng 5000 lượng so. Ngươi. Liêu Thanh Ti tức giận đến mắt tối sầm lại, kém chút một hơi không có lên đến, chỉ có thể hung hăng dậm chân, nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Cái kia áo vàng nữ tử nhìn lấy hai người này nội chiến lại nhìn xem món kia dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc thực cùng nàng khí chất cực kỳ xứng đôi váy, chung quy là thích trưng diện cùng lòng tranh cường hào thắng chiếm thượng phong. Nàng cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đếm ra 5000 lượng, hung hăng ngã hướng Tần Thọ, "Tốt, 5000 lượng thì 5000 lượng." Y phục lấy ra. Tần Thọ tay mắt lênh lẹ, một thanh tiếp nhận ngân phiếu, thấm nước bọt đếm, trên mặt nhất thời cười nở hoa, "Ôi, tiểu thư sảng khoái." Thành giao. Nhưng hắn động tác kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn quất ra một tấm trong đó 1000 lượng ngân phiếu, tiện tay ném cho một bên trận mắt hốc mồm Vương Trưởng Quỹ. "Trưởng Quỹ, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Cái này 1000 lượng ngươi cầm lấy, chiếu cái này tiểu dáng, lại cho ta đặt trước làm một kiện giống nhau như lúc. Làm xong trực tiếp cho vị này tiểu thư đưa đi." Vương Trưởng Quỹ nhìn lấy trong tay 1000 lượng ngân phiếu, lại ngẫm lại món kia thành bản cũng không chỉ 1000 lượng ấy, suy nghĩ lại một chút còn phải lại làm một kiện giống như lúc. Hắn mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt, kém chút tại chỗ thổ huyết. Cái kia áo vàng nữ tử cũng triệt để ngộng, lập tức kịp phản ứng, chính mình bỏ ra 5000 lượng mua được không phải trước mắt cái này thành phẩm, mà chính là một cái đặt trước. Nàng cảm giác mình bị chơi xỏ, từ đầu đến đuôi đuổi địch. Tần Thọ. Nàng phát ra kinh thiên động địa thét lên, khi đến sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run rẩy chỉ Tần Thọ, ngươi dám đuổi người ta. Tần Thọ một mặt vô tội thêm mờ mịt, ta cái gì thời điểm đuổi địch ngươi rồi. Thiền, ta thu. Ý kể phục, ta cũng để cho trưởng quỹ đặt cho ngươi. Giấy trắng mực đen, da trẻ không gạt ta tiểu thư. Ta liền muốn nàng món kia. Hiện tại liền muốn. Nữ tử cơ hồ là đang gầm thét. Tần Thọ nhìn một chút Liêu Thanh Ti, lại nhìn một chút nữ tử kia, nhún nhún vai, nói ra một câu để nữ tử kia kém chút tại chỗ tâm ngạnh mà nói, ngươi mặc vào không có nàng để mắt. Chương 107, người già bị đụ. Có phải hay không? Chương 107, người già bị đụ. Có phải hay không? Câu nói này như là sau cùng một con cỏ, triệt để ép vỡ cái kia áo vàng nữ tử lý trí. Nàng đột nhiên thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra cực độ kiêu ngạo cùng thần sắc tức giận, thanh âm bởi vì kích động mà sắc nhọn, Tần Thọ. Ngươi thấy rõ ràng, ta chính là Tấn Quốc công phủ đích trưởng nữ, Lý Uyển Nhi. Ngươi như thế đùa giỡn ta, Tấn Quốc công phủ tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tần Thọ nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị, bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu. A nguyên lai là Tấn Quốc công phủ Thiên Kim a. Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, ngữ khí biến đến nghĩa chính từ nghiêm, cho nên liền có thể đỉnh lấy Tấn Quốc công phủ tên tuổi đi ra giả danh lừa bịp, ép mua ép bán rồi. Lý Uyển Nhi quả thực muốn tức điên, lo gì hoàn toàn bị Tần Thọ mang sai lệnh, rõ ràng là ngươi lừa gạt ta. Tiền của ta, ta 5000 lượng. Tần Thọ hai tay một đám, biểu lộ càng thêm vô tội, tiền ta thu. Không sai a, có thể y phục ta không phải để ngươi tìm trưởng quỹ có muốn không? Ngươi không phải nhìn thấy không? Ta vừa cho trưởng quỹ 1000 lượng tiền đặt cọc, để hắn cho ngươi làm mới a. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Lý Uyển Nhi bị cái này thông cái chảy cái cối lượn quanh đến choáng đầu hoa mắt, chỉ biết là lặp lại, ta liền muốn nàng món kia. Tần Thọ chỉ Liễu Thanh Ti, vừa chỉ chính mình, lẽ thẳng khí hùng nói, món kia là ta hoa 5 lạng khoản tiền lớn mua, đã là của ta. Ta đồ vật, ta muốn bán liền bán, không muốn bán thì không bán. Hiện tại ta không muốn bán cho ngươi, ta muốn cho ta nhà Hoàn Xuyên. Có vấn đề gì không? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, ngươi muốn là thực đang muốn, chờ ta nha hoàn xuyên án, nói không chừng ta có thể cân nhắc hai tay quy ra tiền bán cho ngươi. Liêu Thanh Ti nghe xong cái này Vương Bắt Đạn lại còn nói chính mình là nha hoàn, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh thấu xương, phản phất muốn đem Tần Thọ ngàn đao bầm thây. Nàng đường đường ma giáo thánh nữ, lại bị trước mặt mọi người giáng thành nô bộc. Đúng lúc này, vị kia Tấn Quốc công phủ đích tiểu thư Lý Uyển Nhi, bị Tần Thọ câu kia ngươi mặc vào không có nàng đẹp mắt tức giận đến lửa công tâm, cổ họng ngọt ngọt, phất một tiếng, lại thật phun ra một búng máu nhỏ, thân hình lão đảo muốn ngã, bị sau lưng kinh hoàng thất thố nha hoàn đội vàng đỡ lấy. Tần Thọ thấy thế, lập tức chỉ trưởng quỹ, lớn tiếng nói, uy, trưởng quỹ, ngươi có thể nhìn thấy a, là chính nàng nôn huyết, ta cũng không có đụng nàng một đầu ngón tay, đừng nghĩ ỷ lại vào ta, lừa bịp người nhưng là muốn giảng chứng cớ. Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục lập tức tiến lên một bước, mồm năm miệng mười làm chứng, không sai, chúng ta đều có thể làm chứng. Là vị này tiểu thư chính mình tính tình đại, chúng ta ngự chủ đại nhân cách nàng xa 8 trượng đâu, muốn người giả bị đụng chúng ta lục phiến môn, không có cửa đâu. Tần Thọ nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian vung tay lên, không xong chạy mau, mang theo Liễu Thanh Ti cùng tứ đại ác nô, tại trưởng quỹ khóc không ra nước mắt cùng Lý Uyển Nhi phẫn hận muốn tuyệt trong ánh mắt, cấp tốc trốn mất. Đi ra một khoảng cách, Tần Thọ liếc qua bên người khí áp cực thấp, toàn thân tản ra hàn khí Liễu Thanh Ti, tức giận nói, "Uy, ngươi cái kia một bộ an đại tiện bức mặt làm sao hả nha? Đồ cho ai nhìn đâu? Có việc nói sự tình." Liễu Thanh Ti bỗng nhiên quay đầu, nghiến chặt hàm răng, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, "Ngươi vừa mới nói ta là nha hoàn của ngươi." Tần Thọ một mặt, "Ngươi làm sao như thế không biết đại cục biểu lộ?" Chuyện đương nhiên giải thích nói, "Nói nhảm. Vừa mới đó là kế tạm thời. Chẳng lẽ ta muốn làm lấy như vậy nhiều người mặt nói vị này là ma giáo thánh nữ, thiên tự hào trọng phạm, trước mắt kiêm chức ta tư nhân mồi câu. Ngươi không sợ hù dọa người, ta còn ngại phiền phức đâu?" Liễu Thanh Ti nghe vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn một tia, cảm thấy lời này tựa hồ cũng có chút đạo lý, tuy nhiên cực kỳ khó nghe. Thế mà nàng chưa kịp cái này khẩu khí hoàn toàn thuận đi xuống, Tần Thọ ngay sau đó lại bổ sung một câu, ngữ khí tràn đầy xem thường cùng ghét bỏ, "Cho nên, ngươi nhất định muốn nhận rõ ràng chính mình vị trí. Đừng tưởng rằng tạm thời không cần ngồi xổm phòng giam liền có thể suy nghĩ lung tung. Ta Tần Thọ tiếp thân nha hoàn vị trí, đó cũng là cần muốn khảo hạch. Không phải ngươi cái này đẳng thân phận người có thể mơ ước. Hiểu không?" "Ta..." Liêu Thanh Ti vừa đè xuống hỏa khí bụt một chút lại thọt tới đỉnh đầu, ở ngực kịch liệt chập trùng, "Ta..." "Cái này..." "Chờ..." "Thân..." "Phần..." Chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số ác độc nguyên rủa. Tần Thọ dường như có thể xem thấu tâm tư của nàng, bình chân như vại móc móc lỗ tai, lười biếng nói, "Tỉnh lại đi, đừng ở trong lòng mắng. Ta Tần Thọ là cầm thú, ta sợ cái gì? Nguyên rủa nếu là có dùng, ta sớm đã bị thiên lôi đánh 800 trở về." Đằng sau theo Điêu Tam bọn người nhìn lấy phía trước hai người chuyển động cùng nhau lại bắt đầu xì xào bàn tán. Lại Tứ một mặt sùng bái, hạ giọng đối đồng bạn nói, "Nhìn thấy không? Thiếu gia không hổ là thiếu gia. Ngươi nhìn mấy câu nói đó trêu chọc, đối phương mặt kia, đỏ lên trắng, hết trắng rồi đỏ, cùng mở sưởng nhộm giống như, đây rõ ràng là tâm tình kích động, tim đập rộn lên a." Điêu Tam im lặng liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu tử ngươi hắn mụ là hiểu giải thích. Cái kia rõ ràng là tức giận, khí đến sắp nổ tung." Thiên Lục thì sờ lên cằm, ánh mắt tại Liêu Thanh Ti cái kia thân cực kỳ chói mắt hoa phục thượng lưu chuyển, thâm trầm gật đầu, "Nhưng là không thể không nói, đi qua thiếu gia như thế một cách ăn mặc chúng ta bị này tương lai đương gia chủ mẫu." "Ách, là trọng yếu mồi câu đồng chí, hôm nay cái này bề ngoài, sắp thực không tệ. Con cá này mồi chất lượng tuyệt đối là đỉnh cấp." Ngay tại Tần Thọ một đoàn người sau khi rời đi không lâu, tơ lụa trong trang, Tần Quốc công phủ đích tiểu thư Lý Uyển Nhi tại nha hoàn nâng hòa thuận khí dưới, rốt cục chậm qua sức lực đến, giang giật tỉnh lại. Nàng vừa mở ra mắt, liền thấy trưởng quỹ tâm kia tâm thần bất định bất an mặt mo. "Tiểu thư, ngài không có sao chứ?" Trưởng quỹ đều nhanh khóc lên, "Hôm nay cái này đều kêu cái gì sự tình a?" Lý Uyển Nhi bỗng nhiên bắt lấy nha hoàn tay, thanh âm bởi vì suy yếu mà run rẩy, lại tràn đầy khắc cốt hận ý, "Tần Thọ, tên vương bắt đạn kia đâu?" Nha hoàn nhút nhát trả lời, "Tiểu thư, bọn hắn đã đi." "Đi rồi?" Lý Uyển Nhi trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người nổ hỏa, dãy rủa lấy liền muốn đứng lên, "Lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Trở về, lập tức trở về gọi ta cha thân vệ. Bản tiểu thư hôm nay nhất định phải ngăn chặn tên hôn đảng kia, đem hắn tháo thành tám khối không thể. Ta sống lớn như vậy, cho tới bây giờ không bị qua loại này bất khí." Nàng ở nhà bộp chen chúc dưới, mang theo lửa giận ngập trời, lảo đảo nhưng lại kiên quyết rời đi chỗ thị phi này. Trong cửa hàng, rốt cục rõ ràng yên tĩnh. Vương trưởng quỹ nhìn lấy một mảnh hỗn độn cửa hàng cùng món kia chỉ lấy về 1000 lượng tiền đặt cọc chấn điếm chi bảo, khóc không ra nước mắt. Nhưng thương nhân trục lợi bản tính, để hắn tại cực độ đau lòng cùng trong sự sợ hãi, mãnh liệt linh quang lóe lên, làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định. "Bồi, đã bồi đến nhà bà ngoại, nhưng có thể hay không? Mượn việc này, vơ vét về điểm khác." Hắn đột nhiên vô đuổi, mắt sáng rực lên. Chính mình có thể là thương nhân, làm cho cái kia Tần Diêm Vương trắng trắng chơi. A không là trắng trắng chiếu cố suy nghĩ. Chương 108, tin hay không lão tử cáo ngươi xảo trá mệnh quan triều đình. Chương 108, tin hay không lão tử cáo ngươi xảo trá mệnh quan triều đình. Hắn lập tức đối với trong tiệm chưa tỉnh hồn bọn tiểu nhị quát, đều thất thần làm gì? Đội vàng đem cửa thu thập sạch sẽ, lại đem tiệm chúng ta bên trong mắt sáng nhất, đắt nhất vật liệu đều bày ra đến. Bọn tiểu nhị không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ thấy Vương trưởng quỹ hít sâu một hơi, đi đến lối vào cửa hàng, đối với bên ngoài những cái kia còn tại thò đầu ra nhìn, nghị luận ầm ĩ dân chúng, giật ra cuống họng, dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực cùng dũng khí hô, "Các vị hàng xóm lắng giềng, các vị lao gia phu nhân, tất cả mọi người nhìn thấy đi." Hắn chỉ Tần Thọ bọn người rời đi phương hướng, thanh âm mang theo một loại cùng có thực sự tự hào kích động, cưỡng ép trang ra đến vừa rồi bị kia, cũng là chúng ta lục phiến môn thanh long ngự Tần ngự chủ, Tần đại nhân. Tần đại nhân tự mình đến tiểu điếm chọn mua quần áo, cũng đối tiểu điếm hàng khen không dứt miệng. Thậm chí tại chỗ hào ném thiên kim, vì hồng nhan chi kỷ quyết định hòa phục. Hắn tự động không để ý đến cụ thể số tiền cùng quá trình, trọng điểm nổi bật Tần ngự chủ khen không dứt miệng hào ném thiên kim mấy cái này từ mấu chốt. Sau đó, hắn lưỡng ngực, thanh âm lại tăng lên, ném ra càng kình bạo tin tức, nhận được Tần ngự chủ để mắt. Kể từ hôm nay, Tần ngự chủ chính là chúng ta Vân Cẩm Phường chỗ dựa. Nếu ai dám tại tiệm chúng ta bên trong náo sự, cái kia chính là không cho Tần ngự chủ mặt mũi. Mà lại, Tần ngự chủ cùng bên cạnh hắn vị kia tựa thiên tiên cô nương, chính là chúng ta Vân Cẩm Phường mới nhất đại sứ hình tượng người. Bọn hắn trên thân mặc chính là chúng ta cửa hàng kiểu mới nhất đức. Tần ngự chủ cùng khoản, ngự dụng sợi tổng hợp, hoàng gia khí phái, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng a. Cái này một trận gào to, như cùng ở tại trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Phía ngoài dân chúng đầu tiên là sững sờ, lập tức xôn xao. Cái gì? Vừa mới cái kia là Tần Diêm Vương, hắn tại tiệm này mua quần áo, còn làm chỗ dựa. Người phát ngôn, ý gì? Ngu. Cũng là Tần Diêm Vương xuyên nhà hắn y phục. Nói rõ nhà hắn y phục tốt, Tần Diêm Vương mặc quần áo, cái kia phải là bao nhiêu lợi hại? Mau đi xem một chút. Tuy nhiên Tần Thọ hung danh hiển hách, nhưng trình độ nào đó, hắn danh khí cùng quyền thế tại phổ thông người dân cùng mỗi chút khát vọng leo lên quyền quý trong mắt người, bản thân liền là một loại khác loại tín dự bảo hộ cùng trào lưu trong chóng đo chiều gió. Nhất là câu kia Tần ngự chủ cùng khoản ngự dụng sợi tổng hợp càng là tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Nhất thời, nguyên bản còn tại đám người xem náo nhiệt, giống như nước thủy triều tuôn hướng Vân Cẩm Phường. Trưởng quỹ nhìn lấy trong nháy mắt bị chen lấn nước chảy không lọt cửa hàng, nghe bọn tiểu nhị lão bản, cái này thất vật liệu bao nhiêu tiền? Cái này có hay không Tần đại nhân loại kia tiểu dáng? Tiếng hỏi, trên mặt cười nở hoa, vừa mới đau lòng dường như đều không cánh mà bay. Hoa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc? Tuy nhiên bị cường mua ép bán thua lỗ đại bản, nhưng cái này quảng cáo hiệu ứng, quả thực là ngàn vàng khó mua a. Vân Cẩm Vương lưu lượng khách, trong nháy mắt đầy ắp. Tần Thọ mang theo Liễu Thanh Ti tại Đế Kinh đường phố phồn hoa phía trên đi dạo dòng dã một canh giờ, theo Đông Thị đi đến Tây Phường, theo Tơ Lụa Trang đi dạo đến tiệm bán đồ cổ. Những nơi đi qua người đi đường ảo ảo ghé mắt, đã bởi vì Liêu Thanh Ti cái kia thân thực sự quá chói mắt kim nghe thải phượng lưu quang váy, cũng bởi vì sau lưng cái kia bốn cái một bên gặm ăn vặt một bên hết nhìn đông tới nhìn tây hung hãn tùy tùng. Tần Thọ mi đầu càng nhăn càng chặt, rốt cục nhịn không được dừng bước lại, chợt đầu nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh Ti, ngựa khí tràn đầy hoài nghi, "Uy, ta nói, ngươi cái này ma giáo thánh nữ tên tuổi không phải là thổi phồng lên a?" Hàng lượm, "Lão tử đều mang ngươi tản bộ đã lâu như vậy, cái dám đại chút động tĩnh đều không có. Các ngươi ma giáo người đều là thuộc rùa đen, như thế có thể chịu?" Liêu Thanh Ti vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, bị hắn cái này vô liêm sỉ lời nói tức giận đến ở ngực khó chịu, lạnh như băng trả lời. Giữa ban ngày, tại Đế Kinh Thiên Tử dưới chân bắt cóc lục phiến môn ngự chủ trông coi trọng phạm, ngươi thật coi Kinh Triệu Doãn, tuần phòng doanh cùng ám vệ đều là bài trí, bọn hắn chỉ là không có ngu đến mức dọn như ban ngày ra đi tìm cái chết mà thôi. Tần Thọ sờ lên cái cằm, cảm thấy lời này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng ánh mắt rơi xuống nàng cái kia thân kim quang lóng lánh trên quần áo, nhất thời lại thì đau, mụ. Nói thật giống như có chút đạo lý, nhưng lão tử cái này 5.000 lượng bạc, tuy nhiên chỉ tốn 10 lượng. Chẳng phải là mất trắng. Y phục này muốn là câu không lên cá, ngươi thì cho lão tử cởi ra. Chuyển tay ban cho vừa mới cái kia ban đại đầu tiểu nữ bị, còn có thể thuần kiếm lợi 4.9902. Liêu Thanh Ti bị hắn cái này vô sỉ ngôn luận cả kinh trừng lớn đôi mắt đẹp, nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Thật không biết xấu hổ. Mặt. Cái kia đồ chơi đáng giá mấy đồng tiền. Tần Thọ suy cười một tiếng, khoát tay áo, được rồi, hôm nay con cá này mỗi vùng đến cũng không xê xích gì nhiều, kết thúc công việc. Buổi tối đem ngươi sách về Trung Dũng Hầu phủ thử lại lần nữa mà nhạn. Hắn vừa mới chuyển thân, chuẩn bị bắt chuyện điêu tăng mấy cái dẹp đường hồi phủ, chỉ nghe thấy đầu phố truyền đến một tiếng bén nhọn lại tràn ngập nộ khí quát, cũng là bọn hắn. Vây lại cho ta, một cái đều không cho phép thả chạy. Chỉ thấy Tấn Quốc công phủ đích tiểu thư Lý Uyển Nhi, đi mà quay lại, giờ phút này chính mang theo hơn 20 tên thân mang Tấn Quốc công phủ phục sức, tay cầm côn đồng đao kiếm, xem xét thì so phổ thông gia đình tinh nhuệ nhiều thân vệ, khí thế hung hăng ngăn chặn bọn hắn đường đi. Điêu tăng mấy người xem xét chiến trận này, không những không có sợ, ngược lại ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà ném đi trong tay đan bản, ma quyền sát trưởng thì ngăn tại Tần Thọ phía trước. Ôi bi, ca mấy cái mau nhìn, là vừa mới cái kia tiểu nữ bị. Điêu Tam chống lạnh, cười đến cực kỳ bị ổi, vẫn rất mang thù a. Thế mà thật dẫn người tìm tới cửa. Huynh đệ nhóm, đến sống. Hoạt động một chút gân cốt. Lại tứ, Man Ngũ, Thiên Lục cũng ào ào nết miệng lộ ra nhe răng cười, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lý Huyền Nhi gặp chính mình người thành công đem Tần Thọ một đoàn người vây quanh, trong lòng hơi định, nỗ lực bày ra quốc công phủ thiên kim cao ngạo tư thái, lấy tay khăn chỉ Tần Thọ, giọng dịu dàng cả giận nói, Tần Thọ, ngươi đổ vô sỉ kia. Rõ như ban ngày. Trong trận cướp đoạt bản tiểu thư nhìn chúng quần áo, lừa gạt ta ngân lượng, hiện tại thế mà còn muốn đi thẳng một mạch. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hôm nay ngươi không cho bản tiểu thư một cái công đạo, cũng đừng nghĩ rời đi. Tần Thọ tâm tư căn bản không ở trên người nàng, hắn còn đang suy nghĩ ma giáo đám người kia làm sao còn chưa tới cướp đường, nghe vậy cực kỳ không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, lười biếng lườm nàng liếc một chút, ta nói ngươi cái này tiểu nương môn không dứt đúng không? Thuộc kẹo gia châu, dính lên thì không hung được rồi. Hắn chỉ Liễu Thanh Ti quần áo trên người, ý đi phục, là lao tử vàng dòng bạc trắng mua. Tiền là chính ngươi đần độn nhất định phải nhét cho ta. Giấy trắng mực đen, giao dịch hoàn thành. Ngươi còn muốn sao? Lại hung hăng càng quái, tin hay không lão tử cáo ngươi xảo trá mệnh quan triều đình. Chương 109, cái này thủ đoạn kinh khủng như vậy, chương 109, cái này thủ đoạn kinh khủng như vậy. Lý Uyển Nhi bị hắn lần này đổi trắng thay đen ngụy biện tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt đỏ lên, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Y phục kia rõ ràng giá trị 5000 lượng, ngươi 5 lạng ép mua, quay đầu lại gạt ta 5000 lượng. Cái này còn không phải lừa gạt. Ngươi cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Tần Thọ Kiên nhẫn triệt để bị hao hết, vốn là không có câu được ma giáo cá lớn liền đầy đủ phiền, còn bị cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử của lấy. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lười nhác nói nhảm nữa, trực tiếp đối Điêu Tam bọn người vung tay lên, mụ, ồn ào, hết thảy cho lão tử cầm xuống. Vừa vặn, tránh khỏi lão tử đi tìm cớ xét nhà. Tấn Quốc Công đúng không? Vừa vặn bắt hắn quê nữ, để hắn đưa tiền đây chỗ người. Cái này có thể so sánh tịch thu những cái kia con tôm nhỏ đến tiền nhanh hơn. Điêu Tam bọn người đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nghe vậy như là mánh hổ ra áp, cười như điên lấy thì nào về phía Tấn Quốc Công phụ thân vệ. Tuân lệnh. Thiếu gia ngài nhìn tốt ta. Huynh đệ nhóm, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh hỏng, đây đều là hành tẩu tỏi bạc. Tấn Quốc Công phụ thân vệ tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng ở đâu là tu luyện mị ảnh thần công tứ đại ác nô đối thủ. Chỉ thấy Điêu Tam thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt cắt vào thân vệ đội trưởng trong lực, một cái thủ đao liền đem nó bổ ngất đi. Lại tứ chuyên công hạ bàn, chân gió đảo qua, một mảnh thân vệ kêu thảm ngã xuống đất. Man Ngũ càng là như cùng người hình bạo hùng, trực tiếp đụng bay hai người, đoạt lấy một cái thuộc đồng côn, mua đến hổ hổ sinh phong. Thiên Lục thì như là trong bóng tối độc xạ, chủy thủ tung bay, chuyên chọn khớp nối hạ thủ, trong nháy mắt phế bỏ mấy người chiến lực. Chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một phía nghiền ép, không đến thời gian nuốt một nén hương, Tấn Quốc Công phủ thân vệ thì toàn bộ bị thả ngã xuống đất, rên rỉ bị trói thành bánh trưng. Chỉ còn lại có Lý Uyển Nhi một người, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này như là thổ phỉ quá cảnh giống như chẳng cảnh, dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân phát run. Điêu Tam xoa xoa tay, một mặt định hót tiến đến Tần Thọ trước mặt, chỉ sợ choáng váng Lý Uyển Nhi, thiếu gia, cái này tiểu nương bị tư sắc vẫn còn, muốn hay không đưa cho ngài hồi phủ phía trên. Hắc hắc. Tần Thọ ghét bỏ lườm Lý Uyển Nhi liếc một chút, ánh mắt tại nàng cái nào đó không quá nổi bật vị trí dừng lại một chút, nhíu môi, dài đến cũng là bình thường giống như, còn đôi à, muốn cái gì không có gì, cứ như vậy còn nghĩ đạt được bản thiếu gia. Nghĩ hay lắm. Cùng đám rác rưởi này cùng một chỗ, toàn bộ cho lão tử đưa vào lục phiến môn đại lao. Nhớ kỹ, đơn độc quan nhất ở giữa, đừng bạc đãi chúng ta tài thần gia. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, công nhiên tập kích mệnh quan triều đình, nỗ lực cướp bóc trọng yếu phàm nhân, hắn chỉ Liễu Thanh Thi, cái này tội danh đầy đủ Tấn Quốc Công uống một hồ. Lần này không đem hắn Tấn Quốc Công phủ vốn ban đầu móc sạch sẽ, coi như hắn khuê nữ không đáng tiền. Đi, dẹp đường hồi phủ, chờ lấy tiền. Điêu Tam, lại tứ mấy người nghe vậy, nhất thời bộc phát ra cười vàng, ảo ảo giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Thiếu gia ngài cái này tội danh làm sao được, quả thực là há mồm liền ra, tự nhiên mà thành. Tập kích mệnh quan, cướp bóc trọng phạm. Hai cái này chuột mũ giữ lại đi, Tấn Quốc Công phủ không chết cũng phải lột ra a. Ha ha ha. Bị trói đến rắn rắn chắc chắc, ném ở một bên Lý Uyển Nhi nghe nói như thế, cả người đều choáng váng, ánh mắt trừng đến căng tròn, dường như lần thứ nhất nhận biết cái này thế giới hắc ám. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, thanh âm bởi vì chấn kinh cùng hoảng sợ mà sắc nhọn biến hình, "Ngươi, các ngươi, Tần Thọ, ngươi vô sỉ, ngươi rõ ràng là vu oan hãm hại. Cái này còn có vương pháp sao? Ta thế nhưng là Tấn Quốc Công đích nữ, các ngươi dám đụng đến ta một cọng lông tơ, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi." Tần Thọ móc móc lỗ tai, chậm rãi dạo bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, ánh mắt bê nghệ, ngựa khí phách lối tới cực điểm, Tấn Quốc Công quý nữ. A, nghe thẳng dọa người. Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, mang theo một cô băng lãnh sắc khí, có thể vậy thì thế nào? Đừng nói ngươi chỉ là Tấn Quốc Công nữ nhi, hôm nay coi như ngươi là Tấn Quốc Công hắn cha. Phạm vào lao tử định pháp, lao tử cũng chiếu bắt không lầm. Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được ngươi. Ta nói, Lý Uyển Nhi bị hắn cái này không có không nói đạo lý, xem quyền quý như không khí thế nghẹn đến nhất thời nghẹn lời. Lập tức to lớn khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu, cũng không lo được sợ hãi, âm thanh mắng, Tần Thọ, cái tên vương bắt đả ngươi, xuất sinh, vô pháp vô thiên cầu tặc, ngươi chết không yên lành, ngươi, ba, một tiếng thanh thúy cái tát băng lên, đánh gây mắng chửi của nàng. Tuy nhiên không phải Tần Thọ tự mình động thủ, nhưng Điêu Tam động tác nhanh như thiểm điện, hiển nhiên am hiểu sâu đạo này. Lý Uyển Nhi trắng non trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, nàng bị đánh đến đầu lệch ra, cả người đều động, khó có thể tin nhìn lấy Tần Thọ. Tần Thọ ánh mắt băng lãnh, cúi người, xích lại gần bên tai nàng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói ra, mang à. Làm sao không tiếp tục mắng? Còn dám chửi một câu, ngươi tin hay không, lão tử hiện tại liền để người đem ngươi phía dưới lông một cái chóc xuống. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến cực kỳ ác liệt cùng trêu tức, sau đó làm thành bút lông, nhúng lên mặt, ngay tại ngươi tấm này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, hòa một cái rất sống động đại vương bát. Cam đoan để ngươi ba ngày đều rửa không sạch. Đi đến đâu, bị người cười đến đâu. Lời nói này bên trong nội dung quá mức kinh dị cùng vũ nhục, hình ảnh cảm giác cực mạnh. Lý Uyển Nhi tưởng tượng một chút kia trường cảnh, trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bờ môi run rẩy, một chữ cũng không dám lại mắng ra miệng, chỉ còn lại có hoảng sợ tiếng nghẹn nào. Nàng không chút nghi ngờ, cái này vô pháp vô thiên cầm thú thật làm được. Một bên Liễu Thanh Ti nhìn lấy Tần Thọ cái này tầng tầng lớp lớp, chuyên công nhân tâm nhược điểm bị ổi thủ đoạn, dù cho thân là địch nhân cùng tù binh, cũng không nhịn được cảm thấy một trận ác hàn, thấp giọng mắng, Tần Thọ, người cha tấn người thủ đoạn, thực sự là kinh khủng như vậy. Nàng tự hỏi ma giáo bên trong tra tấn người biện pháp cũng không ít, nhưng phần lớn là trên nhục thể cực hình, như loại này theo trên tinh thần cùng tôn nghiêm bên trên tiến hành cực hạn nhục nhã, quả thực chưa từng nghe thấy, có thể xưng ma quỷ. Điều tam bọn người có thể không quan tâm những chuyện đó, lần nữa phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười vang, ha ha ha. Phá lông nách làm bút lông họa vương tám. Thiếu gia, ngài chiêu này thật sự là quá tuyệt. Luận chơi nhiều kiểu, còn phải là ngài a. Bọn thuộc hạ thật sự là vô nông ngờ không kịp. Học được học được. Về sau thẩm vấn nữ phạm cứ làm như vậy. Tần Thọ ngồi dậy, không kiên nhẫn phất phất tay, thiếu hắn mụ nói nhảm. Hắn chỉ trên mặt đất run lẩy bẩy Lý Uyển Nhi cùng một đám bị trói thân vệ, đối Điêu Tam phân phó nói, đem những này hành tẩu tỏi bạc đều cho lao tử áp tại lục phiến môn đại lao, đơn độc giam giữ. Lập tức phái người đi tấn quốc công phủ đưa tin, để bọn hắn mang đủ bạc đến lĩnh người. Nói cho Triệu Nguyên, chuyện này giao cho hắn làm, cho lão tử vào chỗ chết. Ép không ra 10 vạn lượng. Không, 50 vạn lượng mà đến thì dám thả người, cẩn thận lao tử quay đầu lột ra hắn. Chương 110, hoài ta Tần Thọ loại. Nàng con chưa xứng. Chương 110, hoài ta Tần Thọ loại. Nàng con chưa xứng. Điêu Tam lập tức thu liễm nụ cười, không người đáp, tuân lệnh. Thiếu gia ngài yên tâm, cam đoan đem lời từ đầu chí cuối mang cho Triệu gia. Tần Quốc công phủ lần này hạ tiện ra đến thương cân độc cốt, huynh đệ nhóm tuyệt không đáp ứng. Nói xong, Điêu Tam vung tay lên, lại tứ, man ngũ, thiên lục như lang như hổ mà tiến lên, đem khóc cũng không dám khóc thành tiếng Lý Uyển Nhi cùng một đám mặt xám như cho thân vệ kéo kéo dậy, hướng về lục phiến môn phương hướng đi đến. Tần Thọ lúc này mới cảm giác thanh tĩnh chút, phủi tay, dường như vừa mới chỉ là xử lý một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt phức tạp Liêu Thanh Ti, bĩu môi, nhìn cái gì vậy? Không có câu đến cả lớn, vơ vét điểm tôm kép cũng không tệ. Đi thôi, hồi phủ. Buổi tối còn phải trông cậy vào ngươi con cá này mỗi tiếp tục phát sáng phát nhiệt đâu. Tần Thọ mang theo Liễu Thanh Ti trở lại Tần phủ lúc, ánh nắng chiều vừa vặn vẩy tại diễn võ trường phía trên. Chỉ thấy giữa sân, Tần Trạm tay cầm Thu Thủy Tần Tuyết nắm Hàn Đông hai cái hài tử chính đâu ra đấy địa chỉ đạo lấy bọn hắn ra ra Tần chiến luyện công. Eo chìm xuống, phát lực muốn từ lên. Tần Trạm thanh âm thanh lãnh, dùng vỏ đao không nhẹ không nặng đâm tại Tần chiến phía sau. Hô hấp loạn. Cơ sở nội công đệ tam thiên nói như thế nào? Tâm vị ý động, khí theo lực đi. Tần Tuyết thì càng không khách khí, trực tiếp dùng kiếm chui điểm hướng Tần chiến mập mạp bụng nạm phía trên cái nào đó huyệt vị, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Tại Tần Thọ tiểu hoàn đan cùng Tẩy Tủy đan tiếp tục tầm bộ dưới, hai cái này nắm giữ SS cấp tư chất hạt giống tiến bộ có thể xưng kinh khủng, nội lực tu vi cùng võ học kiến giải đã sớm đem 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới Tần chiến xa xa bỏ lại đằng sau. Liêu Thanh Ti ánh mắt rơi vào Tần Trạm cùng Tần Tuyết trên thân, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe qua một tia khó có thể che giấu kinh ngạc, thốt ra, không nghĩ ngươi thủ hạ còn có tốt như vậy hạt giống. Căn cốt thanh kỳ, linh khí nội ẩn, đúng là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Tần Thọ ngáp một cái, không để ý, nhàm chán mà thôi, bồi dưỡng để giết thời gian. Liêu Thanh Ti giống như là nhìn đến Minh Châu bị long đong, mang theo một tia tiếc hận cùng thói quen nghề nghiệp phê bình nói, tốt như vậy hạt giống thả dưới tay ngươi mới thật sự là lãng phí. Nếu là giao cho chân chính danh sư hệ thống dạy bảo, đợi một thời gian, tất thành nhất đại tông sư. Tần Thọ nghe vậy, nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ trêu tức nụ cười, ánh mắt ở trên người nàng lướt qua, giao cho ngươi dạng này danh sư. Trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Liêu Thanh Ti nhất thời nghẹn lời, muốn lên chính mình bây giờ tình cảnh, một cú cảm giác đục nhã phun lên, cắn răng nói, "Hừ, nếu không phải gặp gỡ ngươi dạng này hỗn đản, võ lâm bên trong, ta nơi nào đi không được. Bao nhiêu môn phái cầu ta chỉ điểm một hai." Lúc này, Tần Trạm cùng Tần Tuyết chú ý tới Tần Thọ, lập tức thu thế, bước nhanh về phía trước, cùng kính hành lễ, "Nghĩa phụ." Bọn hắn đối Tần Thọ bên người Liêu Thanh Ti nhìn như không thấy, dường như nàng chỉ là một đoàn không khí. Liêu Thanh Ti trong lòng cái kia cố quý tài chi ý cùng một tia không cam lòng để cho nàng chủ động mở miệng, nỗ lực triển hiện lực tương tác, đối hai cái hài tử ôn nhu nói, "Hai vị tiểu hữu tuổi còn trẻ, thân thủ cũng đã bất phàm, không biết sư thừa người nào." Liêu Thanh Ti, dù thế nào cũng sẽ không phải Tần Thọ cái này vương bắt đạn giáo a. Tần Trạm cùng Tần Tuyết lại giống như là không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ chỉ thấy Tần Thọ chờ đợi chỉ thị của hắn. Tần Thọ lúc này mới lười biếng chỉ Liêu Thanh Ti, đối hai cái hài tử giới thiệu nói, "Hả, không cần để ý nàng. Một tù nhân kia mồi nhử thôi, tạm thời thả trong phủ làm việc." Tần Trạm ánh mắt tại Liêu Thanh Ti tuyệt mỹ dung nhan cùng cái kia thân cực không hợp thời hoa phục phía trên ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lướt qua một tia thuộc tại người thiếu niên kinh diễm, nhưng rất nhanh liền khôi phục băng lãnh, nhẹ gật đầu. Tần Tuyết thì là không che giấu chút nào nhăn nhăn nhỏ nhắn cái mũi, trong đôi mắt mang theo rõ ràng chán ghét, dường như nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu, cấp tốc rời đi ánh mắt. Xem ra gần nhất tu luyện không có lời biếng. Tần Thọ vỗ vỗ bả vai của hai người, "Được rồi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mang các ngươi đi lục phiến môn chơi đùa, kiến thức điểm không giống nhau." "Đúng, nghĩa phụ." Hai cái hài tử cùng kêu lên đáp, lần nữa sau khi hành lễ, nhìn cũng không nhìn Liêu Thanh Ti liếc một chút, quay người rời đi. Hai cái hài tử vừa đi, Tần Chiến lập tức hấp tấp chạy tới, trên mặt viết đầy ủy khuất, chỉ mình mắt quầng thâm cùng còn đang phát run hai chân liền bắt đầu cáo trạng, "Thọ Nhi, ta hảo nhi tử, ngươi có thể tính về đến rồi. Ngươi quản quản cái kia hai cái tiểu tổ tông đi. Từ khi ngươi để hai người bọn hắn giám sát ta luyện võ, ta bộ xương giả này liền không có một ngày sống yên ổn qua. Một đến canh giờ, đúng giờ chuẩn chút lôi kéo ta thao luyện a. Ta nói không luyện, hai người bọn hắn liền trực tiếp độc thủ. Còn nói cái gì muốn không giết chúng ta, muốn không thì cùng một chỗ luyện. Cái này cái nào là hải tử? Đây rõ ràng là hai hoạt diêm vương." Liêu Thanh Ti nhìn lấy Tần Chiến bộ này thảm trạng, suy nghĩ lại một chút vừa mới cái kia hai cái tiểu hài tử dáng vẻ lạnh như băng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, thật đúng là hai cái nhân vật hung ác à, dạy bảo phương thức có một phong cách riêng. Tần Thọ suy cười một tiếng, không chút lưu tình chọc thủng Tần Chiến, thật không biết xấu hổ, tính tự giác còn muốn dựa vào hai cái hài tử đốc xúc, lại nói vừa mới xem bọn hắn chỉ đạo ngươi, ngươi sẽ không phải liền hai người bọn hắn đều đánh không lại a? Tần Chiến mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên, cứng cổ giải thích, nói vậy ta vậy cái kia là để lấy bọn hắn, ta là bọn hắn ra ra, sao có thể cùng tiểu hài tử làm thật đây này, bạn nhất làm bị thương. Được rồi, đừng tìm bổ. Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gây hắn, lập tức thần sắc hơi chính, tối nay trong phủ đoán chừng không yên ổn, ngươi tìm xó xỉnh ngấp kỹ, không có việc gì đừng đi ra lắc lư. Tần Chiến lúc này mới chú ý tới Tần Thọ sau lưng vị kia trói lọi lại khí chất băng lãnh nữ tử, tò mò hỏi, vị này là? Tần Thọ dùng ngón tay cái tùy ý về sau chỉ, ngữ khí bình thản giống như là tại giới thiệu một kiện vật phẩm, trước Bình An hầu phủ phu nhân, kiêm ma giáo thánh nữ, hiện triều đình tội phạm đang bị cải tạo, kiêm Tần phủ đệ nhất sơ đẳng nha hoàn, trước mắt chủ yếu phụ trách cho ta làm ấm giường nha hoàn cùng câu cá dùng con mồi. Tần Chiến nghe được não tử một đoàn một não, cái gì? Hầu phu nhân, thánh nữ, nha hoàn, con mồi. Nhưng hắn tinh chuẩn bắt được làm ấm giường nha hoàn bốn chữ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt đem luyện võ vất vả ném đến sau đầu, xoa xoa tay, trên mặt lộ ra cực độ chờ mong cùng nụ cười bị uội, làm ấm giường nha hoàn. Ý kia có phải hay không? Ta rất nhanh liền có thể ôm vào đại tôn tử rồi. Liêu Thanh Ti nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt phi lên hai mặt đỏ ửng, đã là khí cũng là xấu hổ, ánh mắt như đao bắn về phía Tần Chiến. Ai ngờ, Tần Thọ câu nói tiếp theo như là nước đá, trong nháy mắt tới tắt sở hữu mập mờ bầu không khí, cũng triệt để đốt lên Liêu Thanh Ti nộ hỏa. Hắn dùng cực kỳ bình thường, thậm chí mang theo một tia đương nhiên ngữ khí nói ra, hoài ta Tần Thọ loại, nàng con chưa xứng. Câu nói này như là sắc bén nhất truy thủ, hung hăng đâm xuyên qua Liêu Thanh Ti tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo. Chương 111, muốn giết ta. Trừ phi ngươi là độc sữa. Chương 111, muốn giết ta. Trừ phi ngươi là độc sữa. Tần Chiến cũng ngộng, nội tâm điên cuồng oán thầm, tiểu tử này tình huống như thế nào? Như thế cái tuyệt sắc mỹ nhân làm ấm giường, còn ghét bỏ lên. Cái này ánh mắt là ngậm đến bầu trời rồi. Mắt thấy Liêu Thanh Ti ánh mắt biến đến cực kỳ nguy hiểm, quanh thân khí tức đều băng lạnh xuống, Tần Chiến dọa đến một cái giật mình, phi thường theo tâm địa gượng, cười hai tiếng, a ha ha. Kia cái gì? Các ngươi trò chuyện. Ta đi trước tìm địa phương miêu. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất đến còn nhanh hơn thỏ. Bên cạnh lão quản gia một mặt đồng tình nhìn lấy chính mình hầu gia chật vật chạy trốn bóng lưng, im mắng thở dài. Ai, hầu gia tại cái này trong phủ địa vị, thật sự là mắt trần có thể thấy biến thành thấp nhất. A Liêu Thanh Ti nhìn chằm chằm Tần Thọ, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa cùng khuất nhục hỏa diễm, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, Tần Thọ, ngươi dám như thế khi nhục ta? Tần Thọ đón ánh mắt của nàng, biểu lộ vẫn như cũ lười nhác, thậm chí còn mang theo điểm vô tội, ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi muốn nghe không quen, ta cũng không có cách nào. Một ngày nào đó, ta nhất định muốn giết ngươi. Liêu Thanh Ti từ trong hàm răng gạt ra câu này, nàng nói qua vô số lần lời thề. Ha 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 ha. Tần Thọ giống như là nghe được chuyện cười lớn, phát ra một trận khoa trương chế giễu, đường đường ma giáo thánh nữ, lật qua lật lại cũng chỉ có thể thả loại này không có chút nào tân ý ngoan thoại. Chê cười ngược lại thật buồn cười, lần sau không muốn lại giảng. Ngươi không tin? Liêu Thanh Ti ánh mắt ấm lãnh. Ta muốn là ngươi, Tần Thọ bỗng nhiên xích lại gần chút, trên mặt lộ ra một loại cực độ tà ác lại tràn ngập mê hoặc lực nụ cười, thanh âm nhẹ thấp, như là ác ma nói nhỏ, ta liền muốn một cái càng tuyệt báo thủ kế hoạch. Thì như nghĩ biện pháp mang thai cửu nhân hài tử. Hắn thưởng thức Liêu Thanh Ti bỗng nhiên kịch biến sắc mặt, tiếp tục dùng loại kia làm cho người dùng mình ngữ khí nói ra, sau đó, dùng hết suốt đời sở học, đem cái này hài tử bồi dưỡng thành một cái chỉ biết báo thù vũ khí, nói cho hắn biết, cửu nhân của mình cũng là hắn cửu nhân giết cha, để hắn vì cửu hận mà sống lấy. Sau cùng, lại để cho hắn đi tìm hắn thân sinh phụ thân báo thù, để bọn hắn phụ tử tương tàn. A, vô luận người nào chết ở trong tay ai đều là mười phần hoàn mỹ kết cục. Tần Thọ mở ra tay, mang trên mặt một loại gần như say mê tàn nhẫn biểu lộ, dạng này báo thù, dạng này kịch bản mới đầy đủ quân co, đủ hắc ám, đầy đủ bị đạo, mới tính xứng với ngươi ma giáo thánh nữ thân phận, phù hợp siêu cấp phản phái phong cách, hiểu không? Hắn dừng một chút, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, dường như lần thứ nhất chính thức nhận biết trước mắt ác ma này Liêu Thanh Ti, tiếc rẻ lắc đầu, đáng thương a đáng thương, chỉ có một thân võ công cùng tên tuổi, liền làm phản phái đều làm không hiểu, tư duy như thế sơ cứng không thú vị, ngươi còn muốn giết ta? Hắn sau cùng khinh miệt tổng kết nói, trừ phi ngươi là cái kia vạn năm khó gặp độc sữa. Liêu Thanh Ti đứng tại chỗ. Tần Thọ cái kia phiên ác ma nói nhỏ giống như báo thủ kế hoạch để cho nàng tâm linh chập chờn, thấy lạnh cả người sen lẫn kho nói lên lời hoảng sợ theo đáy lòng dâng lên. Nàng xem thấy Tần Thọ cái kia lười biếng lại tà ác bóng lưng, tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục cuối cùng hóa thành lớn nhất ngay thẳng chửi mắng, "Tần Thọ, ngươi cái này ma quỷ, không bằng cầm thú xuất sinh, ngươi chết không yên lành." Tần Thọ cước bộ chưa ngừng, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn về, chỉ là thanh âm lười biếng tung bay đi qua, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thương hại, sách ta kỳ thật thẳng vì những cái kia chỉ có thể theo tiếng mắng chửi bên trong tìm kiếm tồn tại cảm giác người cảm thấy bi ai. Hắn dừng một chút, trong giọng nói trào phúng ý vị càng đậm, bởi vì đây là bọn hắn vô năng phẫn nộ, lớn nhất trắng xám vô lực biểu hiện. Liêu Thanh Ti, nàng bị lời này nghẹn đến ở ngực khó chịu, sở hữu chửi mắng đều kẹt tại trong cổ họng, lại nhất thời tìm không thấy càng mạnh mẽ hơn ngôn từ đánh trả. Tần Thọ thanh âm lần nữa ràng rạc truyền đến, nội dung lại biến đến cực kỳ vô sỉ, nếu như ngươi muốn tối nay ngủ ở bên ngoài cho muỗi đốt, ta không có ý kiến đến gì. Dù sao, kêu cửa cùng rên rỉ ngươi dù sao cũng phải chọn một dạng, không phải sao? Liêu Thanh Ti tức giận đến toàn thân phát run, thầm mắng người này thật sự là hoàn toàn như trước đây không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng cân nhắc lợi hại, nàng vẫn là cắn răng, cố nén bóp chết hắn xúc động, đi theo. Đi vào Tần Thọ gian phòng, Liêu Thanh Ti lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn một chút. Rộng rãi xa hoa nội thất bên trong, lại chỉnh tề đứng hầu lấy hơn 10 người dung mạo đẹp đẽ, tư thái yểu điệu nha hoàn. Các nàng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh huấn luyện, gặp Tần Thọ tiến đến, cùng nhau không mình hành lễ. Tiếp xuống quá trình càng làm cho Liêu Thanh Ti nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tên nha hoàn tiến lên, động tác nhẹ nhàng mà thuần thục vì Tần Thọ rộng phía dưới ngoại bào. Ngay sau đó, có khác nha hoàn bưng tới nước ấm cùng thấu vu hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng. Sau đó, bốn tên nha hoàn dẫn hắn đi hướng gian phòng bên trong chết một cái bước lên lượn lờ nhiệt khí bạch ngọc xây thành bể tắm bên cạnh, bắt đầu hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo. Tần Thọ hiển nhiên sớm thành thói quen đây hết thảy, mười phân tự nhiên duỗi người ra, ngâm vào nhiệt độ thích hợp trong nước nóng, phát ra thoải mái dễ chịu thở dài. Liêu Thanh Ti nhìn lấy cái này có thể so với đế vương giống như xa hoa lãng phí hưởng thụ, nhìn lấy chung quanh nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp nha hoàn, cái kia cố vô danh hỏa lại lui tới, nhịn không được mở miệng lần nữa niệm ai, Tần Thọ. Ngươi quả nhiên là cái ăn hối lộ trái pháp luật, cùng xa cực dục cầu quan. Như thế tác phong, cùng những cái kia sâu mọt có gì khác? Ngâm mình ở trong bồn tắm Tần Thọ nghe vậy, không những không giận, ngược lại nở nụ cười, hắn bung lên một bụng nước, chậm rãi nói đến ngươi thật giống như là cái gì người tốt một dạng. Các ngươi ma giáo cướp bóc, giết người phóng hỏa thời điểm, giải nghĩa liêm rồi. Quả đen đứng tại đống than phía trên, nhìn thấy người khác hắc, không nhìn thấy chính mình hắc. Liêu Thanh Ti giống như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt hiện lên ra một loại gần như thành tín của nhiệt, bác bỏ nói, ngươi biết cái gì? Ta thánh giáo gây nên, chính là vì đánh vỡ cái này hoa mắt ù thái cũ thế, thành lập một cái người người bình đẳng, chúng sinh cực nhạc trật tự mới. Chúng ta chỗ lấy chi tài, đều là dùng cho thánh giáo to lớn đại nghiệp. Há lại ngươi bực này hàm cá nhân hưởng thụ sâu mọt có thể hiểu được. Tần Thọ giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, trực tiếp tại trong buồn tắm cười ra tiếng, bọt nước đều tung tóe, phốc, ha ha ha. Thôi đi. Một cái dựa vào lừa dối cùng bạo lực duy trì tổ chức, đầu linh dối trá vẽ lấy bánh nướng, dưới đấy là một đám bị tẩy não ngu ngốc cuồng nhiệt theo sát hô khẩu hiệu. Loại này tiết mục, mấy ngàn năm nay thì chưa từng thay đổi, nhàm chán cực độ. Hán tổng kết nói trắng ra là, các ngươi cái kia chính là một kẻ xảo trá tên lừa đảo, dẫn một đám não tử không tỉnh táo ngu ngốc, tạo thành phi pháp tổ chức khủng bố. Thiếu hướng trên mặt mình rất vàng. Ngươi, Liêu Thanh Ti bị hắn lần này cực kỳ thô tục nhưng lại nói chúng tim đen tổng kết tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy đầy đủ có lực lời nói đến phản bác, chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Liêu Thanh Ti bị Tần Thọ cái kia trần trụi tên lừa đảo cùng ngu ngốc luận điệu tức giận đến toàn thân phát run, lại vô lực theo đại nghĩa phía trên phản bác, chỉ có thể cứng cổ, dùng hết sau cùng kiêu ngạo trích dẫn kinh điển, tiến tước sao biết trí hồng hộp quá thay. Tần Thọ suy cười một tiếng, theo trong buồn tắm ngồi thẳng chút, giọt nước theo hắn rắn chắc lồng ngực trượt xuống, nhanh đừng vũ nhục câu nói này. Nguyên chủ nghe đều phải theo trong mộ leo ra cho người hai to mồm. Chương 112, mắt cấp phòng trung thuận. Chương 112, mắt cấp phòng trung thuận. Hắn ánh mắt mang theo trêu tức, bắt đầu bày hắn ngụy biện, ngươi cảm thấy ta ăn hối lộ trái pháp luật, cùng xa cực dù, là quốc chi sâu mọt, đúng không? Được, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Đệ nhất, hắn rôi ra một ngón tay, chỉ hướng chung quanh những cái kia ngoan ngoãn thị nữ, lấy các nàng bực này tư sắc, nếu như không phải ở ta nơi này nhi làm thị nữ, bưng trà đưa nước, áo cơm cũng lo. Ngươi đoán xem, các nàng hiện tại khả năng nhất ở đâu? Tần Thọ tự hỏi tự trả lời, ngựa khí bình thản lại bén nhọn, câu lan qua bỏ, thanh lâu ký viện. Nam tại không biết rõ bao nhiêu nam nhân trên giường, cung cấp người dâm nhạc, cho đến niên lao sắc suy, thê thảm chết đi. Ngươi cảm thấy, loại kia kết cục càng tốt hơn. Liêu Thanh Ti ha to miệng, muốn phản bác cái này chỉ là cá biệt hiện tượng, nhưng nhìn lấy những cái kia tuổi trẻ khuôn mặt đẹp đẽ, lời nói lại ngăn ở trong cổ họng. Nàng biết rõ, tại thế đạo này, Tần Thọ nói tới, mới là đại đa số cùng loại xuất thân nữ tử khả năng nhất gặp phải tàn khốc hiện thực. Vấn đề thứ hai, Tần Thọ duỗi ra ngón tay thứ hai, ngựa khí mang theo một loại trào phúng hướng dẫn từng bước. Nếu như ta không cùng xa cực dục không mua hoa phục, luôn luôn biệt thự, không hưởng dụng mỹ thực, không thuê nhiều người như vậy hầu hạ. Như vậy, bán đuổi lửa tiểu phu, dệt vải trước nữ, cất rượu sư phụ, thiêu sứ lò nung công, thậm chí trồng trọt nông phu. Bọn hắn sản xuất ra đồ vật, bán cho ai đi? Dựa vào cái gì kiếm tiền nuôi sống gia đình? Ngươi cảm thấy, là giống như ta vậy xài tiền như nước người có thể nuôi sống nhiều người, vẫn là một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa hoang nghèo hèn thư sinh nuôi sống nhiều người. Ngươi có biết hay không, quan tiểu gia ta cái này một cái viện, thường ngày chi phí, trực tiếp gián tiếp nuôi sống trong kinh thành bên ngoài bao nhiêu ngành nghề, bao nhiêu gia đình. Liêu Thanh Ti triệt để á khẩu không trả lời được. Nàng thở nhỏ tập võ, về sau ngồi ở vị trí cao, đam chiêu suy nghĩ đều là giáo nghĩa kế hoạch lớn, quyền lực tranh đấu, chưa từng từ loại này tầng dưới chốt nhất kinh tế dây xích đi suy nghĩ hỏi đến đề. Tần Thọ bộ này ngụy biện tà thuyết, thô bạo trực tiếp, lại giống một thanh trọng truy, nên đến nàng muốn có nhận biết ông rung động. Tần Thọ nhìn lấy nàng á khẩu không trả lời được dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, lại nói về các ngươi ma đạo, cướp phú tế bẩn. Nghe thẳng hiệp nghĩa đúng không? Ta nói cho ngươi, các ngươi so những tham quan kia càng đáng chết hơn. Tham quan chí ít còn biết duy trì mặt ngoài trật tự, còn ở lại chỗ này cá thể hệ bên trong chơi. Các ngươi đâu? Trực tiếp phá hư quy tắc, cưỡng đoạt, nói trắng ra thì là một đám không làm mà hưởng hạ tiện đồ vật. Các ngươi kiếp giàu có thể là tích lũy mấy đời thanh quý nhà, các ngươi tế bẩn, quay đầu liền có thể cầm lấy đi cược, chơi, hoặc là bị các ngươi lừa dối lấy đi làm bia đỡ đạn. bàn về đối cái này thiên hạ công hiến, các ngươi liền dựa vào bản sự cùng thân thể kiếm tiền thanh lâu kỹ nữ cũng không sánh nổi. Nhân gia chí ít công khai đi giá, không trộm không đoạt. Thánh giáo, cầu thí. Tần Thọ sau cùng khịt mũi coi thường. Liêu Thanh Ti bị hắn lần này liên tức gái đả, cực điểm đục nhã ngôn luận tức giận đến huyết khí dâng lên, sắc mặt trắng bệch, giọng the thế nói, vậy còn ngươi, ngươi lại tốt tới nơi nào đi? Vũ oan hãm hại, an hối lộ trái pháp luật, cưỡng đoạt. Ngươi làm những sự tình kia, cái nào một quả không phải bị ổi vô sỉ? Tần Thọ một lần nữa lười biếng dựa vào về bên cạnh ao, nhắm mắt lại, dường như lười nhác lại nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng vứt xuống một câu, trong giọng nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống xem thường cùng kinh thường. Phù du sao có thể gặp thanh thiên? Hạ trùng không thể ngữ băng. Lấy ngươi cảnh giới cùng náo tử, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng ở trong đó. Vi diệu khác biệt. Liêu Thanh Ti bị Tần Thọ lần này thô bị lại trực chỉ hạch tâm chất vấn nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, bộ ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt đỏ bừng lên, lại tìm không thấy thích hợp ngôn từ phản bác. Nàng thở nhỏ bị quán thâu thánh giáo lý niệm, chưa từng theo cái này giống như. Như vậy con buôn góc độ suy nghĩ hỏi đến đề. Tần Thọ nhìn nàng kia bộ vừa tức vừa gấp, á khẩu không trả lời được bộ dáng, suy cười một tiếng, thừa dịp bất ngờ, mạnh liệt thò tay kéo một cái. Soạn. Liêu Thanh Ti kinh hô một tiếng, bất ngờ không đề phòng, cả người bị một cỗ cự lực kéo đến mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã vào ấm áp bạch ngọc trong bồn tắm. Lộc lây kim nghe thải phượng lưu quang váy trong nháy mắt bị nước nóng thẩm thấu, áp sát vào trên thân, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, trên đầu châu ngọc cũng nghiêng lệch ra, mấy sợi ở mức phát dính tại trắng non gương mặt cùng trên cổ, lộ ra chật vật lại không hiểu mê người. Tần Thọ, ngươi. Nàng mới từ trong nước dễ rủa lấy đứng vững, xóa đi trên mặt giọt nước, xấu hổ giận dữ đan sen vừa muốn quát lớn. Tần Thọ dĩ nhiên đã tới gần, mang theo một thân bốc hơi nhiệt khí cùng không thể nghi ngờ cường thế, đem nàng vây ở thành ao cùng mình ở giữa. Hắn nắm cằm của nàng, khiến cho nàng nâng lên ướt nhẹp khuôn mặt, nhìn thẳng trong mắt mình khiêu động hỏa diễm cùng trêu tức. Thiên Nga, Tiến Tước. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo nóng hổi khí tức, phất qua thai của nàng quyết, xem ra chỉ dùng nói, ngươi cái này bị rửa xấu não tử vẫn là qua tài tới. Không sao, bản quan có là kiên nhẫn, cùng biện pháp, để ngươi bản thân thể hội một chút, cái gì gọi là bố cục. So như bây giờ, ngươi cái này tự cho là thanh cao thiên nga liền phải trước học được làm sao hảo hảo hầu hạ ta cái này người không nhìn chúng Yến Tước. Tối nay, chúng ta trước hết theo. Tại hiện trường điều tra nghiên cứu bắt đầu. Để ngươi tận mắt nhìn, trong miệng ngươi cùng xa cực dục là làm sao nuôi sống ngươi không nhìn chúng chúng sinh. Lời còn chưa dứt, căn bản không cho Liêu Thanh Ti bất luận cái gì phản kháng hoặc cãi lại cơ hội, Tần Thọ liền túi đầu hung hăng ngậm chặt nàng cái kia bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch cánh môi, đem tất cả chửi mắng cùng không cam lòng đều chặn lại trở về. "No." Liêu Thanh Ti đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin rằng có, hai tay dùng lực khức từ lấy Tần Thọ kiên cố lồng ngực. Thế mà, Tần Thọ hai tay như là kìm sắt giống như một mực giam cầm lấy nàng, cái kia bá đạo khí tức hỗn hợp có nước nóng pha trộn, cơ hồ muốn để nàng ngạt thở. "Đinh." Kiểm tra đến ký chủ hành động ác liệt, ép buộc ma giáo thánh nữ cùng tắm, khen thưởng, mắt cấp phòng trung thuật. Bể tắm bên trong sóng nước kịch liệt dập dờn, nương theo lấy đè nén nghẹn ngào cùng dãy rủa tiếng nước. Trung quanh đứng hầu bọn nha hoàn sớm đã mặt đỏ tới mang thai mà cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn nhiều một giây, nỗ lực đem chính mình hóa làm bối cảnh. Nơi đây lần nữa tỉnh lược một vạn chữ không thể miêu tả kịch liệt tại hiện trường điều tra nghiên cứu cùng học thuật nghiên cứu thảo luận quá trình. Một lúc lâu sau, Tần Thọ sảng khoái tinh thần mà phụ thêm ngủ lão, mắt nhìn suối lơ tại bên cạnh ao, ánh mắt trống rỗng, toàn thân ướt đẫm, dường như bị rút đi chỗ có sức lực. Liêu Thanh Ti lười biếng đôi bên cạnh chờ lấy nha hoàn phân phó nói, cho nàng đổi thân khô mát y phục, sau đó để cho nàng đi thư phòng chờ lấy. Đúng, thiếu gia. Bọn nha hoàn liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên thất hồn lạc phách Liêu Thanh Ti. Tần Thọ thì trực tiếp đi hướng thư phòng, yên tĩnh chờ đợi mồi câu tiến đến. Cùng lúc đó, Tần Quốc công phủ, đèn đuốc sáng trưng chính đường bên trong, không khí ngột ngạt đến như là trước bao táp tĩnh mịch. Chương 113, ngại hố không đủ sâu, chuẩn bị chính mình lại đào hai lần. Chương 113, ngại hố không đủ sâu, chuẩn bị chính mình lại đào hai lần. Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hổ bởi vì tức giận mà phủ đầy tia máu, nắm chắc quả đấm đập ầm ầm ở bên cạnh hoàng hoa lê bàn trà gỗ phía trên, chấn động đến ly chén đinh đương rung động. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng. Tiếng gầm gừ tại trong đường quanh quẩn, doa đến đứng hầu một bên đám nô bộc câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Cái kia Tần Thọ là cái thứ gì? Một cái hành tiến hầu phụ con thứ, lục phiến môn chó săn đầu mục, lại dám như thế làm nhục ta Tấn Quốc công phủ đệ nữ. Công nhân giam còn muốn yêu cầu tiền chuộc, trong mắt của hắn có còn vương pháp hay không? Còn có hay không ta Tấn Quốc công phủ? Phía dưới, Tấn Quốc công phu nhân chính cầm lấy theo khăn không cho ở lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ta Huyền Nhi, ta số khổ nữ nhi a, cái kia lục phiến môn đại lao là địa phương nào? Nàng làm sao chịu được loại kia khổ sở? Lao ra, ngài có thể nhất định muốn mau chóng đem Huyền Nhi cứu ra a. Trưởng tử Lý Sùng Hổ, một thân võ tướng thường phục, dáng người khôi ngô, nghe vậy càng là nổi giận đùng đùng, đột nhiên đứng người lên, phụ thân, còn chờ cái gì? Điểm đủ phủ bên trong thân vệ, ta cái này dẫn người đi đem cái kia lục phiến môn vây quanh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia họ Tần cậu quan có mấy cái lá gan, dám không thả người. Tam tử Lý Sùng báo tuổi trẻ khí thịnh, cũng là vỗ bàn đứng dậy, khắp khuôn mặt là lệ khí, đại ca nói rất đúng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Mở ra hắn lục phiến môn bảng hiệu, cho hắn biết biết, cái này kinh thành, còn không phải hắn một cái khóc lại có thể một tay che trời địa phương. Ngay tại cái này cùng chung mối thù, quần tình xúc động phẫn nộ thời khắc, một cái bề bài, mang theo vài phần bất cần đợi thanh âm, không hợp thời theo nơi hẻo lánh vang lên, dường như cho cái này thiêu lăn trong chảo dầu tích nhập một giọt nước lạnh, nô, không cần hoài nghi. Nhân gia vốn là cũng liền không có đưa người Tấn Quốc công phủ để vào mắt. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong mấy mắt, toàn bộ chính đường không khí dường như đọc lại. Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô cái kia lửa giận ngập trời như là tìm được mới chỗ tháo nước, mãnh liệt địa chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, ngồi tại nơi hẻo lánh thái sư ghế phía trên, một bộ không có xương cốt bộ dáng, thậm chí còn ngáp một cái nhị nhi tử, Lý Sùng Văn. Nghị tử, ngươi nói cái gì? Lý Khôi Ngô tiếng giống giận dữ cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, ngón tay run rẩy chỉ Lý Sùng Văn, ngươi lặp lại lần nữa. Người nào không có đem Tấn Quốc công phủ để vào mắt? Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, bị bắt không phải ngươi muội muội sao? Lão đại Lý Sùng Hổ cùng tam đệ Lý Sùng Báo cũng lập tức đem đầu mâu nhắm ngay cái này không thích sống chung huynh đệ, ánh mắt sắc bén như lao. Lý Sùng Hổ trầm giọng nói, nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Giai ngươi khát chí khí, diệt chính mình uy phong. Huyền Nhi bây giờ thân hãm nhà tù, ngươi không nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện, ngược lại tại này nói ngồi trầm trọng. Lý Sùng Báo càng là trực tiếp mở phun, nhị ca, ta nhìn ngươi là đọc sách đọc choáng váng não tử, bị những cái kia nghèo hèn hủ nho rót thuốc mê. Cái kia Tần Thọ là cái gì mà hàng, khắp kinh thành người nào không biết? Cái kia chính là một con chó điên. Cùng hắn giảng đạo lý, hắn xứng sao? Đối mặt phụ huynh ba người như là như thực chất nộ hỏa cùng chất vấn, Lý Sùng Văn lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng chút thân thể, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia bại hoại lại cần ăn đòn biểu lộ, thậm chí còn khoa trương móc móc lỗ tai. Sách, xem ra Lý gia nghe ngãng là gì chuyện? Hắn ngữ khí mang theo 10 phần giọng điểm ai, may mắn, ta theo mẫu hệ, lỗ tai linh quan cực kỳ. Ngươi, Tấn Quốc công tức giận đến kém chút một hơi không có lên tới. Lý Sùng Văn lại không chờ bọn hắn lần nữa bạo phát, chậm rãi tiếp tục nói, trong đôi mắt mang theo một tia nhìn thấu tình đời đùa cợt, phụ thân, đại ca, tam đệ, các ngươi ở chỗ này nổi giận, gào thét, hô hào muốn đánh muốn giết, hữu dụng không? Lý Sùng Văn đối mặt phụ huynh cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại sùi cười một tiếng, tiếng cười kia tại đè nén chính đường lộ ra đến phá lệ chói tai. Ỷ vào quốc công phủ thân phận đi nháo sự, hắn tái diễn đại ca lời nói, trong giọng nói trào phúng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đại ca, ngươi mang binh là đem hảo thủ, nhưng cái này náo tử, có lúc thật hẳn là sử dụng. Không giống nhau, Lý Sùng Hổ nổi lên, hắn tốc độ nói tăng tốc, như là băng lãnh như đao tử phân tích ra, cái kia Tần Thọ là cái gì người? Là lục phiến môn ngự chủ. Hắn bắt người danh nghĩa là cái gì? Tập kích mệnh quan triều đình cướp bóc trọng yếu phạm nhân. Cái này hai cái mũ giữ lại, chúng ta Tấn Quốc công phủ chiếm đầu nào sửa lại. Ngươi bây giờ điểm đủ thân vệ đi vây lục phiến môn. Tốt. Vừa vặn ngồi vững võ lực uy hiếp triều đình pháp tư tội danh. Đến lúc đó hắn Tần Thọ một đạo dâm sớ đi lên, tham chúng ta Tấn Quốc công phủ một cái túng nữ hành hung tụ tập đám đông nháo sự ý đồ bất chính. Phụ thân, ngài cảm thấy bệ hạ là sẽ càng tin tưởng hắn cái kia vừa mới thu được ma đạo tam bạc, chỉnh đốn kinh thành bầu không khí tài giỏi thần tử, vẫn là càng tin tưởng chúng ta bọn này ỷ vào thân phận binh quyền vô pháp vô thiên huân quý võ tướng. Đừng quên, tam hoàng tử vừa bởi vì những chuyện tương tự bị bệ hạ trượng trách cấm túc. Chúng ta hiện tại tiếp cận đi, là sống sợ bệ hạ nhớ không nổi nên thu xếp làm sao chúng ta những thứ này ương ngạnh vân quý sao? Lời nói này như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt để nổi giận Lý Khôi Ngô cùng Lý Sùng Hổ tỉnh táo mấy phần, sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Lý Sùng Văn thấy thế, tiếp tục ra mã, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh tam đệ, đến mức dựa vào binh quyền để bệ hạ làm ra lựa chọn. Tam đệ, ngươi càng là ngây thơ đến buồn cười. Chúng ta Tấn Quốc công phủ là có binh quyền, nhưng đó là bệ hạ binh quyền, không phải chúng ta Lý gia tư binh. Bệ hạ có thể sử dụng ngươi, cũng có thể trong nháy mắt thu hồi hết thảy. Ngươi trông cậy vào dụng binh quyền đi bức hiếp bệ hạ bảo vệ cái kế tiếp chứng cứ vô cùng xác thực cho dù là Vu Oan nữ nhi, cái này căn bản không phải lựa chọn, đây là bức thoái vị, là tự tìm đường chết. Bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Cũng là thần tử ỷ lại sủng mạc yêu, ủng binh tự trọng. Chúng ta thật dám làm như thế, tin hay không sáng mai, ngự sử đại bạch tội chúng ta Tấn Quốc công phủ lòng mang oán hận ỷ lại công tiêu hành dân sớ có thể đem ngự thư phòng chất đầy. Đến lúc đó, mất chức thôi tức đều là nhẹ. Hắn sau cùng tổng kết nói, thanh âm lạnh lẽo, cho nên, thu hồi các ngươi bộ kia chém chém giết giết, ỷ thế hiếp người ý nghĩ. Bộ này đối với người bình thường hữu dụng, đối Tần Thọ loại kia tên điên, đối chúng ta vị kia tâm tư thâm trầm bệ hạ, cái dám dùng không có, chỉ sẽ chết càng nhanh. Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô nghe nhị nhi tử lần này cẩn thận thăm dò, trực chỉ hạch tâm phân tích, phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, cái này luôn luôn bị hắn coi là ly kinh bạn đạo không làm việc đàng hoàng nhi tử, giờ phút này đem so với ai cũng rõ ràng. Lý Sùng Văn nhìn lấy bọn hắn phản ứng, lười biếng một lần nữa dựa vào về thành ghế, hạ kết luận, cái kia Tần Thọ, biết rõ Huyền Nhi là Tấn Quốc công phủ đích nữ, còn dám làm như thế, vì cái gì? Bởi vì hắn hoặc là cái từ đầu đến đuôi, không cố kỵ gì tên điên, đối phó tên điên, ngươi cùng hắn so với ai khác càng ngang. Hơn được sao? Hoặc là, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng là hoàng đế đối với chúng ta Tấn Quốc công phủ nghi ngờ. Muốn nhờ vào đó đến gõ đánh chúng ta Tấn Quốc công phủ. Hoàng đế, ngươi đặc yêu đừng nói mỏ. Lao tử không có. Thậm chí hắn chính ước gì chúng ta hành sự lỗ mãng, tốt cho hắn một cái càng tiến một bước suy yếu, thậm chí triệt để vặn ngã chúng ta phụ thượng lấy cớ. Nhân gia đào xong hố, thì chờ các ngươi bọn này tự cho mình siêu phàm thiên nga nhảy xuống đây. Các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có muốn nhảy, còn ngại hố không đủ sâu, chuẩn bị chính mình lại đào hai lần. Chương 114, ngươi đi tìm mẫu thân hắn Trường Bình công chúa. Chương 114, ngươi đi tìm mẫu thân hắn Trường Bình công chúa. Trong đường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có Tấn Quốc công phu nhân trầm thấp tiếng khóc lóc cùng Lý Khôi Ngô to khỏe tiếng thở dốc. Phẫn nộ vẫn tại tiêu đốt, nhưng lại bị Lý Sùng Văn lần này lánh khóc phân tích dội lên một chậu nước đá, xuyên tim. Lý Khôi Ngô gắt gao nhìn chằm chằm cái này luôn luôn ly kinh bạn đạo, lại luôn có thể nhìn đến sự tình mắt khác nhị nhi tử, nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra một câu, vậy theo ngươi nghịch tử này ý kiến, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy ngươi muội muội tại trong lao chịu khổ, thì ngoan ngoãn kiếm đủ cái kia 50 vạn lượng bạc, đi lấp cái kia họ Tần động không đấy. Ta Tấn Quốc công phủ mặt mũi còn cần hay không? Lý Sùng Văn nhìn lấy phụ huynh ba người bộ kia vội vàng, hận không thể lập tức điểm đủ nhân mã đuổi giết Lục Phiến môn bộ dáng, suy cười một tiếng, chậm rãi lại cho mình rót chén trà, ngựa khí lương bạc dội xuống một chậu nước lạnh, dẫn người đi. Mang bao nhiêu người? Một cái doanh, vẫn là một cái bệ. Hắn liếc xéo lấy lên cơn giận giữ Lý Sùng Hổ cùng Lý Sùng Báo, nhếch miệng lên một vệt cực điểm trào phúng độ cong, đại ca, tam đệ, không phải ta xem thường các ngươi, thì chúng ta trong phủ những thứ này thân bệ, đối phó chút du côn lưu manh, hoặc là chiến trường phía trên kết trận giết địch bất còn. Các ngươi tin hay không, chỉ bằng các ngươi hiện tại chút người này, điểm ấy náo tử, thực có can đảm bỏ tới Lục Phiến môn đi chơi lưu manh muốn người. Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức hai người trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, mới mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, căn bản không cần Tần Thọ người kia tự mình xuất thủ, hắn thủ hạ cái kia mấy đầu ác quyền, là có thể đem các ngươi tính cả mang đến tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều cho thỉnh tiến trong đại lao nghỉ ngơi. Đến lúc đó, nhân gia liền tội tên đều là có sẵn, tụ tập đám đông trùng kích triều đình pháp tư ý đồ cướp bóc trọng yếu phạm nhân. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, chúng ta Tấn Quốc công phủ có thể cũng không phải là rủi ro có thể tiêu thay. Đánh rắm. Lý Sùng Hổ đông nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà nhảy loạn, mắt hổ trợn lên, hắn dám. Ta chính là mệnh quan triều đình, Tấn Quốc công phủ thế tử. Hắn Tần Thọ chỉ là một cái hầu phủ con thứ, an dám như thế. Lý Sùng Báo cũng giơ chân mắng, nhị ca, ngươi nghĩ dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Hắn Lục Phiến môn là tường đồng bách sắt hay sao? Chúng ta Đường Đường quốc công phủ, còn có thể sợ hắn một cái khóc lại cửa nha môn. Lý Sùng Văn giống như là nghe được chuyện cười lớn, trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha. Ta hảo đại ca, thân tam đệ, các ngươi có phải hay không tại biên quan ở lâu, đem não tử đợi tròn váng. Còn mệnh quan triều đình, quốc công thế tử, tại Tần Thọ trong mắt, các ngươi nhằm nhỏ gì? Hắn liền tam hoàng tử cũng dám giết hết bên trong, liền bệ hạ bạc cũng dám trắng trợn thu, hắn sẽ sợ các ngươi hai cái này chỉ có đầu hàm hơn quý tử đệ. Các ngươi dẫn người lén xông vào Lục Phiến môn, trong mắt hắn, cái kia chính là đưa tới cửa công lao cùng dê béo. Hắn ánh mắt biến đến trêu tức mà băng lãnh, như là độc xà lẻ lưỡi, ta khuyên các ngươi tốt nhất tất cả đều đi, đi đến chỉnh chỉnh tề tề. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó phụ thân, đại ca, tam đệ các ngươi cùng một chỗ tiến vào chiếu ngục, chúng ta Tấn Quốc công phủ tất bị. Nói không chừng thì thật có thể rơi xuống ta cái này lịch tử người không phận sự trên đầu. Ta cũng tốt sớm một chút kế thừa gia nghiệp, tránh khỏi cả ngày xem các ngươi bọn này không có nào tử kêu đánh kêu giết, nhìn đến ta tâm mệt mỏi. Lịch tử, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói? Lý Khôi Ngô tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Lý Sùng Văn cái mũi mắng, tất bị cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngươi cái không biết tiến thủ đồ vật, lao tử còn chưa có chết đâu. Lý Sùng Hổ cùng Lý Sùng Báo càng là giận không nhịn nổi, hắn không thể tại chỗ đem cái này cười trên nỗi đau của người khác huynh đệ xé. Lý Sùng Văn, ngươi hắn mụ có phải hay không người? Loại lời này ngươi cũng nói ra được, ngươi nghĩ hay lắm, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Sùng Văn đối mặt ngập trời giận mắng, không để ý móc móc lỗ thai, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Lý Khôi Ngô, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào xem thường. Cha, không phải ta nói ngài, ngay tại cái này kinh thành tin tức bế tắc đến độ gần thành kẻ điếc, người mù. Ngài có biết hay không bên ngoài bây giờ là cái gì tình thế? Có biết hay không cái kia Tần Thọ bây giờ là cái gì tình thế? Có biết hay không hắn sau lưng đều đứng đấy người nào? Hắn lạnh hừ một tiếng, liền biết đóng cửa lại đến bảy ngài quốc công gia phổ, đợi một chút lại muốn đánh muốn giết. Ngài một bộ này, đã sớm quá hạn. Hiện tại kinh thành bên trong chơi là náo tử, là thủ đoạn. Ngài đâu? Ngài ngoại trừ tổ tiên điểm này ban cho cùng một nhóm người khí lực, còn có cái gì? Lý Sùng Hổ cùng Lý Sùng Báo nghe vậy, tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không khỏi đến sững sờ, vô ý thức nhìn về phía phụ thân. Lý Khôi Ngô sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị nhi tử như thế ngay thẳng địa số rơi, thể diện mất hết, lại lại không cách nào phản bác, chỉ có thể thở hổn hển nhìn hằm hằm Lý Sùng Văn. Lý Sùng Văn gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, ngựa khí hơi chậm, bắt đầu phân tích, đại ca, tam đệ, các ngươi động não suy nghĩ một chút. Cái kia Tần Thọ vì sao dám không kiêng nể gì như thế? Chỉ là bởi vì hắn là cái người điên. Hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà, như hại hoàng tử, bắt trẻ quý, cái nào một cọc không phải đẩy trời lại tội. Vì sao đến bây giờ còn có thể tiêu dao tự tại, thậm chí từng bước tăng cao? Bệ hạ vì sao lần lượt thiên vị hắn? Thái tử vì sao tựa hồ cũng cùng hắn có liên quan tới? Thì liên vệ quốc công phủ cái kia cái bao có thế tử Triệu Nguyên, bây giờ đều thành hắn thủ hạ kim ý bộ đầu, tại Lục Phiến môn bên trong trưởng quản thanh long ngự sự vụ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này Tần Thọ sau lưng liên lụy lợi ích cùng thế lực, xa so với chúng ta nhìn đến phải sâu. Rất được nhiều. Cùng hắn cứng đối cứng, cũng là cầm trứng gà hướng khối kim cương đục lên. Chết cũng không biết chết như thế nào. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại có to khỏe tiếng hít thở. Lý Sùng Hổ cùng Lý Sùng Báo tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lão nhị cái này lời nói tuy nhiên khó nghe, lại câu câu đều có lý. Bọn hắn trước đó ý nghĩ, xác thực quá mức đơn giản thô bạo. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lý Sùng Hổ biệt quất một quyền nện ở lòng bàn tay, thanh âm khàn khàn, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy tiểu muội tại loại kia địa phương chịu khổ? Chúng ta Tấn Quốc công phủ mặt mũi thật cũng không muốn rồi. Lý Sùng Báo cũng gấp nói, cũng không thể thật tiếp cận 50 vạn lượng bạc đi chuột người a. Cái kia không thành chuyện cười lớn. Đơn giản a. Lý Sùng Văn đặt chén trà xuống, rốt cục cấp ra đề nghị của hắn, tìm có thể giải quyết việc này người đi giải quyết, chớ tự chính mình làm càn làm bậy một dạng xông về phía trước. Hoàng thượng, Trường Bình công chúa, Vệ Quốc công, đây đều là nhân tuyển tốt nhất, mặt mũi của bọn hắn so với các ngươi mang theo thiên quân vạn mã đi đều hữu dụng. Hắn cố ý cường điệu, ta đề nghị chọn lựa đầu tiên Vệ Quốc công phủ. Ta nhận được tin tức, Tần Thọ giờ phút này sát suất lớn không tại Lục Phiến môn, về hắn Trung Dũng hầu phủ. Bây giờ tại Thanh Long Ngự bên kia chủ sự chính là Vệ Quốc công thế tử Triệu Nguyên. Triệu Nguyên người này tuy là hoàng cố, nhưng dù sao cũng là Trường Bình công chúa chi tử, Vệ Quốc công thế tử, mà lại là duy nhất có thể tại Tần Thọ trước mặt còn có thể nói lên lời nói người. So Tần Thọ hắn cha Tần Chiến còn tốt làm. Ngươi đi tìm mẫu thân hắn Trường Bình công chúa. Cái này cũng là theo ta được đến trong tin tức, duy nhất có thể cho Tần Thọ nhượng bộ người. Chương 115, ngươi cái này nắm chặt. Cũng không kém cái này thời gian một chén trà công phu đúng không? Chương 115, ngươi cái này nắm chặt. Cũng không kém cái này thời gian một chén trà công phu đúng không? Trọng yếu nhất chính là, thông qua Vệ Quốc công phủ cùng Trường Bình công chúa ra mặt, đã toàn mặt mũi của chúng ta, cũng cho Tần Thọ cùng bệ hạ đại giai dưới, so với chúng ta trực tiếp vạch mặt muốn thông minh được nhiều. Lý Khôi Ngô nghe đến đó, tuy nhiên cảm thấy muốn hướng Vệ Quốc công phủ túi đầu có chút biệt quất, nhưng cân nhắc lợi hại, đây đúng là lúc này lớn nhất biện pháp của thỏa. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, "Tốt, ta hiện tại liền đi Vệ Quốc công phủ." Lý Sùng Văn nhìn lấy phụ thân bộ kia vẫn như cũ có chút kéo không xuống mặt dáng vẻ, nhịn không được lại dặn dò một câu, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, đi nhớ đến tư thái thả thấp một chút. "Hiện tại là chúng ta cầu người làm việc, đừng còn bưng quốc công ra giá đỡ. Còn có, đừng keo kiệt bụng xỉn, đem đồ vật mang đủ. Hậu lễ, trọng lễ, không bỏ được hài tử không bắt được lang." Hắn sau cùng nói bổ sung, tốt nhất có thể trực tiếp nhìn thấy Trường Bình công chúa điện hạ. Nàng, so Vệ Quốc công cùng Triệu Nguyên đều có tác dụng. Biết. Rông dài. Lý Khôi Ngô không kiên nhẫn giống lên một câu, sửa sang lại áo bào, sắc mặt âm trầm bước nhanh ra ngoài đi đến, tâm lý cũng đã đem Lý Sùng Văn mà nói nhớ kỹ. Lý Sùng Văn nhìn lấy phụ thân đi xa bóng lưng, lắc đầu, một lần nữa co quắp về trong ghế, tự lẩm bẩm, ai, chỉ mong lão già này thật có thể nghe vào vài câu, đừng có lại đem sự tình làm hư. Cái này Tấn Quốc công phủ, thật sự là không có một cái để người bất lo. Vệ Quốc công phủ. Vệ Quốc công Triệu Kình vừa cởi quần chuẩn bị hát hát hát. Bên ngoài lâu ai truyền đến a quản gia tiếng đập cửa, lao ra. Phu nhân. Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô cầu kiến. Lần này gõ cửa hạ Triệu Kình kém chút ngã. Triệu Kình trực tiếp hỏng mất. Chính mình có thể là chuẩn bị rất lâu, liền chờ hôm nay rửa sạch đục nhã. Vương bắt đạn. Để hắn cút. Hơn nửa đêm. Đến quấy rối lao tử. Quản gia vẻ mặt đau khổ nói, lao ra. Không được a. Tấn Quốc công giống như có chuyện gì gấp. Thì chờ ở bên ngoài lấy. Bảo hôm nay nhất định muốn gặp đến phu nhân. Triệu Kình mắng to, đặc biệt. Hắn có thể có ta sốt ruột. Trường Bình công chúa tóc mây nhỏ loạn, trên gương mặt còn mang theo chưa mở đi đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình. Nàng xem thấy vội vàng xách quần trợ phu, vừa tức giận vừa buồn cười, ôn nhu khuyên nhủ, phu quân, có lẽ Tấn Quốc công thật có cái gì vô cùng khẩn cấp chuyện quan trọng đâu. Người cái này nắm chặt, cũng không kém cái này thời gian một chén trà công phu đúng không? Lời của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hờn dỗi cùng trêu chọc, ngón tay ngọc nhỏ dài hình như có ý giống như vô ý vất qua Triệu Kình lưng. Một chén trà, mình tại nương tử nơi này đã cái này phân lượng sao? Trường Bình công chúa một câu không khỏi để Triệu Kình sinh ra tự mình hoài nghi. Nguyên nhân chính là bị đánh gãy mà nổi trận lôi đình, lòng tràn đầy chỉ muốn rửa sạch đục nhã Triệu Kình, bị phu nhân cái này một chén trà một kích, càng là cảm thấy tên đã trên dây, há có thể bởi vì ngoại sự bị bỏ. Cái kia cố tà hỏa hỗn hợp có bị đánh gãy tức giận, trong nháy mắt làm choáng váng đầu óc. Hắn đột nhiên buộc lại dây lưng quần, sắc mặt tái xanh, đối với ngoài cửa gầm thét lên, để hắn cút. Có nghe thấy không? Thiên Vương lão tử tới cũng phải cho lão tử chờ lấy. Hơn nửa đêm chạy tới quấy rối đồng liêu, hắn Lý Khôi Ngô an cái gì tâm? Liền nói lao tử không rảnh, phu nhân càng không không. Ngoài cửa quản gia nghe được bên trong lão gia nộ hống, dọa đến khẽ run rẩy, vẻ mặt đau khổ ứng tiếng đúng đang muốn kiên trì trở về tuyệt. Thế mà Trường Bình công chúa trung quy là biết đại thể người, mặc dù cũng thấy mất hứng, nhưng biết rõ Tấn Quốc công nếu không phải thật có việc gấp, nhất định sẽ như thế thất lễ đêm khuya tới chơi. Nàng nhẹ khẽ đẩy Triệu Kình một thanh, ngựa khí thoáng nghiêm chỉnh chút, tốt, phu quân, chớ có tùy hứng. Tấn Quốc công tuyệt không phải không biết nặng nhẹ người, chắc là thật có khó giải quyết sự tình. Đi nhanh về nhanh là được. Nàng dừng một chút, trên mặt phi lên hai mặt càng sâu ánh nắng chiều đỏ, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia chọc người ý vị. Thiếp thân chờ ngươi trở về, lại nói không muộn. Mấy chữ cuối cùng nói đến lại nhẹ vừa mềm, dường như mang theo móc. Triệu Kính bị ánh mắt này cùng lời nói vạch đến tâm lý ngứa, càng đem một buồn lửa giận tất cả đều ghi vào Tấn Quốc công trên đầu. Hắn hung tận dậm chân, một bên lung tung mặc lên ngoại bào, một vừa hùng hùng hổ hổ, Lý lão quỷ, ngươi tốt nhất chân hắn nương có trời sập đại sự. Nếu không lão tử tối nay không phải đem ngươi gương mặt giàn mua kia nhấn tiến sông hộ thành bên trong cho ăn bữa bát. Hắn càng nghĩ càng giận, nhất là nghĩ đến đối phương điểm danh muốn thấy mình phu nhân, càng là nghi ngờ tùng sinh, tâm lý điên cuồng quán thầm, đêm hôm khuya khoắt không tìm lão tử, điểm danh tìm lão tử phu nhân. Lão thất phu này muốn làm gì? Trường Bình công chúa cũng chỉnh lý tốt hơi có vẻ sốt xếp cung trang, khôi phục mấy phần ung dung khí độ, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày xuân ý nhất thời khó có thể tận thời. Nàng trong lòng đồng dạng nghi hoặc, Tấn Quốc công đêm khuya tới chơi, còn chỉ mặt gọi tên muốn thấy mình, vì chuyện gì? Phu thê hai người đều mang tâm tư, một trước một sau đi ra phòng ngủ, đi vào đèn đuốc sáng trưng phòng khách. Chỉ thấy Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô như là kiến bò trên chảo nóng, ngay tại trong nội đường đi qua đi lại, sắc mặt lo lắng và phần, đâu còn có nửa phần ngày thưởng quốc công uy nghi. Thấy một lần Triệu Kình cùng Trường Bình công chúa đi ra, Lý Khôi Ngô lập tức bước nhanh lên tiếp, cũng không đoái hoài tới cái gì hàn huyên lễ tiết, gấp giọng nói: "Triệu công, công chúa điện hạ, đêm khuya quấy dậy, thật sự là..." Lời còn chưa dứt, sớm đã tức sôi ruột Triệu Kình căn bản không cho hắn giải thích, đổ ập xuống cũng là một trận phát ra, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng vừa mới kích động mà có vẻ hơi khàn giọng: "Lý Khôi Ngô, người hắn nương làm trò gì? Nhìn xem hiện tại giờ gì? A, ban đêm xông vào ta vệ quốc công phủ, trong mắt ngươi còn có hay không điểm quy củ lễ nghĩa? Ta theo ngươi rất quan sao? Có chuyện gì không thể sáng sớm mai lên chiều nói? Nhất định phải hơn nửa đêm chạy tới quấy người thanh ngộng. Ngươi có biết hay không ngươi hỏng lão tử bao lớn hảo sự?" Hắn nước bọt cơ hồ phun đến Lý Khôi Ngô trên mặt, mỗi một câu đều tràn đầy không che giấu chút nào oán trách cùng chửi rủa. Lý Khôi Ngô bị bất thình lình gió táp mưa rào mắng có chút ngộng, mặt mo lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vốn là bởi vì nữ nhi sự tình biệt khuất mà phần, giờ phút này càng là xấu hổ giận dữ đan sen. Nhưng hắn có việc cầu người, chỉ có thể cưỡng chế hòa khí, liên tục chắc tay, ngựa khí mang theo khẩn cầu: "Triệu công bớt giận, bớt giận. Thật sự là sự tình ra khẩn cấp, bất đắc dĩ a. Nếu không phải tiểu nữ..." "Ai?" Hắn trùng điệp thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ: "Nếu không phải tiểu nữ Huyền Nhi bị cái kia lục phiến môn tần thọ vô cớ giam, lão phu cũng sẽ không thất thố như vậy, đêm khuya đến đây quấy rầy a." Hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía xem ra càng bình tĩnh hơn Trường Bình công chúa, ngựa khí bội vàng: "Công chúa điện hạ, lão phu nghe nói thế tử bây giờ ngay tại lục phiến môn nhận trước, rất được cái kia tần thọ ách tín nhiệm. Lão phu khẩn cầu điện hạ, có thể hay không xem ở làm quan đồng liêu phân thượng, thỉnh thế tử từ đó hòa giải một hai, để cái kia tần thọ dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ trở về. Ta Tấn Quốc công phủ sẽ làm thâm tạng." Lần này, Triệu Kình cùng Trường Bình công chúa cuối cùng minh bạch lao ra hỏa này vì sao đêm khuya đăng môn, còn điểm danh muốn gặp công chúa. Chương 116, cho nhiều lắm. Chương 116, cho nhiều lắm. Triệu Kình nghe xong là tần thọ lại gặp rắc rối, còn bắt Tấn Quốc công khuê nữ, tâm lý đầu tiên là vô ý thức một lộ bộ, ám chửi một câu cái này tiểu vương bắt đạn thật có thể gây chuyện, nhưng lập tức, một loại cực kỳ cảm giác cổ quái xông lên đầu. Trên mặt hắn vẻ giận dữ dần dần bị một loại vẻ phức tạp thay thế, biểu tình kia hôn tạp mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, mấy phần ngươi cũng có hôm nay thoải mái, còn có mấy phần đối tần thọ loại kia vô pháp vô thiên địa bộ vi diệu. Tán đồng. Hắn sờ lên cái cằm, vậy mà nhất thời quên tiếp tục mắng chửi người. Trường Bình công chúa cũng là đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Nàng nhìn trước mắt vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu, giờ phút này nhưng lại không thể không để xuống tư thái hết sức cầu khẩn đồng liêu, lại nghĩ tới chính mình cái kia bây giờ theo tần thọ sống đến mức phong sinh thủy khởi, thậm chí có thể trái lại quản giáo lao tử bảo bối nhi tử, một loại hoang đường mà lại dẫn một tia cảm giác ưu việt tâm tình lặng yên sinh sôi. Nàng khe khẽ thở dài, ngữ khí trầm dần, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng khó xử: "Tấn Quốc công, việc này bản cung hơi có nghe nói, chỉ là nguyên nhi mặc dù tại lục phiên môn, nhưng cũng cần tuân theo phép tắc quy củ. Lệnh ái sự tình, nếu thật như quốc công nói chính là vô cớ giam, trong đó phải chăng có ẩn tình khác? Cái kia tần thọ hành sự mặc dù đặc lập độc hành, nhưng cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý người." Nàng lời nói này đến giọt nước không lọt, đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, ngược lại đem vấn đề nhẹ khẽ đẩy trở về, ám chỉ Lý Khôi Ngô khả năng có chỗ giấu giếm. Lý Khôi Ngô nghe xong, càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: "Công chúa minh giám, tiểu nữ mặc dù nuông chiều chút, nhưng tuyệt không dám được tập kích mệnh quan, cướp bóc trọng phạm sự tình a. Đây rõ ràng là cái kia tần thọ vu oan hãm hại, ý đồ bắt chẹt." Triệu Kinh ở một bên nghe, rốt cục nhịn không được, âm dương quái khí xen vào một câu: "Nha, hiện tại biết giảng đạo lý. Không phải mới vừa còn muốn điểm đủ thân vệ đi vây quanh lục phiến môn sao? Lý La Quỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này tính tình nóng nảy sớm cái kia sửa đổi một chút. Đụng tới kẻ khó chơi đi." Lý Khôi Ngô bị nẹn đến nói không ra lời, mặt nín đến đỏ bừng. Trường Bình công chúa oán trách trừng mắt nhìn Triệu Kình liếc một chút, ra hiệu hắn bất tranh cãi, sau đó mới đối Lý Khôi Ngô nói: "Tấn Quốc công, việc này trong lúc cấp thiết sợ khó có kết quả. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai, bản cung gọi Nguyên Nhi tới hỏi một chút tình huống, như có cơ hội, lại để cho hắn thử tại tần thọ trước mặt nói tốt cho người một hai. Nhưng được hay không được, bản cung không dám hứa chắc. Dù sao, cái kia tần thọ tâm tư, ai cũng đoán không được." Nàng lời này cho Lý Khôi Ngô một chút hy vọng, nhưng lại không có đem lời nói đầy. Nhìn lấy Lý Khôi Ngô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, lại thoáng nhìn đại sảnh cửa cái kia mấy tên Tấn Quốc công phủ gia đình cố hết sức mang tới mấy cái chiếu nặng, xem xét thì có giá trị không nhỏ dương lớn, Triệu Kình lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ tò mò mãnh liệt cùng tham lam ép xuống. Nắp dương bị một vừa mở ra. Trong chốc lát, châu quang bảo khí cơ hồ muốn chói mù mắt người. Một dương là xếp chồng chất chỉnh tề, 10 phần xích kim thỏi vàng, một dương là các loại trong suốt sáng long lanh, lượng nước thật tốt phỉ thúy ngọc bội cùng bảo thạch, còn có một dương đúng là khó gặp tiền triều cổ vật cùng danh gia tranh chữ. Hắn giá trị viễn siêu Lý Khôi Ngô trong miệng cái kia 50 vạn lượng tiền chuộc. Triệu Kình ánh mắt trong nháy mắt thẳng, miệng vô ý thức mở ra, vừa mới điểm này bởi vì hảo sự bị đánh gãy nộ hỏa sớm đã bay đến lên 9 tầng mây, nội tâm điên cuồng hò hét: "Ta dọn cái thân lương liệt. Lý lao quỷ cái này vắt cổ chảy ra nước lần này là thật dốc hết vốn liếng a. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Đầy đủ lão tử." Khu khu, đầy đủ lão tử cho phu nhân mua bao nhiêu mới đồ trang sức, đầy đủ lão tử đi bao nhiêu lần. Ách, là đầy đủ lão tử mở rộng bao nhiêu hồi tư khố rồi. Chắc không được lao tiểu tử này vừa rồi tại cửa cứng như vậy khí, nguyên lai lực lượng ở đây này. Tần thọ cái kia tên nhóc khốn nạn tuy nhiên hung trướng, nhưng cái này lừa đảo bản sự. Chân hắn nương là một thiên tài a. Lao tử ưa thích. Trên mặt hắn vẻ giận dữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng tuyết tăng dã, ngược lại lộ ra một bộ cảm động lây lòng đầy căm phẫn biểu lộ, đống nhiên vô đuổi, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn tiếng giống giận này đem Lý Khôi Ngô cùng Trường Bình công chúa giật nảy mình. Chỉ thấy Triệu Kình một cái bước nhanh về phía trước, dùng lực nắm chặt Lý Khôi Ngô tay, ngựa khí gọi là một cái đau lòng nhức óc, "Lý huynh, ta Lý huynh a, ngươi làm sao không nói sớm? Lại có việc này. Cái kia Tần Thọ tiểu nhi an dám như thế khi nhục ta Vân Quý đồng liêu, an dám như thế làm nhục nữ nhân chất. Cái này khẩu khí, đừng nói ngươi nhịn không được, ta Triệu Kình đệ nhất cái nhịn không được." Hắn lời nói xoay chuyển, vỗ bộ ngực, nghĩa bạc vân tiên nói, "Lý huynh yên tâm, việc này bao tại ta trên thân. Chúng ta đồng điện vi thần, há có thể ngồi nhìn cái kia mồm còn hôi sữa như thế ương ngạnh. Phu nhân." Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc Trường Bình công chúa, ngữ khí ngưng trọng, "Việc này liên quan đến ta Vân Quý nhất mạch thể diện, càng liên quan đến Uyển Nhi chất nữ an nguy, cấp bách. Theo ta thấy, chúng ta cái này đi lục phiến môn đi một lần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia Tần Thọ tiểu nhi có dám hay không liền mặt mũi của ta cũng không cho." Lý Khôi Ngô bị Triệu Kình bất thình lình nhiệt tình cùng trượng nghĩa làm đến có chút ngộng, không phải mới vừa còn hùng hùng hổ hổ muốn để cho mình xéo đi sao? Làm sao đảo mắt thì xưng huynh gọi đệ, còn muốn tự thân xuất mã? Nhưng hắn giờ phút này cứu nữ sốt ruột, cũng không lo được nghĩ lại, đội vàng cảm động đến rơi nước mắt chắp tay, "Đa tạ Triệu công. Đa tạ Triệu công cao thượng. Lão phu, lão phu vô cùng cảm kích." Trường Bình công chúa nhìn lấy chính mình trượng phu bộ kia chính khí lẫm nhiên lại thỉnh thoảng liếc trộm lễ vật bộ dáng, sao có thể không biết bụng hắn trong kia điểm tính toán. Tức giận âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng là mềm lòng, thở dài, "Thôi thôi, đã phu quân cũng nói như thế, vậy bản cung liền đi chuyến này đi. Người tới, chuẩn bị xe, đi lục phiến môn." "Đa tạ công chúa điện hạ." "Đa tạ Triệu công." Lý Khôi Ngô vui mừng quá đỗi, liên tục thở dài, dường như thấy được cứu tinh. Rất nhanh, xe ngựa chuẩn bị tốt. Triệu Kình tự mình bị Lý Khôi Ngô, chủ yếu sợ hắn đổi ý đem lễ vật nhất trở về, một bộ hai anh em tốt bộ dáng đi ra phòng khách. Đi qua cái kia mấy cái dương lễ vật lúc, Triệu Kình dường như vừa mới trông thấy giống như, kinh ngạc nói, "Hở? Lý huynh, ngươi làm cái gì vậy? Quá khách khí." "Nhanh nhất trở về, nhất trở về." Trên tay lại không có bất kỳ cái gì động tác ngăn trở. Lý Khôi Ngô vội vàng nói, "Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Cần phải nhận lấy, cần phải nhận lấy." Triệu Kình bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai, Lý huynh ngươi thực sự là. Cũng được, trước tạm thời tồn ta phụ thượng, miễn cho vừa đi vừa về dày vò. Chờ cứu ra Huyền Nhi chất nữ lại nói hở à a a." Nói, bất động thanh sắc đối với mình nhà quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quản gia ngầm hiểu, lập tức chỉ huy hạ nhân đem cái dương cấp tốc nhất hướng khố phòng phương hướng. Trường Bình công chúa nhìn lấy trượng phu bộ này không dằn nổi tham tài bộ dáng, chỉ cảm thấy thái dương gân xanh hẳn lên, bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, dẫn trước trèo lên xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh lái ra vệ quốc cơ phủ, hướng về lục phiến môn phương hướng mau chóng đuổi theo.